Chương 431, một diệp đạo quả chương 431, một diệp đạo quả kỷ nguyên thời đại là gì? Nó cũng tương tự như tiền thiếu vậy. Trong một thời đại, càng có nhiều thiên kiêu yêu nghiệt ra đời và càng đáng sợ bao nhiêu, thì mức độ tăng phúc đối với người khai sáng gia đình cao của thời đại đó lại càng khủng khiếp bấy nhiêu. Thế nhưng, Tô Thần lại đi theo con đường tiên đạo, mà tiên đạo kỷ nguyên vốn đã lùi tàn từ lâu, nên sự tăng phúc không thể tính lên đầu tiên tiên đế, mà hắn cũng chẳng tu thần đạo. Vì vậy, một vị thần tiên đế như Đế Hiên chẳng thu được chút lợi lộc nào. Với Tô Thần, tu hành tiên đạo trong thần đạo kỷ nguyên là một điều tuyệt diệu, bởi không một vị thiên đế nào có thể đánh cắp được thành quả tu luyện của hắn. Sở dĩ thần thiên đế Đế Hiên có nắm chắc việc một lần nữa bước lên đỉnh cao, chính là dựa vào sức mạnh của kỷ nguyên thần đạo hiện tại. Mỗi một thiên tiêu thần đạo ra đời trong thời đại này, nếu tu luyện được 10 phần, thì trong đó sẽ có một phần bị hắn người vừa trở về đoạt lấy. Trước khi đạt tới đệ tam cảnh trí cao, đối với hắn mà nói, sự tăng phúc này là cực kỳ lớn, cho dù là trong vòng 3 năm leo lên đến tôn thần viên mãn cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, xem ra hắn không phải tiên thiên đế, nhưng khí tức tiên thiên đế thoáng hiện lên trên người hắn lại là thật. Xem ra tiên thiên đế cũng đã bắt tay chuẩn bị trở về. Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, Đế Hiên chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm tòa thanh đồng điện đang rung chuyển không ngừng này, cũng không thể không thừa nhận đối phương là một yêu nghiệt. Lúc này, trong thanh đồng điện, thanh đồng ý chí và thanh đồng dị thú canh giữ kho báu đã đánh nhau. Ngay cả thanh đồng thủ vệ vốn luôn bề bài, ngáp ngắn ngáp dài, lúc này cũng đầy hứng thú nhìn hai tồn tại trong thanh đồng điện đánh nhau. Chủ nhân thanh đồng điện để lại ba đại tồn tại, thanh đồng thủ vệ, thanh đồng ý chí và một thanh đồng dị thú, tất cả đều là thường cổ chí cao, sinh mệnh cấp bậc đại la kim tiên. Đương nhiên, ở đây dù là thanh đồng điện hay là bọn họ thì thực chất cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, sức mạnh có thể bộc phát ra không quá mạnh mẽ, tối đa cũng chỉ là cấp bậc tôn thần. Nhưng ở tổ thần điện, vùng đất thần tượng này, thế là đã đủ rồi, cho dù cấm kỵ thủ vệ có chạy tới đánh thì bọn họ cũng chẳng sợ. Thú vị, xem ra tiểu tử này quả thực rất khá, so với 9 tên phế vật leo lên đỉnh kỷ nguyên kia thì tốt hơn nhiều. Thật khiến người ta mong đợi mà. Thanh đồng thủ vệ cười hắc hắc. 9 tên phế vật leo lên đỉnh kỷ nguyên mà lão nói rõ ràng là 9 vị người leo lên đỉnh cao nhất. Đế Hiên với tư cách là thần thiên đế, tức là người leo đỉnh thứ 9, sắc mặt đen kịt một mảnh, nhưng không hề có ý định phản bác. Hiển nhiên, đối với lai lịch của Thanh Đồng Điện, hắn là người biết rõ, dù là hắn cũng không dám chơi vào, ít nhất là hiện tại vừa mới trọng sinh trở về, hắn không muốn gây sự. Ngay cả thời kỳ đỉnh cao khi còn là Kỷ Nguyên Tiên Đế, hắn cũng không quá nguyện ý đắc tội Thanh Đồng Điện này. Đừng nói là hắn, Tiên Thiên Đế cùng với mấy vị Kỷ Nguyên Tiên Đế khác cũng vậy. Tinh Hải Minh Ngông, tám kỷ nguyên trước về cơ bản đều có lịch sử khoảng tuyệt đối năm, nhưng Thanh Đồng Điện này là thực thể duy nhất được biết đến xuyên suốt 9 đại kỷ nguyên. Không chỉ là tổ thần địa hiện tại, mà Thăng Thiên Đài trong quá khứ cũng có bóng dáng của họ, xa hơn nữa ở các kỷ nguyên trước đều hiện diện. Thậm chí cả hai đại thiên đế đều từng nhận ân huệ của Thanh Đồng Điện. Thanh Đồng Điện dường như đang tuyển chọn thứ gì đó, đang tìm kiếm một thiên kiêu chi vương đỉnh cao nhất. Hiện tại, có vẻ như bọn họ đã tìm thấy. Thiên kiêu chi vương, ngươi nói xem, tiểu tử này nhìn thế nào cũng không giống nha. Thanh Đồng ý chí đã trở lại, bên cạnh lão còn đi theo một con dị thú khổng lồ, nó sinh ra trăm mắt bằng đồng, không có hình thể cố định, giống như một làn khói xanh cuồn cuộn. Tiểu tử này vẫn còn là một chuẩn tiên. Thanh Đồng ý chí nói thêm. Cái gì? Chuẩn tiên? Toàn thân hắn tràn ngập khí tức chân tiên gần như đỉnh phong tứ kiếp, kết quả ngươi lại bảo với ta hắn chỉ là một chuẩn tiên. Lúc này, đến lượt Thanh Đồng dị thú trợn mắt há mồm. Hiện tại mà nói, Thanh Đồng Điện đã tuyển chọn rất nhiều thiên tài, ngay cả kỷ lục cao nhất của Kỷ Nguyên Thiên Đế cũng chỉ là cảnh giới chuẩn tiên, phàm tiên đỉnh phong, đánh chết được chân tiên tam chuyển đỉnh phong mà thôi. Vậy mà giờ xuất hiện một tên có chiến lược thông thường đã tương đương chân tiên tứ kiếp đỉnh phong, quả thực khiến bọn họ chấn động. Chiến lược thông thường đã đạt tứ kiếp đỉnh phong, nếu còn có thủ đoạn ẩn giấu nào đó, chẳng phải có thể so sánh với thần thượng ngũ giai sao? Phải biết rằng, tứ kiếp đã được coi là trung phẩm chân tiên, tam giai đỉnh phong cũng chỉ là sơ giai chân tiên mà thôi, khoảng cách nhỏ bé giữa nhất phẩm và nhất kiếp căn bản không đơn giản như vậy, ở giữa trực tiếp cách biệt một cảnh giới lớn. Khủng bố như vậy sao? Như thế này quả thực có thể coi là thiên tiêu chi vương. 9 vị người leo đỉnh trước mặt hắn đều trở nên mờ nhạt không chút ánh sáng. Tuy nhiên, nói thật lòng, liệu hắn có đạt được tiêu chuẩn mà chủ thượng để lại hay không thì vẫn chưa biết chắc, còn phải xem thực lực sau khi hắn lên chân tiên thế nào. Thanh Đồng dị thú lẩm bẩm nói. Nhưng nói xong, chính lão cũng ngẩn người ra, đây chẳng phải là thật sự cần lão phải lấy từ trong kho ra một phần tam cảnh bổn nguyên để thử nghiệm sao? Tam cảnh bổn nguyên, còn được gọi là chí cao bổn nguyên. Đây cũng được coi là giới hạn cực độ mà các cường giả của kỷ nguyên này để lại sau khi ngã xuống, cho dù là thượng cổ, đại la, hay thậm chí là người leo đỉnh, thì bổn nguyên để lại cũng không có gì khác biệt lớn, đều là chí cao bổn nguyên cùng cấp bậc. Bắt lão lấy ra, đúng là có chút xót xa. Nhưng đây dù sao cũng là nhiệm vụ mà chủ thượng ban xuống. Hai, đi thôi. Dù sao, theo những gì ta thấy về tương lai, không bao lâu nữa sẽ có đại biến động, ngay cả chí cao cũng có thể ngã xuống. Hắc hắc, đến lúc đó là có thể có chí cao bổn nguyên bổ sung rồi. Thanh Đồng dị thú cười hắc hắc không ngừng. Nói xong, lão biến mất trong chốc lát, dường như đang chọn lựa kỹ càng. Không lâu sau, khi lão xuất hiện trở lại, trong tay đã có thêm một quả tim đang đập thình thịch. Quả tim màu vàng, tỏa ra kim quang lưu ly, đạo vận tiên đạo rực rỡ hiện lên trên đó, đây rõ ràng là một quả tim kim tiên. Hơn nữa, trông nó như vừa mới được móc ra cách đây không lâu. Cái này, đồng tử Tô Thần co rụt lại, nhìn quả tim kim tiên này, hắn hoàn toàn chấn kinh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là hàng mới đào lên. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm. khá khen cho Thanh Đồng Điện, để giúp hắn đột phá chân tiên, các tồn tại ở đây lại đi chém giết một kim tiên đang sống, chuyện này làm sao có thể? Hơn nữa, điều này có hợp lý không? Đó là một kim tiên, tồn tại đệ tam cảnh bất khả ngôn, ngay cả ở thần đạo kỷ nguyên hiện tại, một kim tiên cũng đủ để hô phong hoán vũ. Ngay cả những vị trí cao của ba đại thị tộc tại tổng bộ thần đạo cũng chưa chắc muốn đắc tội. Còn nữa, theo phỏng đoán của hắn, ba vị trong Thanh Đồng Điện này lẽ ra chỉ là cường giả cấp bậc tôn thần thôi chứ. Làm sao bọn họ có thể giết được cả kim tiên? Cảnh tượng này mang lại cú sốc quá lớn cho Tô Thần. Tiểu tử, ngươi không nhìn lầm đâu. Chính là kim tiên. Đương nhiên, vị kim tiên này không phải thuộc thời đại kỷ nguyên hiện nay, mà là thuộc tiên đạo kỷ nguyên khi cổ tiên giới còn tồn tại. Tên khốn này định luyện hóa một hình chiếu Thanh Đồng Điện, thừa dịp chúng ta đang bận rộn việc khác suýt nữa đã cho hắn thành công rồi. May mà chúng ta kịp phản ứng, truy sát giết chết hắn, mới không để chuyện đục nhã như vậy xảy ra. Thanh Đồng ý chí thong thả giải thích. Nhưng trong miệng lão, kim tiên dường như cũng chẳng có gì lạ lắm. Khắc khắc khắc. Một tên kim tiên hèn mọn, bị nhốt đến tận bây giờ, có thể cống hiến ra bổn nguyên cũng coi như là một phần tạo hóa của hắn rồi. Tiểu tử, ta đã cố ý lựa chọn bổn nguyên kim tiên tươi mới, không chỉ phù hợp với tiên đạo của ngươi, mà còn không hề bị thất thoát bổn nguyên. Ngươi đừng có phụ lòng ta, lãng phí phần bổn nguyên kim tiên này, nhất định phải thành tựu chân tiên thành công đó. Nhất thời, Tô Thần cảm thấy áp lực đè nặng. Nếu không thành chân tiên, lại lãng phí liên tiếp hai phần chí cao bổn nguyên, theo ý của Thanh Đồng dị thú, dường như lão sẽ bắt hắn lại để phong ấn luôn. Bất quá, tất cả những điều đó không quan trọng. Tô Thần có thể cảm nhận rõ ràng, khi có được phần bổn nguyên kim tiên này, việc hắn thành tựu chân tiên, nương tụ trưởng thanh đạo quả đã nằm trong tầm tay. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, truyền thừa đệ cửu thần đạo đến từ đế cửu này lại có thể mang đến cho hắn tạo hóa lớn như thế. Trong tổ thần địa, tất cả đều là tạo hóa của thần đạo. Mà đệ cửu thần đạo này, thứ được toàn bộ đế thị tộc cùng ba đại thị tộc truy cầu, hóa ra lại là một truyền thừa tiên đạo, quả thực là điều không tưởng. Tại hạ nhất định sẽ thành chân tiên. Tô Thần chắc tay. Sau đó, hắn tiến lên phía trước, một ngụm nuốt trưởng trái tim kim tiên. Lúc này, bên trong bản nguyên kim tiên vừa bị chém giết, hồn phách kim tiên kia vẫn chưa tiêu tán hết, vẫn còn tàn hồn tàn niệm ngưng tụ. Hắn coi như đã nghe được toàn bộ. Trong khoảnh khắc, điều đó khiến hắn nổi trận lôi đình. Hắn là ai? Huyền Thượng Tiên, chính thống tiên giới, thế lực đệ nhất, kim tiên của thiên đỉnh, Huyền Thượng Tiên. Một kim tiên đường đường như hắn, lại bị đồ sát như heo chó, bị móc đi trái tim, mà nguyên nhân chỉ là để cho một chuẩn tiên thôn phệ nhằm đột phá lên chân tiên. Điều này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngươi quả nhiên thật sự dám ăn ta. Điên rồi. Đúng là điên rồi, một kẻ phàm tu hạ giới, một hóa thần nhỏ nhoi, lại dám thôn phệ một kim tiên chính thống thiên đình như ta, ta muốn ngươi phải hồn phi phách tán. Huyền Thượng Tiên gào thét. Tại thời khắc này, một ý chí hồn niệm cực lớn giáng xuống người Tô Thần, Huyền Thượng Tiên muốn nghiền nát Tô Thần hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chỉ vì, thứ hắn đang đối mặt là thiên hồn khủng bố đã qua ngàn lần rèn luyện của Tô Thần, thậm chí đã vượt qua cả đỉnh phong chân tiên tứ phẩm, chút tàn niệm kim tiên nhỏ nhoi này làm sao có thể so bì được. Chết đi, ta chính là kim tiên, chính thống thiên đình. Hạ Kiến Hôi, như ngươi cũng dám đụng đến ta dù chỉ một mảy may. Tiên nhân thuộc thiên đình thấy ngươi nhất định sẽ giết, ngươi có tin không? Cho dù nhận ra mình không phải đối thủ của hồn phách Tô Thần, kim tiên này vẫn tỏ ra thản nhiên không sợ, lạnh lùng uy hiếp Tô Thần. Lần này, đến lượt Tô Thần mà người. Kim tiên này rốt cuộc đã bị phong ấn bao nhiêu năm tháng rồi, đến mức ngay cả việc cổ tiên giới đã bị diệt, hiện tại là kỷ nguyên thần đạo mà cũng không hề hay biết. Thiên đình là chính thống tiên giới, thế lực đệ nhất, điều này xác thực rất lợi hại, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Nực cười, thật đáng thương. Cứ như vậy, Tô Thần không chút do dự nghiền nát tàn niệm hồn phách đối phương, nuốt hết tất cả bản nguyên kim tiên vào trong cơ thể. Đệ nhất thiên bi, trường thanh tiên đạo, tại thời khắc này va chạm mãnh liệt với bản nguyên kim tiên, tỏa ra hào quang rực rỡ. Giờ khắc này, trường thanh tiên đạo chính thức bước tới trường thanh đạo quả, tức là vị quả chân tiên. Cùng lúc đó, tiên khiếu của Tô Thần, thập vực tiên khiếu tam chuyển cùng với xích một tiên khiếu cửu chuyển, tại thời khắc này, khí tức nhanh chóng dung hợp lại với nhau, lột xác thần tốc, tận hưởng bản nguyên chi khí do việc thành tựu chân tiên mang lại. Trường thanh đạo quả đang lột xác mà ra. Thập vực tiên khiếu đang không ngừng quyết trương, thăng cấp phẩm bậc. Và để hoàn thành hai điều này, thời gian cần tiêu tốn không phải chỉ ngắn ngủi 3 tháng là đủ. Lúc này, ngay cả hộ vệ đồng xanh cũng cảm thấy hứng thú. Các ngươi nói xem tiểu tử này thành tựu chân tiên, nên là khởi điểm ở phẩm cấp nào? Theo ta thấy, ít nhất cũng phải là cảnh giới chân tiên thất phẩm đi, dù sao chúng ta cũng cho hắn bản nguyên kim tiên tươi sống, những kẻ khác, ngay cả người đang đỉnh năm đó cũng không có đãi ngộ này. Hộ vệ đồng xanh đang tự thuật. Đối với điều này, ý chí đồng xanh sau một hồi quan sát lại lắc đầu, từ tốn nói, ta xem chưa hẳn. Hắn ở cảnh giới chuẩn tiên đã có chiến lược đỉnh phong bốn kiếp, một khi thành tựu thất phẩm chân tiên, như vậy chiến lược của hắn ít nhất cũng là bát phẩm, thậm chí là đỉnh phong cửu phẩm. Chủ thượng từng nói, cổ tiên đạo của kỷ nguyên thứ nhất chính là con đường tốt nhất, cũng là con đường vững chắc nhất, không dễ dàng đạt thành tựu như vậy đâu. Ta đoán trường phẩm cấp chân tiên của hắn sẽ không cao, trái lại có thể sẽ rất thấp, nhưng chiến lược tăng vọt tuyệt đối là điều không thể tin nổi. Bên cạnh, dị thú đồng xanh khẽ nhíu mắt, nó có 100 đôi mắt, mỗi đôi đều mang thần dị, vốn dĩ là một kỳ thú. Hơn nữa, nó còn có nền tảng kỳ thú đạt tới bất khả ngôn cảnh thứ nhất và thứ hai, đến cảnh thứ ba trí cao này mới đi theo con đường chiến lược. Điều này dẫn đến thần dị của nó vô cùng khủng bố, có thể nói là đỉnh phong kỳ thú hiếm thấy trên đời, tầm nhìn tương lai của nó thậm chí còn xa hơn cả người đang đỉnh. Thú vị, thật là thú vị. Lần đầu thấy một chân tiên như vậy. Dị thú đồng xanh cười quá dị. Nhưng khi ý chí đồng xanh và hộ vệ đồng xanh nhìn về phía nó lại mỉm cười không nói. Trong tiên thiếu, tiên thiên đế vốn đang bàn chuyện hợp tác với Long Tiên Minh Tuyết thất phẩm, nhưng đột nhiên hắn cảm ứng được gì đó, ngẩng đầu nhìn trời, có chút kinh ngạc. Tiểu tử này được đấy, vậy mà sắp thành tựu chân tiên rồi, hơn nữa, thứ thành tựu lại là nhất diệp đạo quả chỉ có người đang đỉnh mới có thể đạt được. Chân tiên đạo quả chia làm 4 đại phẩm cấp, loại kém, chính thống, thượng đẳng và đỉnh cấp. Loại kém đạo quả chỉ là miễn cưỡng thành tựu chân tiên, không tính là chân tiên chính thống, khởi điểm chỉ có thể là chân tiên một kiếp thấp nhất. Hơn nữa hạn mức cao nhất cực thấp, thường thì chỉ có tiềm lực đến khoảng tam kiếp chân tiên, khi trải qua 4 kiếp sẽ thân tử đạo tiêu. Chính thống, khởi điểm 2 kiếp, thậm chí tam kiếp, có thể tu thành đến trình độ chân tiên 7-8 phẩm, vận khí tốt thì đỉnh phong cửu phẩm cũng có khả năng. Thượng đẳng, khởi điểm là chân tiên 4-5 phẩm, chính là hạng thiên kiêu kiệt xuất trong giới chân tiên, đỉnh phong cửu phẩm là chuyện chắc chắn. Có vượt qua được ngưỡng cửa đệ nhị cảnh hay không thì vẫn là một ẩn số. Đỉnh cấp đạo quả, như Huyền Ngọc chân tiên, chính là cực kỳ có hy vọng thành tựu đệ nhị cảnh, hơn nữa còn là Huyền Ngọc tiên trong đó. Đỉnh cấp đạo quả lại chia nhỏ thành Nhất Diệp, Tam Hoa, Ngũ Thụ, Cửu Sơn. Cửu Sơn là thấp nhất, Nhất Diệp là cao nhất. Tuyệt đại đa số đỉnh cấp đạo quả trong thiên hạ đều là Cửu Sơn, mà Nhất Diệp đạo quả chỉ có người đang đỉnh mới có thể đạt tới. Kỳ Nguyên Tiên Đạo hiện tại chỉ có một mình Tiên Thiên Đế đạt được Nhất Diệp đạo quả. Không tệ. Xem ra, kẻ này là bạn chứ không phải thù. Nếu đã như thế, ngược lại cũng không cần hợp tác với Long Tiên nữa, hiện tại là đại thời cơ tốt để bỏ chạy, hắn đang phân thân bất hạng, vô lực đối phó ta. Đế Biên xé rách hư không tiên thiếu, rời đi tại chỗ. Chỉ để lại Minh Tuyết thất phẩm Long Tiên sau cơn kinh ngạc là những tiếng gào rú phẫn nộ liên hồi. Chương 432, Nhất phẩm chân tiên chương 432, Nhất phẩm chân tiên việc Tiên Tiên Đế rời đi tự nhiên là do Tô Thần ngầm đồng ý, bằng không với nền tảng hiện tại của hắn, khi không có thất phẩm Long Tiên nhúng tay, muốn đối phó Tiên Tiên Đế vẫn là chuyện rất dễ dàng. Tên giá hỏa khó nhằn này cuối cùng cũng đi rồi. Xem ra hắn đối với ta cũng không có ác ý quá lớn. Tô Thần âm thầm thở phào một hơi. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể triệt để yên lòng để nâng cao phẩm cấp tiên thiếu rồi. Ầm ầm. Giờ khắc này, lưu tốc thời gian của tiên khiếu đột ngột hạ xuống mức tương đương với tổ thần địa, trong lúc đó có vô số kim quang tạo hóa hiện lên. Tiên khiếu vốn tương đương với tiên khiếu tam chuyển, có diện tích bằng 3 tòa tinh thần đại giới bình thường, tại thời khắc này đang khuyết trương với tốc độ khủng khiếp. Tiên khiếu ngũ chuyển, tiên khiếu thất chuyển. Thời gian thấm thoát trôi qua nửa năm, dù đã đạt đến tiên khiếu bát chuyển, diện tích ngang ngửa 8 tòa tinh thần đại giới, nhưng đà tăng trưởng tiên khiếu của Tô Thần vẫn chưa dừng lại. Xem chừng, ta đã có thể trực tiếp bắt đầu từ cựu phẩm chân tiên rồi. Không tệ. Không uổng công ta tu hành tiên đạo bấy nhiêu năm, tích lũy được nền tảng kinh hồn thế này. Tô Thần cũng dâng trào cảm xúc. Khởi đầu ở phẩm cấp chân tiên nào, khi đột phá chân tiên có thể nhìn ra ngay qua đà tăng của tiên khiếu. Hắn chắc chắn có thể tăng tới tiên khiếu cựu chuyển. Điều này đồng nghĩa với việc khởi đầu của hắn chính là cực hạn trong giới chân tiên, tức là trình độ cựu phẩm chân tiên đỉnh phong. Theo ký ức của Kim Quang Tiên, trong suốt tiên đạo kỷ nguyên, cũng chỉ có duy nhất kẻ đứng đầu kỷ nguyên là Tiên Thiên Đế làm được điều này. Mặt khác, trường thanh đạo quả của Tô Thần tựa như cá kình nuốt trường vật, đang cấp tốc thai nghén trong lò luyện. Trên mặt đạo quả đã hiện ra những đường vân chỉ có ở đỉnh cấp đạo quả, chín đạo sơn văn đại diện cho chín núi, bảy đạo thụ văn đại diện cho bảy cây, còn có ba đạo hoa văn đại diện cho tam hoa. Hiện giờ trong quá trình lột xác lại xuất hiện một đạo diệp văn, đại diện cho nhất diệp đạo quả trong lời đồn từ ký ức của Kim Quang Tiên. Tuy nhiên, điều khiến Tô Thần thấy kỳ quái là nhất diệp đạo quả của hắn dường như không giống với những gì Kim Quang Tiên nhớ. Trong ký ức đó, nhất diệp đạo quả chỉ có duy nhất một đạo diệp văn, làm gì có tam hoa, thất thụ hay cửu sơn. Hơn nữa, đã là nhất diệp đạo quả rồi. Theo lý mà nói, quá trình lột xác nên dừng lại để trường thanh đạo quả xuất thế. Nhưng sao xu thế lột xác này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt? Tô Thần trầm ngâm không nói, chỉ lặng lặng hấp thụ sức mạnh của Kim Tiên Bản Nguyên. Đúng lúc này, một đạo kiếm phôi không biết xuất hiện từ lúc nào, nó đắm mình dưới ánh sáng của trường thanh đạo quả, cùng tiên khiếu hấp thụ tạo hóa chi lực đang tích tụ. Đây rõ ràng là thanh đại đạo thiên binh mà Tô Thần vốn đã từ bỏ, chẳng rõ vì sao lúc này nó lại tự hiện ra ở đây. Đúc thành đại đạo thiên binh quá đỗi gian nan, chính Tô Thần cũng đã nản lòng. Dù sao với thực lực của hắn, dùng cảnh giới để nghiền ép là đủ rồi. Tuy vậy, Tô Thần không ngăn cản đại đạo thiên binh, bởi lẽ Kim Tiên Bản Nguyên này quá đỗi bằng bạc, dù hắn có ra sức hấp thụ thế nào cũng không thể nuốt trôi một mình. Có thêm đại đạo thiên binh cùng tiêu hóa cũng tốt. Sau cùng, nếu không thể tiêu hóa hết thì chắc chắn cũng bị Thanh Đồng Điện thu hồi. Nhìn dáng vẻ lúc trước, bản nguyên chí cao đệ tam cảnh đối với Thanh Đồng Điện cũng là thứ vô cùng chân quý. Tiểu tử này sao vẫn chưa kết thúc? Đáng giận. Đây là bản nguyên chí cao tam cảnh mới nguyên đấy. Đâu phải mấy thứ bản nguyên cũ kỹ tầm thường kia có thể so sánh được, hắn không định dùng sạch khối bản nguyên này đấy chứ. Thanh Đồng dị thú sốt ruột xoay quanh, cũng chẳng trách nó vội vã như vậy. Theo năm tháng trôi qua, bản nguyên của các kỷ nguyên càng xa xưa, dù là bản nguyên trí cao cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ban đầu nó ước tính tối đa nửa năm là xong, Tô Thần cùng lắm chỉ dùng hết 1/10 khối kim tiên bản nguyên này thôi. Ngờ đâu đã 7-8 tháng trôi qua mà đối phương vẫn chưa hoàn tất đột phá, kim tiên bản nguyên vậy mà đã bị tiêu hao mất 1/3. Thế này thì còn ra hệ thống gì nữa? Bình tĩnh chút đi. Nếu vận khí tốt, gặp được hình chiếu ở nơi khác, biết đâu còn chém được một vị trí cao mang về. Từ xưa đến nay, trải qua bao kỷ nguyên, hẳn không thiếu lũ ngu xuẩn muốn luyện hóa cả hình chiếu của Thanh Đồng Điện. Thanh Đồng thủ vệ thong thả nói, hắn vẫn giữ vẻ lười biếng đó, nhưng tay hắn chưa bao giờ thiếu máu tươi của Kim Tiên hay trí cao. Khối bản nguyên huyền thượng tiên mà Tô Thần đang luyện hóa kia vốn cũng do chính tay hắn bắt được, rồi ném vào ngục giam phong ấn. Luyện hóa được nhiều chẳng phải tốt sao? Hấp thụ càng nhiều, hắn càng có khả năng chính là Thiên Kiêu Chi Vương mà chủ thượng dặn chúng ta tìm kiếm. 10 kỷ nguyên rồi, chúng ta đã chờ ở đây suốt 10 kỷ nguyên, trải qua kỷ nguyên cổ tiên, kỷ nguyên thần ma, kỷ nguyên dị thú, kỷ nguyên võ đạo cho tới kỷ nguyên tiên đạo, kỷ nguyên thần đạo hiện nay. Khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy chúng ta còn chờ được, chẳng lẽ lại còn để tâm chút thời gian này và một khối kim tiên bản nguyên còn con sao? Ý chí Thanh Đồng thong thả nói bằng giọng vô cùng lão luyện. Nghe vậy, Thanh Đồng dị thú rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Lại 3 tháng nữa trôi qua, Tô Thần đã luyện hóa kim tiên bản nguyên suốt 1 năm ròng. Cùng lúc đó, tại tổ thần địa, Đế Hiên, tức thần thiên đế chuyển thế trở về, cuối cùng cũng dùng thủ đoạn cưỡng ép mở ra vòng thứ 3 của tổ thần địa. Theo số mệnh mà hắn đã định ra, hắn sẽ thành tựu thần thượng ở vòng thứ nhất, sau đó thôn vệ 12 vị thần thượng khác ở vòng thứ 2 để một hơi đột phá đến cảnh giới thần thượng ngũ giai. Tiếp đó, hắn sẽ dùng bí pháp cùng những thủ đoạn lưu lại trong tổ thần địa để cưỡng ép tăng tiến đến đỉnh phong thần thượng lục giai. Từ đó, hắn sẽ nhận lấy tạo hóa ở vòng thứ 3 để bước vào thất giai. Tại vòng thứ 3, hắn muốn đã chuẩn bị sẵn để đảm bảo mình có thể trở lại Hạo Hãn tinh không với tư cách chí cảnh thần thượng. Chi tiết, mọi toan tính đều bị Tô Thần phá hỏng. Thần thượng thất giai, hơn nữa còn là cực kỳ miễn cưỡng mới đạt tới mức này. Tô Thần đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đế Hiên nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, lòng đầy căm phẫn. Thần thượng thất giai dù là cao giai, nhưng so với chí cảnh thần thượng của cựu giai thì vẫn là một trời một vực. Nếu không phải vì Tô Thần, hắn hoàn toàn có thể dùng chí cảnh thần thượng để thi triển những thủ đoạn sánh ngang nhị cảnh Tô Thần. Khi đó đối mặt với lũ phản loạn, hắn sẽ càng thêm thong dong. Còn hiện giờ, với tu vi thất giai, hắn chỉ có thể bộc phát chiến lược tầm chí cảnh thần thượng, nếu một vị nhị cảnh tôn thần xuất hiện, hắn cầm chắc cái chết. Tô Thần, Đế Uyên, còn có lũ phản đồ thần đạo đáng chết kia, ta sẽ lần lượt tìm đến tận nơi, nghiền xương cốt các ngươi thành tro. Đúng lúc này, một luồng khí tức chân tiên bàng bạc hiện ra ngay trong tổ thần điện. Đây là? Ha ha, xem ra Tô Thần đã đột phá chân tiên thành công, vậy để ta thử xem trình độ chân tiên của ngươi đến đâu. Đế Uyên cười lạnh. Không chút do dự, hắn trực tiếp đứng dậy đi về phía luồng khí tức chân tiên đạo quả đang tỏa ra. Quả nhiên, càng lại gần hắn càng cảm nhận rõ ràng đạo quả này không đơn giản, chính là nhất diệp đạo quả mà chỉ những kẻ đứng đầu mới có thể đạt được. Nhưng với Tô Thần, điều này cũng coi như bình thường. Dù sao, ngay cả một vị thần thiên đế như Đế Hiên cũng phải thừa nhận tiên phú của đối phương. Tuy nhiên, khi thực sự đến nơi, đồng tử của hắn bỗng híp lại, tỏa ra những tia thần quang nguy hiểm. Bởi lẽ, bóng hình đang sừng sững trước mắt không phải Tô Thần, mà là một bóng hình khác từng khiến hắn bao lần gặp ác mộng, tiên thiên đế, Uyên. Uyên, quả nhiên ngươi cũng ở tổ thần điện. Số mệnh thật thú vị, khiến ta và ngươi dây dưa cùng một chỗ. Cho dù đã qua hơn 10 vạn năm vẫn cứ như thế. Giờ khắc này, linh quang mờ ảo trên mặt Đế Hiên và Đế Uyên vốn thuộc về bất khả ngôn đều nhanh chóng tan biến. Diện mạo của bọn họ rõ ràng là giống hệt nhau, chỉ có điều một kẻ tóc bạc trắng tung bay, kẻ còn lại tóc đen như mực, cùng dại múa lượn. Song sinh sao? Không, từ đầu đến cuối, Tiên Thiên Đế và Thần Thiên Đế đều chỉ là một người. Bí mật này, cho dù là cao tầng thần giới hay cao tầng tiên giới năm đó đều chẳng ai hay biết. Chuyện này phải kể từ trước khi Đế Uyên đăng đỉnh, lúc ấy hắn vừa mới đạt đến Hóa Thần, gặp được một tồn tại bí ẩn và đã hỏi vị đó về tương lai của mình. Khi biết bản thân sẽ gặp phải một kiếp nạn chết chóc, hắn lập tức bắt tay chuẩn bị pháp môn phục sinh, và pháp môn đó chính là Đế Hiên. Dẫu cho hắn có ngã xuống, phân thân vẫn có thể biến thành bản tôn để sống lại một đời. Nhưng trong quá trình này, không biết đã xảy ra vấn đề gì khiến cả hai đều chẳng rõ ai mới là chủ hồn, ai là phân hồn. Hay nói cách khác, cả hai đều khăng khăng mình mới là bản thể, vì thế chẳng ngại giao tranh kịch liệt với đối phương. Cuối cùng khi đấu pháp, Đế Hiên cao tay hơn một bước, trấn áp Đế Hiên. Nhưng hắn cũng chẳng thể giết chết đối phương mà chỉ có thể phong ấn lại. Từ đó, Đế Hiên trở thành chủ thể. Nhưng dưới góc nhìn của Đế Hiên, một kẻ phân thân lại cướp đi tất cả của hắn, còn phong ấn cả bản thể, chuyện này sao có thể cam lòng? Hắn ẩn nhẫn như đồ, cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích, nhưng lúc đó Tiên Tiên Đế đã đăng đỉnh, đang dạo chơi thiên hạ, không rõ tung tích. Để bật lại mọi thứ, hắn tìm ra lối đi riêng, từ tiên đạo chuyển sang thần đạo, cuối cùng tự tay tiêu diệt cổ tiên giới, trở thành thần đạo thiên đế. Về sau, chính hắn lại bị đám chi cao thần đạo dưới trướng phản phệ, cuối cùng nhận lấy kết cục ngã xuống đầy ảm đạm. Ta năm đó không nên dùng phân hồn chi pháp của tồn tại bí ẩn kia, nếu không đã chẳng có nhiều chuyện đến thế. Đế Uyên đăm đăm nhìn Đế Hiên, khẽ lắc đầu thở dài. Trước cảnh đó, Đế Hiên tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, chỉ tay vào đối phương mà mắng lớn. Kẻ phân thân hèn mọn, cũng dám ngông cuồng. Ta mới là bản thể. Phân thân nhỏ bé như ngươi, cướp đi thân phận của ta, cuối cùng chẳng phải vẫn bị ta tiêu diệt sao? Ngươi đắc ý cái gì? Nếu nói hối hận, thì người đó phải là ta mới đúng. Giữa hai kẻ đó chính là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung. Một người không thể đăng đỉnh hai lần. Điều này khiến cho dù là Tiên Tiên Đế hay Thần Tiên Đế cũng luôn tồn tại một tia khiếm khuyết, chỉ khi tiêu diệt được đối phương, bọn họ mới có thể hoàn thiện đại đạo chân chính. Xem ra, ông trời vẫn chiếu cố ta. Nhất Diệp Đạo Quả, ngươi hẳn cũng rõ Nhất Diệp Đạo Quả đại diện cho điều gì, ta hiện tại vừa khởi đầu đã là chân tiên viên mãn cửu phẩm. Một kẻ thất phẩm nhỏ bé như ngươi mà cũng đòi làm đối thủ của ta sao? Đế Uyên cười khinh miệt. Trên người hắn hiện ra cựu sắc tiên nguyên. Tiên khiếu của hắn tuy mới thành hình nhưng chắc chắn là cựu chuyển tiên khiếu, chỉ cần tốc độ thời gian trôi đủ nhanh là có thể không ngừng sản sinh tiên nguyên chín màu, giúp hắn bộc phát ra sức mạnh của cựu phẩm chân tiên đỉnh phong, thậm chí vượt xa cả cấp độ đó. Nơi này là tổ thần địa. Năm đó ta tự tay cải tạo thăng tiên đài, ngươi nghĩ ta không để lại quân bài tẩy nào ở đây sao? Có lẽ ở nơi khác ta phải kiêng nể ngươi vài phần, nhưng ở đây thì chưa biết mèo nào cắn liệu nào đâu. Đế Hiên lạnh lùng cười. Ầm ầm, Nơi chân trời xa xôi, một vị sát nghiệt vệ sĩ quấn quanh xích sắt đỏ ngầu đang bị thần tiên đế nô dịch kéo tới. Những kẻ được đế hiên triệu hoán đến đây không ngoại lệ đều là sát nghiệt vệ sĩ cấp bậc cửu phẩm chân tiên. Oanh! Đất trời rung chuyển, toàn bộ tổ thần địa dường như đang run rẩy, thế giới phế tích vốn chỉ là phông nền cũng vỡ vụn trong khoảnh khắc, để lộ ra những bóng người bị quét mắt, gầy guộc như sắc khô, cuốn vải đen đang chậm rãi hiện thân. Số lượng của chúng không nhiều, chẳng thể so được với hàng trăm sát nghiệt vệ sĩ, nhưng cũng có tới 3 vị. Trên người mỗi kẻ đều tỏa ra hơi thở của cấp bậc tôn thần. Cũng phải, ngươi năm đó dùng hơi thở thần đạo nhuộm đẫm thế giới thăng thiên này, chia nó làm 3, thần thượng chi địa này liên quan đến bố cục trọng sinh của ngươi, tự nhiên sẽ có nhiều thủ đoạn nhất. Đế Biên gật đầu như đang tán thưởng, nhưng hắn có chỗ dựa của riêng mình. Hiện tại hắn là cựu phẩm chân tiên đỉnh phong, còn đối phương thì không, đây chính là ưu thế lớn nhất. Sức chiến đấu thực tế của hắn có thể chạm tới cấp độ huyền tiên, còn Đế Hiên từ đầu đến cuối chỉ mượn ngoại lực mà thôi. Hắn chỉ cần tốc chiến tốc thắng, giống như cuộc tranh chấp chủ phân năm đó, hắn vẫn là kẻ xuất sắc hơn. Thử mới biết được, năm đó ta có thể giết ngươi, bây giờ tự nhiên cũng làm được. Giết. Đế Hiên cười lạnh. Hai kẻ thù chuyên kiếp, những tiên đế của kỷ nguyên trước đang lao vào chém giết tại tổ thần điện, mà tất cả những chuyện này chẳng liên quan mấy đến tổ thần. Hiện tại, sau một năm trong thanh đồng điện, tổ thần rốt cuộc cũng đã chạm đến giới hạn của bản thân. Chân tiên đạo quả. Ra. Tổ thần mở bừng mắt, trong nháy mắt, đạo quả mang hình dáng một lá, ba hoa, năm cây, chín núi trong cơ thể hắn bay vút lên. Mọi hoa văn trên đó lập tức biến mất, trở nên hồn nhiên nhất thể, thoát thai hoán cốt từ trong bản nguyên kim tiên. Oanh. Cùng lúc đó, tiên khiếu của Tô Thần cũng đạt đến cực hạn, dấu hiệu của cựu chuyển tiên khiếu đỉnh phong hiện ra, mở rộng gấp 3 lần, tương đương với diện tích của 3 tòa tinh thần đại giới thông thường. Lúc này, bên trong thanh đồng điện, 3 bóng người bằng đồng cũng nín thở chờ đợi khoảnh khắc vị chân tiên chi vương này ra đời. Cựu phẩm chân tiên. Quy mô khí tức đạo quả và nội hàm tiên khiếu thế kia chắc chắn là cựu phẩm chân tiên. Nếu không bị rào cản đại cảnh giới ngăn trở, ta thậm chí nghi ngờ hắn có thể trực tiếp chạm tới quy tắc của nửa bước Tô Thần. Thanh đồng ý chí hô vang. Khởi đầu là cựu phẩm chân tiên thì cũng không có gì lạ, dù sao cả bản nguyên kim tiên cũng đã đưa cho hắn tiêu hao rồi. Thanh đồng thủ vệ nhíu mắt, nhưng ngay giây sau đó, họ đều trợn tròn mắt, mặt đầy kinh hãi. Sao có thể như vậy? Tại sao khởi đầu lại là nhất phẩm chân tiên? Chương 433, Trường Sinh Tiên chương 433, Trường Sinh Tiên nhất phẩm chân tiên. Bên trong thanh đồng điện, Tô Thần nhíu mắt, cảm nhận hơi thở cảnh giới chân tiên trên người mình cũng thấy có chút kỳ quái. Lúc còn ở chuẩn tiên cảnh, khắp người hắn tràn ngập hơi thở của chân tiên tứ kiếp đỉnh phong. Theo lý mà nói, hắn ít nhất cũng phải khởi đầu ở cấp bậc thất giai chân tiên, nhưng khi thực sự bước vào chân tiên, hơi thở trên người hắn lại sụt giảm, rõ ràng là nhất phẩm chân tiên. Lạ thật, nếu không phải chính mình cảm nhận được sức mạnh quần quật trong cơ thể còn mạnh hơn cả cựu phẩm chân tiên thông thường trong trí nhớ của Kim Quang Tiên, thì có lẽ ta đã tin mình chỉ là một nhất phẩm chân tiên rồi. Tô Thần nhíu mắt, hắn cảm nhận được sức mạnh bành trướng trong cơ thể, việc dùng tay không nghiền nát tinh thần đối với hắn chẳng còn là lời nói suông. Thậm chí, ngay cả thần thượng chí cảnh mà hắn từng kính sợ trước kia, đám người Thiên La thần thượng cấp 9, lúc này nếu phải đối mặt, Tô Thần cũng nắm chắc có thể cùng họ tranh phong tương đối, không hề rơi vào thế hạ phong. Đây chính là sức mạnh cựu phẩm chân tiên hàng thật giá thật. Thế nhưng, khí tức cảnh giới của Tô Thần chỉ là nhất phẩm, hơn nữa tiên nguyên ba màu do tiên khiếu cung cấp ban đầu cũng đã biến lại thành đơn sắc. Không, cũng chẳng thể coi là đơn sắc, bởi vì tiên nguyên của Tô Thần vốn là vô sắc. Điểm này cũng có chút kỳ quái. Tiên khiếu của ta đích thực là cựu chuyển, tiên nguyên sinh ra từ trong tiên khiếu, luôn gắn liền với phẩm cấp của nó. Lẽ ra ta phải sở hữu tiên nguyên cựu sắc mới đúng. Tô Thần nhíu mày. Sau đó, hắn nhìn về phía trường thanh đạo quả độc nhất vô nhị của mình thứ đã vượt qua một diệp đạo quả vào phúc giới, rồi lại nhíu mày. Đạo quả của hắn trông xám xịt xấu xí, nhìn phẩm tướng đã thấy chẳng ra sao, tuyệt đối là loại đạo quả kém nhất. Vừa hay tương xứng với cái danh chân tiên nhất phẩm cùng đạo quả hạ cấp của hắn. Thế nhưng, điều này sao có thể chứ? Vào khoảnh khắc cuối cùng, rõ ràng hắn đã hội tụ đủ một diệp, tam hoa, ngũ thụ, cửu sơn, thậm chí còn diễn ra một cuộc lộ sắc thần bí khó lời nào diễn tả được. Đạo quả này cũng không đúng. A, chuyện này, nhất phẩm chân tiên, đạo quả hạ cấp. Trong thanh đồng điện, ngoại trừ thanh đồng dị thú, hai bóng người còn lại đều nhìn nhau ngơ ngác, dụi mắt vì không dám tin. Phải biết rằng, đã lấy cả bản nguyên kim tiên ra cho Tô Thần luyện hóa, vậy mà đối phương rõ ràng chỉ đạt đến nhất phẩm chân tiên. Nhất phẩm chân tiên, đó tuyệt đối là hạng rác rưởi nhất trong giới chân tiên rồi. Đạo quả kém chất lượng cũng không đúng. Đạo quả hạ cấp thì sau này cùng lắm cũng chỉ bước tới tam kiếp. Đúng thế, hắn chính là nhất phẩm chân tiên. Nhưng mà, vị nhất phẩm chân tiên này có chút khác biệt. Ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng trong tương lai mà ta nhìn thấy, vị nhất phẩm chân tiên này thậm chí còn có thể tay không xé xác một vị thần thượng chí cảnh. Thanh đồng dị thú ngắn gọn nói, lúc trước do vướng phải quy tắc nào đó nên nó không thể nói ra, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Đây cũng gần như là cực hạn mà nó có thể nhìn thấy. Nhất phẩm chân tiên mà có thể tay không xé xác thần thượng chí cảnh, chuyện này dù nhìn khắp chín đại kỷ nguyên thì về cơ bản vẫn là độc nhất vô nhị. Kinh khủng hơn chính là, kẻ này ở cảnh giới chân tiên mới chỉ là khởi điểm, còn có thể tiếp tục đột phá 8 lần nữa. Đợi đến lúc hắn leo lên cựu phẩm chân tiên, chẳng biết khi đó sẽ còn khủng khiếp đến mức nào. A, chuyện này thật kinh khủng. Nhất phẩm chân tiên đã có thể chém giết thần thượng chí cảnh, vậy đến cựu phẩm chân tiên, chẳng lẽ ngay cả tôn thần cũng có thể săn giết sao? Thanh đồng thủ vệ và thanh đồng ý chí lập tức bị trấn trụ. Nói như vậy, xuất phát điểm nhất phẩm chân tiên xem ra còn có tiềm năng phát triển hơn cả cựu phẩm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Tiêu Chi Vương mà họ chờ đợi chính là kẻ trước mắt này. Thử thách chân tiên vẫn phải tiếp tục. Tiểu tử, nếu ngươi thật sự có thể tay không xé xác thần thượng chí cảnh, ta sẽ tặng thẳng 5 thành bản nguyên kim tiên còn lại cho ngươi. Thanh đồng dị thú thở gấp, lên tiếng khẳng định. Nghe vậy, ánh mắt Tô Thần bắt đầu lóe sáng. Ngay từ đầu, hắn đã không có ý định trả lại số bản nguyên kim tiên này. Trên đại đạo thiên minh, các vết rạn ngày càng lan rộng. Thấp thoáng có thể thấy được một luồng khí tức khủng khiếp sắp thành hình, vẫn cần dùng bản nguyên kim tiên này để tiếp tục tầm bổ. Tô Thần suy đoán, khi quá trình tầm bổ kết thúc, đại đạo thiên minh xuất thế, phẩm cấp chí cao của nó tuyệt đối sẽ vượt xa mọi bảo vật tiên đạo mà hắn đang sở hữu. Ít nhất cũng là tiên bảo nhị cảnh đỉnh phong, thậm chí trở thành chí bảo thông thẳng tam cảnh cũng không phải là điều không thể. Đại đạo thiên minh, thiên địa phong tỏa, chỉ có kim tiên chi huyết mới có hy vọng đánh vỡ phong ấn. Mà hôm nay, Tô Thần đã có bản nguyên kim tiên trong tay, đại đạo thiên minh dĩ nhiên đến lúc phải xuất thế. Đây sẽ là món đại đạo thiên minh độc nhất vô nhị trong thiên địa. Về đại đạo thiên minh, ngay cả kim quang tiên cũng biết rất ít, bởi lẽ nó liên quan đến bí mật của những cường giả đứng đầu. Có lẽ chỉ những kẻ đủ tư cách tầm bổ đại đạo thiên minh mới hy vọng biết được đôi chút. Tốt. Tô Thần gật đầu. Thử thách chân tiên mà thôi, đối với hắn không thành vấn đề. Thử thách của thanh đồng điện này hắn coi như đã nắm rõ. Hình chiếu mà đối phương nói là thần thượng chí cảnh, thực chất cùng lắm cũng chỉ là một cựu phẩm chân tiên có chiến lược bình thường. Hơn nữa, còn chưa chắc đã là cựu phẩm chân tiên đỉnh phong. Đương nhiên không thể so được với hạng thần thượng chí cảnh khủng khiếp như Thiên La thần thượng, kẻ đã cực kỳ cận kề cảnh giới tôn thần. Dù tất cả cấp 9 đều được gọi là thần thượng chí cảnh, nhưng giữa họ vẫn có sự phân biệt mạnh yếu, không phải ai cũng là Thiên La thần thượng. Vâng, một đạo hư ảnh chậm rãi hình thành. Quả nhiên, chính là một cựu phẩm chân tiên, nhưng không giống như Tô Thần dự đoán là hạng tầm thường, mà là một cựu phẩm chân tiên đỉnh phong. Yên tâm đi, vị cựu phẩm chân tiên đỉnh phong này chỉ là một kẻ tầm thường bị diệt sát trong trận chiến sụp đổ cổ tiên giới năm xưa mà thôi. Hắn không được tính là hình chiếu của thiên kiêu chân tiên đâu. Đừng sợ, hãy dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi để kết liêu hắn. Thanh đồng ý chí chậm rãi nói. Trước tình cảnh này, ánh mắt Tô Thần lóe lên. Hắn không dùng toàn lực mà chỉ sử dụng bảy thành thực lực, một món tiên khí cực phẩm có hình dáng cổ thuẫn xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, hắn rót tiên nguyên vào trong, hung hãn đâm sầm về phía hư ảnh chân tiên. Nếu Tô Thần thực sự dốc toàn lực ra tay, có lẽ lúc này hắn đã trực tiếp tung ra phá thần đỉnh rồi. Khi đó, ngay cả cựu phẩm chân tiên đỉnh phong này cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Hoặc giả, chẳng cần đến tiên bảo tiên khí, chỉ cần diễn hóa ra vô số kiếm khí là đủ để nghiền nát đối phương thành bình địa. Ầm ầm. Sau không biết bao nhiêu lần va chạm, kèm theo một tiếng nổ vang, hình chiếu cựu phẩm chân tiên đỉnh phong này đã bị Tô Thần tiêu hao sạch lực lượng, hồn phi phách tán. Khá lắm. Ba đại tồn tại của Thanh Đồng Điện không ngớt lời tán thưởng. Nhất phẩm chân tiên mà có thể diệt sát một kẻ có nội hàm cựu phẩm chân tiên đỉnh phong, dù đối phương không có tiên thuật gì thì đó cũng là chuyện cực kỳ phi thường. Trong số tất cả những tiên kiêu các kỷ nguyên từng để lại dấu ấn tại Thanh Đồng Điện, chiến tích của Tô Thần hiện là cao nhất. Thật không biết đến khi hắn đạt tới cựu phẩm chân tiên thì sẽ còn thế nào nữa. Được rồi, số bản nguyên kim tiên đó thuộc về ngươi. Đợi đến khi ngươi đạt tới cựu phẩm đỉnh phong, có lẽ chúng ta còn cơ hội gặp lại ở tổ thần điện. Lúc đó, nếu vào lại Thanh Đồng Điện, chúng ta có thể ban thêm cho ngươi một phần đại tạo hóa. Nếu không có cơ duyên thì thôi vậy. Tiếp đó, ba đại tồn tại Thanh Đồng bắt đầu kể cho Tô Thần nghe. Thanh Đồng Điện vốn là truyền thừa do một vị tồn tại vô thượng, thậm chí còn vượt xa cả những cường giả đứng đầu để lại giữa tinh hải mênh mông. Mục đích là tìm kiếm thiên kiêu chi vương phù hợp điều kiện, tốt nhất là người tu tiên đạo. Kỷ nguyên thứ nhất, vị cường giả leo lên đỉnh cao ấy là đệ tử ký danh của Thanh Đồng Điện chủ, dù chỉ là đệ tử ký danh, chưa có được truyền thừa chính thức, nhưng đã trực tiếp đăng đỉnh, trở thành tiên đế của kỷ nguyên. Có thể hình dung được, Thanh Đồng Điện chủ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Sau này khi ngươi leo lên đỉnh cao, nhớ ghé Thanh Đồng Điện một chuyến, chủ nhân nhà ta khi ấy chắc chắn sẽ đến gặp mặt ngươi. Dĩ nhiên rồi, không chỉ mình ngươi đâu. Bất kỳ ai leo lên đỉnh cao, chỉ cần từng nhận ân huệ của Thanh Đồng Điện, chủ nhân nhà ta đều sẽ đến gặp mặt vào lúc người đó đăng đỉnh. Cho dù chưa từng nhận ân huệ từ Thanh Đồng Điện, thì tiên đế kỷ nguyên, kẻ leo lên đỉnh cao cũng cần phải tìm đến chủ nhân nhà ta để nhận được sự công nhận. Thanh Đồng ý chí chậm rãi thuật lại cho Tô Thần nghe. Chỉ có điều, dường như bị quy tắc hạn chế nên Thanh Đồng ý chí không thể tiết lộ quá nhiều, hơn nữa lời nói còn vô cùng mập mờ, chủ yếu chỉ tập trung ca ngợi sự cường đại của chủ nhân. Trước những lời này, Tô Thần bán tín bán nghi. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng đã nhận ân huệ của đối phương, nhờ đó mà tu thành trưởng thanh đạo quả, đạt đến cảnh giới chân tiên, trong tay còn có nửa phần bản nguyên kim tiên để rèn giũa đại đạo thiên minh. Chuyến thu hoạch ở tổ thần địa lần này, quả thực có lang thang giữa tinh hải bao la cả trăm năm cũng chưa chắc có được. Tô Thần tự nhiên thấy cảm kích, trầm ngâm gật đầu. Nếu có cơ hội, sau khi đăng đỉnh, ta sẽ theo ước định mà đến Thanh Đồng Điện này. Trên thực tế, trước khi phát triển đến mức đủ mạnh mẽ, Tô Thần không muốn tiếp xúc quá nhiều với những tồn tại vô cùng hùng mạnh. Ba vị tồn tại trong Thanh Đồng Điện trước mắt chính là ví dụ. Rất nhanh, Tô Thần đã rời khỏi Thanh Đồng Điện, phía sau hắn, ba vị tồn tại đứng từ xa tiễn biệt, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Vùng tinh hải bao la này quá mức yếu ớt, chỉ có thời đại của đồ đệ chủ thượng ở kỷ nguyên thứ nhất là mạnh hơn một chút. Hiện tại đúng là càng ngày càng thụt lùi. Cũng không biết tiểu tử này có thể khiến chủ thượng hài lòng không, dù sao ở những vùng tinh hải hùng mạnh thực sự, việc cửu phẩm chân tiên chém giết huyền tiên cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Dĩ nhiên, ở một nơi tinh hải lạc hậu thế này, Tô Thần có thể phát triển đến mức độ này, dùng nhất phẩm chân tiên thắng được cửu phẩm chân tiên, quả là điều hiếm có. Phụ, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, hắn cuối cùng cũng không cần kìm nén bản thân nữa, khí tức nhất phẩm chân tiên trên người bùng nổ, sự cường hãn ấy e là ngay cả cựu phẩm chân tiên cũng không thể sánh bằng. Cùng lúc đó, Trường Sinh đạo thụ sau khi thôn phệ bản nguyên chí cao và trải qua một năm ngủ say, rốt cuộc cũng dần tỉnh lại. Nó không chỉ xanh tươi tốt tươi mà còn tràn ngập hơi thở của năm tháng cổ xưa, dường như đã đột phá một tầng thứ nào đó. Hiện tại nó giống như một sinh mệnh thực thụ. Ngươi là chủ nhân của ta sao? Một giọng nói khàn khàn, khi thì trong trẻo như đứa trẻ, lúc lại dàn mua như lão nhân trăm tuổi, vang lên trong trí óc Tô Thần ngay lúc này. Lần này, đến lượt Tô Thần lộ vẻ chấn kinh. Hắn có chút không dám tin vào tai mình, bởi vì nguồn gốc của âm thanh này rõ ràng là từ Trường Sinh đạo thụ, chứ không phải thứ đại đạo thiên binh mà hắn lầm tưởng. Trường Sinh đạo thụ có ý thức? Điều này sao có thể? Nếu vậy, điều này sẽ ảnh hưởng gì đến hắn? Trong nhất thời, Tô Thần đâm ra do dự, không biết nên đáp lại thế nào. Không phải Trường Sinh chi thụ, mà là suốt đời chi cây. Ba tiểu gia hỏa trong thanh đồng điện kia nói sai rồi, ngay cả trong số các Trường Sinh chi thụ, ta cũng là tồn tại đặc biệt. Dĩ nhiên, ta và ngươi là một thể, vì thế cả ta và ngươi đều là những tồn tại cực kỳ đặc biệt. Trường Sinh đạo thụ chậm rãi kể lể. Lúc này, Tô Thần càng thêm trầm âm. Tuy nhiên, gốc Trường Sinh chi thụ này đã cùng hắn trưởng thành suốt chặng đường qua, sinh mệnh, hồn phách, thậm chí là tu vi, mọi thứ đều gần như hòa quyện vào nhau. Trường Sinh đạo thụ hoàn toàn chính xác là bản thân hắn. Đúng rồi, giờ ngươi đã là chân tiên, phần truyền thừa của Trường Sinh đạo thụ cũng nên giao cho ngươi rồi. Ông, kèm theo tiếng nói đó, một luồng truyền thừa hiện lên trong trí óc Tô Thần. Đây không hẳn là truyền thừa, mà giống như ký ức vốn có của hắn đã bị bụi mờ phủ lấp trong góc khuất từ lâu. Nay chúng một lần nữa trỗi dậy, tràn vào tâm trí Tô Thần. Đây là một môn công pháp tu hành, Trường Sinh chân tiên chi lộ tu hành pháp, cũng giống như Nguyên Thần chi lộ, một môn tu hành pháp độc nhất vô nhị. Chỉ có điều lần này đối tượng chính là chân tiên, nó không đồ sộ như Nguyên Thần chi lộ mà chỉ có thập truyền. Số 9 là cực hạn, chỉ có suốt đời chi cây mới có thể phá giải đến thập truyền. Một khi bước lên con đường Trường Sinh chân tiên này, dù Tô Thần chỉ là nhị phẩm chân tiên thì vẫn có hy vọng cực lớn để chém giết Tôn Thần mà không chết. Đến thập truyền, việc đồ sát Tôn Thần viên mãn sẽ dễ như trở bàn tay. Đây chính là một tiên lộ nghịch thiên thực sự. Đợi một chút, khi ở cảnh giới thập truyền chân tiên, có thể dễ dàng đồ sát Tôn Thần viên mãn sao? Trong phút chốc, Tô Thần cảm thấy hơi hững hư ảo. Chân tiên chi lộ có thập truyền. Về điểm này, hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Dù sao Thiên Tuyệt Hóa Thần cũng chỉ tới đệ cửu truyền, mà Nguyên Thần chi lộ của hắn có thể lên tới 12 truyền, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhưng thập truyền chân tiên mà có thể đồ sát Tôn Thần viên mãn thì quả thực quá kinh khủng. Bất khả ngôn sở dĩ được gọi là bất khả ngôn, chính là bởi khoảng cách đại cảnh giới vô cùng khó vượt qua. Đừng nói là đại cảnh giới, coi như là tiểu cảnh giới, những tiên tiêu tầm thường cũng khó lòng vượt qua như danh trời, đối mặt với chân tiên cao hơn một kiếp đều phải tìm đường tháo chạy. Vậy mà giờ đây, Tô Thần lại có thể vượt qua một đại cảnh giới, chém giết kẻ hơn mình 9 tiểu cảnh giới. Đây không chỉ là kinh khủng, mà là chuyện xưa nay chưa từng nghe. Ngay cả những người leo lên đỉnh cao trong 9 đại kỷ nguyên cũng tuyệt đối không thể làm được đến mức này, chân tiên viên mãn đổ sát Tôn Thần viên mãn. Bản thân ta hiện giờ chỉ là nhất phẩm chân tiên bình thường, chỉ khi tu hành Trường Sinh tiên lộ này mới thực sự bước vào con đường thập chuyển chân tiên. Không chút do dự, Tô Thần khoanh chân tu luyện. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ầm ầm, một luồng khí tức khủng khiếp bốc lên từ người Tô Thần, tuy khí thế tỏa ra vẫn là nhất phẩm chân tiên, nhưng dường như có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi. Chân tiên chi lực mênh mông trong cơ thể hắn đã chuyển hóa, hiện tại dù đối mặt với thần thượng chí cảnh như Thiên La thần thượng, nếu đối phương không có thêm át chủ bài, Tô Thần hoàn toàn đủ sức chém giết. Chương 434, Tinh Không Hòn Đảo. Chương 434, Tinh Không Hòn Đảo. Đây chính là sức mạnh của nhất chuyển Trường Sinh tiên lư. Giữa tinh hải bao la, tại Thiên Hư tinh vực, một bóng người thon dài xé rách hư không chậm rãi hiện ra. Toàn thân hắn tràn ngập khí tức bất khả ngôn, rõ ràng là một chân tiên. Đó chính là Tô Thần. Tại Tổ Thần Địa, sau khi tu luyện và bước vào cảnh giới nhất chuyển Trường Sinh tiên, Tô Thần đã trực tiếp xé rách vách ngăn không gian để rời đi. Theo lý mà nói, đây là hành động tuyệt đối phạm vào cấm kỵ, thậm chí là quy tắc, chớ nói đến sát nghiệt vệ sĩ, ngay cả cấm kỵ thủ vệ cũng có thể xuất hiện. Thế nhưng không rõ vì lý do gì, Tô Thần không hề bị truy sát mà cứ thế rời đi. Vách ngăn thiên địa của Tổ Thần Địa vô cùng đặc biệt, nhưng Tô Thần đã là nhất chuyển Trường Sinh tiên, nội nên đạt tới chuẩn mực của Thiên La thần thượng, nên việc xé rách không gian để trốn thoát chẳng phải vấn đề gì to tát. Đổi lại là thần thượng chí cảnh tầm thường, dù đạt đến cấp 9 cũng không thể làm được như thế. Chậc chậc, xem chừng đến tận bây giờ, đám bất khả ngôn chi thần của ba đại thị tộc vẫn đang chờ một nhóm bất khả ngôn mới tìm đến. Nhưng họ chẳng thể nào ngờ tới, toàn bộ thí luyện giả ở Tổ Thần Địa này cơ bản đã bị quét sạch, chẳng còn ai có thể đi tiếp. Cho dù có kẻ đi tới được, cũng tuyệt đối không phải người của ba đại thị tộc. Tô Thần nhìn về phía tổng bộ thần tộc đằng xa, lòng dâng lên hồi cảm khái. Hắn giả soát lại tình hình một chút. Trước mắt, Tổ Thần Địa chỉ còn lại 3 người sống sót, Thần Tiên Đế, Tiên Thiên Đế và một Trường Sinh Tiên là Tô Thần hắn. Ba người bọn họ đều có thể coi là những thiên tài kinh diễm tuyệt luân. Tiên Thiên Đế chắc chắn đã đường đường chính chính thành tựu chân tiên, xuất phát điểm đã là cửu phẩm. Chân tiên chính là như vậy, chỉ cần đột phá thành công là có thể nhanh chóng vượt qua nhiều năm khổ tu. Còn về Thần Tiên Đế, dù mưu đồ bấy lâu bị Tô Thần phá hỏng bố cục, nhưng lão ta chắc chắn phải tu luyện đến thần thượng chí cảnh cấp 9 mới chịu rời khỏi Tổ Thần Địa. Diêm Tô Thần lại càng lợi hại hơn. Với tu vi nhất chuyển Trường Sinh tiên, dù không dùng đến những quân bài tẩy khác mà chỉ dựa vào thực lực bản thân để đối đầu, Tô Thần vẫn tự tin có thể một mình độc chiến hai vị thiên đế. Tuy nhiên, Rõ ràng là các thủ đoạn bố cục của hai vị thiên đế hoàn toàn có thể giúp họ phát huy sức mạnh vượt xa trần tiên, đạt tới cấp độ tôn thần hay huyền tiên một cách dễ dàng. Rời khỏi tổ thân địa cũng đã qua một khoảng thời gian rồi, thân phận Hạo Thiên xem chừng không dùng được nữa, cứ coi như đã chết dưới tay vị chân tiên bí ẩn nào đó đi. Kể từ giờ, ta chính là một tiên đạo tán tu của thiên khư tinh vực. Tô Thần rào bước giữa thiên khư tinh vực. Trong ký ức của Hạo Thiên, giữa biển sao mênh mông chia làm ba đại tinh vực và hai tiểu tinh vực, thiên nhất tinh vực của đế thị tộc, thiên huyền tinh vực của phong thị tộc và thiên vẫn tinh vực của kiếm thị tộc. Ngoài ra là hai tiểu tinh vực gồm thiên loạn tinh vực vùng đất hỗn loạn không ai quản lý do các tộc quần chiếm giữ, cùng với thiên khư tinh vực nơi Tô Thần đang đứng. Thiên loạn tinh vực phần lớn do dị tộc chiếm giữ như cổ thần, cổ ma cùng các tộc quần tinh không kỳ quái khác, vô cùng nguy hiểm. Ngay cả tôn thần của ba đại thị tộc cũng chẳng dám tùy ý xông vào. Bởi lẽ những cổ thần ở đó thuộc về cổ lao thần tộc chân chính, họ cực kỳ căm ghét cái gọi là thần đạo cũng như tân thần tộc vốn thoát thai từ nhân tộc. Đôi bên tuy cùng mang danh thần tộc, nhưng hiện giờ quan hệ đã căng thẳng đến mức không chết không thôi. Thiên khư tinh vực thì tốt hơn nhiều. Đây là nơi cư ngụ của các thần đạo tán tu và tiên đạo tán tu, không thiếu bóng dáng của chân tiên hay bất khả ngôn chi thần. Thậm chí đến cả huyền tiên, hay mạnh hơn nữa là huyền ngọc tiên cũng xuất hiện. Nghe đồn sâu trong thiên khư tinh vực còn có các kim tiên thuộc đệ tam đại cảnh nhận cư, họ cùng các trí cao thần đạo định ra ba quy tắc ngầm. Quy tắc 1, thiên khư tinh vực cấm chi cao bước chân vào, tôn thần cũng không được tự tiện xâm phạm. Quy tắc 2, người tu thần đạo tiến vào nơi này, sinh tử tự chịu. Quy tắc 3, cấm người của thần đạo bắt mớ chân tiên. Điều thứ nhất là luật thép, là làn danh đỏ được một vị kim tiên bạch ra sau cuộc đối đầu với các trí cao thần đạo từ hơn 10 vạn năm trước. Nghe đồn vì chuyện này mà thiên khư tinh vực đã trải qua vài cuộc chiến tranh lớn. Nói cách khác, nếu thiên khư tinh vực dễ dàng bị nuốt chửng như vậy thì nó đã sớm bị sáp nhập vào ba đại tinh vực do ba đại thị tộc cai quản rồi. Trải qua nhiều năm tháng, điều thứ hai đã trở nên linh hoạt hơn hẳn. Nếu một tu sĩ thần đạo có bối cảnh bị giết, đám bất khả ngôn chân thần kéo đến báo thù cũng là chuyện thường tình. Ngay cả các chân tiên ở thiên khư tinh vực cũng không dám lộ mãng về việc này. Các kim tiên có lẽ cũng đã sớm mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn điều thứ ba, thực chất chỉ là hữu danh vô thực. Bất khả ngôn chân thần đích thân bắt chân tiên thì quả thực không có. Nhưng tại Bảo Hoàng Thiên, các bất khả ngôn chân thần của thiên khư tinh vực thuê chân tiên cấp cao bắt giữ các chân tiên cấp thấp để buôn bán lại diễn ra khắp nơi. Thậm chí nếu không làm dù men lên, việc người của thần đạo bất khả ngôn bắt giữ chân tiên vẫn thường xuyên xảy ra, chỉ là chẳng bao giờ có bằng chứng xác thực. Ba đại tinh vực của thần tộc chiếm tới 70% diện tích biển sao mênh mông. Mỗi tinh vực đều có hơn 3 vạn tinh thần đại giới. Thiên khư tinh vực và thiên loạn tinh vực chỉ là tiểu tinh vực, vùng trước chiếm khoảng 1 phần 10 biển sao, vùng sau chiếm khoảng 2 phần 10. Thiên loạn tinh vực quá sức hỗn loạn, chém giết khắp nơi, ngay cả ba đại thị tộc cũng đành phải bỏ mặc. So với nó, thiên khư tinh vực dù bị thần đạo quấy nhiều nhưng vẫn còn chút trật tự. Ngay từ trước khi thành tựu bất khả ngôn, Tô Thần đã suy tính kỹ càng, quyết định sau khi rời tổ thần địa sẽ đến thiên khư tinh vực tiềm tu. Có thể nói, thiên khư tinh vực là nơi đặt chân lý tưởng nhất cho mỗi chân tiên tán tu, cũng là nơi hội tụ đông đảo chân tiên nhất. Ba đại thị tộc cực kỳ dòm ngó nơi này. Chỉ tiếc nơi đây có kim tiên tọa trấn, lại còn không chỉ một vị, nên họ mãi vẫn không thể đánh chiếm được. Giữa biển sao bao la, mỗi ngôi sao là một đại thế giới. Đám chân tiên và những sinh linh dưới cấp chân tiên cũng có nơi trú chân, đó là những đại lục treo lơ lửng giữa tinh không. Những đại lục này thở xa xưa có lẽ từng là các cường giả đỉnh phong tung hoành tinh không, tôn thần viên mãn, thậm chí là kim tiên cũng không chừng. Nhưng khi họ ngã xuống, thi thể không mục nát mà hóa thành đại lục, mọi tạo hóa đều tan biến dưới sự bào mòn của năm tháng. Mỗi tòa đại lục là một thế giới di động, ngay cả chân tiên cũng có thể cư ngụ và tu hành. Cứ thế, không ít hòn đảo tinh không khổng lồ, thậm chí là những đại lục bao la như thế giới, đã trở thành trạm trung chuyển cho các cường giả ngao du tinh không, dần dần diễn hóa thành các phường thị. Tô Thần không phải tìm kiếm quá lâu, chỉ một lát sau, hắn đã tìm thấy một hòn đảo tinh không khổng lồ giữa thiên khư tinh vực. Gọi là hòn đảo nhưng thực tế diện tích của nó phải bằng nửa cái tinh thần đại giới. Vâng. Trong chốc lát, một đạo lưu quang vụt tới. Người trên đảo thấy có chân tiên tiếp cận mà chưa rõ lai lịch nên ra mặt dò xét. Đặt chân lên những hòn đảo tinh không thế này không hề miễn phí, tu vi càng cao thì gánh nặng tu hành trên đó càng lớn. Chân tiên muốn cư ngụ phải nộp tiên nguyên thạch hàng năm, thần tượng cũng không ngoại lệ. Do đó, sở hữu một hòn đảo tinh không giữa biển sao bao la chẳng khác nào nắm giữ một tụ bảo bổn, kẻ yếu thế căn bản không giữ vững được ghế đảo chủ. Thông thường phải là những tồn tại đỉnh phong như thiên la thần tượng mới đủ tư cách làm chủ một hòn đảo. Còn với những đại lục tinh không rộng lớn hơn, người chiếm giữ chắc chắn phải là tồn tại nhị cảnh, trong đó số lượng tôn thần viên mãn nhị cảnh cũng không hề ít. Các hạ từ đâu tới? Tiếp cận tiên huyền đảo là có ý gì? Muốn tạm thời lưu lại, đến tìm bằng hữu, hay là định đoạt đảo? Kẻ đến cũng là một vị chân tiên khoảng hai kiếp, tóc trắng bồng bềnh, tay cầm phương ấn chờ lệnh, cảnh giác nhìn Tô Thần. Thế nhưng, khi nhận thấy khí tức trên người Tô Thần chỉ là một kiếp chân tiên, vẻ mặt căng thẳng của lão lập tức giãn ra, thậm chí còn có chút kỳ quặc. Lão cứ ngỡ chiến lực chân tiên hai kiếp của mình đã đủ yếu rồi, chẳng ngờ còn có kẻ yếu hơn. Cần biết rằng, chân tiên chính thống có khởi đầu thấp nhất là hai kiếp, vị nhất phẩm chân tiên trước mắt này hẳn là đi tà đạo mới thành tựu đạo quả, mà đạo quả đó é cũng chỉ thuộc hạ soàng. Tại hạ tên là Lý Trường Ca, vốn là một chuẩn tiên ở hạ giới, nhờ cơ duyên xảo hợp mà thành tựu chân tiên. Nghe danh thiên khư tinh vực an toàn, không bị tu sĩ thần đạo truy bắt nên ta tới đây tìm nơi dừng chân. Tô Thần phong thả đáp. Về toan tính tại thiên khư tinh vực, hắn đã sớm định liệu. Trong tay hắn có không ít tài nguyên, cộng thêm tài sản tích góp từ Ô Mộc Đề. Chẳng nói đâu xa, chỉ cần đem kỳ thú phúc họa thiên lý hay thực vận quạ lên bảo hoàng thiên giao dịch là đủ để hắn tu hành thuận lợi đến cựu chuyển chân tiên. Hắn chẳng cần gia nhập thế lực lớn nào, chỉ cần tìm một nơi an toàn tọa trấn, sau đó dựa vào Bảo Hoàng Thiên để trao đổi tài nguyên tu luyện là đủ. Dù sao thì với chân tiên, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì cứ việc lực kiếp. Tiên khiếu trôi qua vạn năm là có thể thăng một kiếp. Tiên khiếu 8 vạn năm, át thành tiểu chân tiên chín kiếp. Có điều Tô Thần lại hơi đặc biệt, sau mỗi lần độ kiếp, nội tình tiên đạo thu được chưa chắc đã đủ để hắn thăng một phẩm. Hắn buộc phải trải qua nhiều lần kiếp nạn hơn, hoặc tìm kiếm bí pháp tăng phúc độ khó của kiếp nạn. Có vậy mới mong nhanh chóng đột phá đến thập chuyển trường sinh tiên. Về Thiên Huyền đảo này, Tô Thần đã sớm dò thám rõ ràng. Đạo chủ nơi đây đang dần già yếu, e là trong người có trọng thương chưa lành, đã ảnh hưởng đến võ nguyên. Dẫu là chân tiên chín kiếp, nhưng chưa biết còn sống được bao lâu. Ngoài lao ra, nơi này còn một chân tiên thất kiếp, một lục kiếp cùng hai vị chân tiên cấp thấp. Chỉnh thể thực lực không quá mạnh, chẳng thể đe dọa được hắn. Thiên Huyền đảo cách Tinh Hải cấm địa không xa, thuận tiện cho Tô Thần nhu cầu cơ duyên, quả là nơi định cư không thể phù hợp hơn. Nha, vừa mới đột phá à? Khó trách. Xem ra ngươi quả thực đủ may mắn, nội tình mà nông cạn thêm chút nữa, đừng nói chân tiên, e là đã sớm xung kích thất bại, thân tử đạo tiêu rồi. Chân tiên hạ vị, mỗi năm một viên tiên nguyên thạch, phải nộp trước ít nhất 50 năm mới có thể đặt chân lên Huyền Thiên đảo. Cái giá này không đắt đâu. Cần biết rằng vị trí Huyền Thiên đảo rất tốt, đi về hướng bắc 3 ngày 3 đêm là tới Yên Tĩnh Hải, hướng nam 7 ngày là Tinh Vân Sơn Lâm. Nghe vậy, Tô Thần lòng đã hiểu rõ, không đợi đối phương dứt lời đã đưa ra 50 viên tiên nguyên thạch hạ đẳng, vốn là thứ hắn đã chuẩn bị sẵn. Đừng thấy hắn hiện tại chỉ là nhất phẩm chân tiên, nhưng vô sắc tiên nguyên của hắn, một phần có thể chuyển hóa thành một viên tiên nguyên thạch cao cấp. Một viên tiên nguyên thạch cao cấp đổi được 10 viên trung phẩm, còn đổi ra hạ đẳng thì được 100 viên. Dĩ nhiên, nếu dùng tiên nguyên thạch hạ đẳng để hợp luyện, thì 100 viên hạ đẳng mới được một viên trung phẩm, 100 viên trung phẩm mới được một viên cao cấp. Nghĩa là hợp luyện ngược lên cần vạn viên hạ đẳng mới được một viên cao cấp. Còn pha loãng xuống dưới, một viên cao cấp chỉ đổi được 100 viên hạ đẳng. Đây là quy tắc của Tinh Hải Mênh Mông, tuy kỳ lạ nhưng mọi chân tiên đều phải tuân thủ. Với việc này, Tô Thần chẳng mấy bận tâm, bởi vì hắn không dùng tiên nguyên thạch cao cấp để pha loãng, mà dùng thần tinh thu được để chuyển hóa. Thần tinh không có tác dụng lớn với hắn, dù hiệu suất chuyển đổi có thấp đến đâu hắn cũng chẳng hề hạ. Tốt lắm, số lượng đủ rồi. Xem ra Trường Ca đạo hữu cũng là người cùng đường rồi. Ha ha ha, ta là Sở Phi, Trường Ca đạo hữu khi nào rảnh rỗi có thể tới Thiên Huyền đảo tìm ta thưởng trà. Chân tiên Sở Phi kiểm kê tiên nguyên thạch, với con mắt tinh lợi, lão nhận ra ngay đây là loại được chuyển hóa từ thần tinh. Chân tiên và thần thượng vốn như nước với lửa, trong tay đối phương có loại tiên nguyên thạch này, dĩ nhiên không thể là do giao dịch với tu sĩ thần đạo mà có. Rất rõ ràng, trong tay đối phương ít nhất cũng có thần nhiệt, thậm chí là máu của thần thượng. Một kẻ có thực lực mạnh mẽ, dám sát phạt tu sĩ thần đạo như vị chân tiên một kiếp này xem ra cũng thú vị, đủ tư cách kết giao với một chân tiên hai kiếp đỉnh phong như lão. Cứ thế, Tô Thần nhận lấy một bài, có được một tòa động phủ trên Thiên Huyền đảo, chính thức định cư tại đây. Thời gian này Tô Thần không đội tu luyện mà thường xuyên qua lại với Sở Phi để nghe ngóng tình hình trên đảo. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là tìm hiểu về bốn vị chân tiên còn lại. Ha ha, nếu không phải Trường Ca đạo hữu thật sự là nhất phẩm chân tiên, thực lực quá mức yếu kém, ta đã nghi ngươi là kiếp tu muốn tới đánh cướp tòa đại đảo tinh không này rồi. Chân tiên Sở Phi hớp một ngụm rượu, thong thả kể lại. Thiên Huyền đảo vốn chẳng phải hòn đảo tinh không bình thường. Nó vốn là tiên khiếu của đảo chủ Sở Huyền Cơ, sau khi xung kích nhị cảnh huyền tiên thất bại, tiên khiếu xảy ra dị biến, không thể dung nhập vào cơ thể nên mới hóa thành như vậy. Tòa Thiên Huyền đảo này từ đó sừng sững giữa tinh không, dựa vào nguồn lợi thu được từ đảo, vị chân tiên cựu phẩm đỉnh phong Sở Huyền Cơ cũng đang dần khôi phục thương thế. Phần lớn sinh linh trên đảo là dân bản địa của tiên khiếu, chưa tới 1/10 là các tiên quân tam cảnh và chuẩn tiên từ các tinh thần đại giới lân cận tới đây chiếm cứ, hòng nhu cầu cơ duyên xung kích chân tiên ở thiên ngoại. Sở Phi vốn là một chuẩn tiên bản địa của Huyền Cơ tiên khiếu, nhờ đảo chủ ban cho tạo hóa, lại thêm hai lần mạo hiểm ở Tinh Hải cấm địa mà xung kích chân tiên, không ngờ cuối cùng lại thành công. Chỉ tiếc rằng, đạo quả của lão chỉ là loại tầm thường. Tu hành suốt 300 năm qua, lão cũng chỉ từ chân tiên hai kiếp đạt tới đỉnh phong, chẳng dám hạ tiên khiếu để dẫn kiếp nạn giáng xuống. Chương 435, cuốn vào tranh chấp chương 435, cuốn vào tranh chấp chuyện này cũng được coi là bình thường. Kẻ thực sự có thể tiến triển thần tốc trong cảnh giới chân tiên đa phần đều sở hữu đạo quả đỉnh cấp, ngay cả hạng thượng đẳng cũng khó lòng bị kịp. Là sinh linh bản thổ của tiên thiếu, nếu không nhờ Sở Huyền Cơ xung kích nhị cảnh huyền tiên thất bại, buộc phải giải phóng tiên khiếu biến thành đại đạo tinh không này, e là cả đời này Sở Phi cũng chỉ có thể kẹt chết ở cảnh giới chuẩn tiên. Đạo quả của Sở Phi vốn tầm thường, tương lai cùng lắm cũng chỉ đạt tới khoảng tam kiếp, vượt qua được thì sống, không qua được thì tan biến. Con đường chân tiên cựu phẩm đã chặn đứng bước tiến của biết bao người. Những người như Tô Thần, Thần Tiên Đế hay Tiên Tiên Đế, hệ thành chân tiên là trực tiếp viên mãn, đạt tới đỉnh phong cựu phẩm, trước sau cũng chỉ có ba vị đó mà thôi. Tô Thần là người sở hữu thiên phú vượt xa cả những kẻ đã đứng trên đỉnh cao. Còn lại về sau, cơ bản đều là những bậc đại năng chuyển thế trở về mà thôi. Ngoài một kẻ nhị kiếp chân tiên như ta ra, ở đây còn có một vị hạ vị chân tiên tên là Lạc Sơn Hà. Hắn xuất thân từ tinh thần đại giới, cực kỳ có nghị lực, từng một lần đột phá chân tiên thất bại, suýt chút nữa thì thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, hắn phải dùng cái giá là bán mình làm nô cả đời mới thỉnh được Huyền Cơ đảo chủ đại nhân ra tay hộ quan lần thứ hai. Kết cục, hắn đã may mắn thành công. Dĩ nhiên, hiện tại hắn là tam kiếp chân tiên, nhưng không tài nào tiến thêm được nữa. Ta đoán đời này hắn tu luyện đến tam kiếp đỉnh phong cũng đã khó khăn rồi. Khi nhắc đến người này, Sở Phi tỏ vẻ khinh khỉnh, nhưng sự ghen tị trong mắt lại chẳng thể giấu nổi, dù có mượn rượu cũng không che đậy được. Đối với điều này, Tô Thần hơi ngạc nhiên, rồi đưa mắt nhìn về phía luồng khí cơ chân tiên đại diện cho Lạc Sơn Hà. Khí cơ của đối phương vô cùng đúng trái, hoàn toàn không thấy dấu vết của sự thất bại năm xưa. Hơn nữa, người này hiện đã là tam kiếp chân tiên đỉnh phong rồi. Tô Thần cảm thấy nếu có đủ tài nguyên, hắn ta sớm đã đột phá tứ kiếp chân tiên. Cũng thú vị đấy. Tùy tiện chọn một hòn đảo huyền thiên nhỏ bé mà cũng họa hổ tàng long thế này. Tô Thần không nhịn được mà bật cười, sau đó lại rót đầy chén rượu cho Sở Phi. Rượu này chẳng hề rẻ, tốn tận 3 khối tiên nguyên thạch hạ đẳng. Nếu không phải vậy, với tư cách là người quản lý cửa ngõ hòn đảo, Sở Phi đã chẳng dễ dàng bị hắn mời ra ngoài như thế, lại còn tiết lộ nhiều tin tức đến vậy. Cấp bậc cao hơn nữa chính là Nam Cung đại nhân và Huyền đại nhân. Nam Cung đại nhân là người mạnh nhất dưới quyền đảo chủ, một thất kiếp chân tiên đỉnh phong với thực lực cường đại. Năm đó ngài ấy được đảo chủ cứu mạng nên mới ở lại đây báo ân trong thời hạn 300 năm. Tính toán thời gian thì cũng sắp đến hạn rồi. Đến lúc đó, Nam Cung đại nhân cũng sẽ rời đi thôi. Về vị Nam Cung đại nhân này, những gì Sở Phi biết cũng không nhiều. Dù sao thất kiếp chân tiên đỉnh phong đã thuộc hàng ngũ chân tiên cao cấp, so với một tiểu chân tiên nhị kiếp như gã, đẳng cấp đúng là một trời một vực. Thông thường, chỉ khi đảo chủ đích thân triệu kiến thì Nam Cung đại nhân mới xuất hiện. Bình thường vị Nam Cung chân tiên này đều bế quan tu luyện trong động phủ, chẳng mấy khi ra ngoài giao du, hoặc hoàn lắm mới thấy ngài ấy đến Tinh Hải cấm địa để tầm bảo tìm kiếm cơ duyên. Còn một vị này nữa mới thật sự lợi hại. Người này cũng giống ta, đều là sinh linh bản thổ của tiên thiếu. Đó chính là Sở Vân đại nhân. Ngài ấy chỉ mất 1000 năm tu hành đã đạt tới chuẩn tiên. Sau đó, ngài ấy cùng ta vượt qua lúc tiên khiếu hóa thành tinh không tự đạo, từ đó một bước lên mây. Nếu tính theo thời gian, ta còn thành tựu chân tiên trước cả ngài ấy. Kết quả là chỉ trong vòng 300 năm ngắn ngủi, ngài ấy đã vượt mặt tất cả. Không chỉ đạt được thượng đẳng đạo quả, khởi đầu là tứ phẩm chân tiên, mà còn một mực thăng tiến, trải qua 2 lần thiên kiếp. Giờ đây ngài ấy đã là lục kiếp chân tiên đỉnh phong, sắp đuổi kịp Nam Cung đại nhân rồi. Khi nhắc đến chân tiên Sở Vân, ánh mắt Sở Phi tràn đầy sự kính ngưỡng. Qua đó, Tô Thần cơ bản đã nắm rõ tình hình. Chuyện Huyền Cơ đảo chủ sắp tận mạng không có nhiều người biết, ít nhất là vị Sở Phi chân tiên trước mặt này hoàn toàn mù tịt. Dưới quyền Huyền Cơ đảo chủ chia làm 2 phe phái, Sở Phi và Sở Vân đều là người bản thổ nên kết thành một nhóm. Còn Nam Cung đại nhân thì hành động độc lập, chỉ ở lại để trả ơn. Sau khi hết thời hạn 300 năm, khả năng cao là ngài ấy sẽ rời đi. Có lẽ Sở Phi và Sở Vân đều rất mong chờ ngày Nam Cung chân tiên rời đi, như vậy quyền lực của bọn họ sẽ càng lớn thêm một phần. Lạc Sơn Hà, vị tam kiếp chân tiên đỉnh phong kia, lại là kẻ bị cô lập trên hòn đảo huyền tiên này. Nhưng vì để thành tựu chân tiên mà đã lỡ bán mình làm nô cho Huyền Cơ đảo chủ cả đời, hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng. Tuy nhiên, có vẻ như vị Sơn Hà chân tiên này không phải hạng người chỉ biết cam chịu. Việc hắn che giấu cảnh giới chắc chắn là có mưu đồ riêng. Chẳng có vị chân tiên nào cam tâm làm nô lệ cả, và hắn cũng không ngoại lệ. Còn về những người dừng chân tại đảo huyền tiên với tư cách tán tu để thuê động phủ thì cũng chỉ có mình hắn. Rất nhanh sau khi nắm được thông tin cần thiết, Tô Thần chào Sở Phi một tiếng rồi chắp tay cáo từ. Tô Thần vừa đi khỏi không lâu, ong, không gian khẽ dao động, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Sở Phi vốn đang nồng nặc hơi men đông toàn thân bốc lên hơi nóng, diệu khí tan biến sạch sành sanh. Gã cung kính đứng trước mặt đạo thân ảnh kia. Dù cho đối phương chỉ là một phân thân hình chiếu, thế nào rồi? Dò xét được gì chưa? Kẻ này có ẩn giấu tu vi không? Tới đây có mục đích gì? Và hắn có biết bí mật nơi này hay không? Người tới cất giọng khàn khàn, che giấu tung tích, chậm rãi chất vấn. Đối với những câu hỏi đó, Sở Phi thuật lại rành mạch từng chi tiết. Ít nhất theo gã thấy, tu vi của Tô Thần không hề giả tạo. Hơn nữa, trông hắn giống như một gã chân tiên gặp may mắn và thành thật, tới đây cũng chỉ là dừng chân tạm nghỉ mà thôi. Đã thành được chân tiên thì làm gì có chuyện do may mắn? Hừ, nếu thật sự nói đến may mắn thì phải là ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi ra tay sát phụ sát mẫu, tàn sát anh chị em để luyện thành đại dược, bổ sung vào phần căn cơ thiếu hụt vào thời khắc mấu chốt, thì ngươi đã sớm hồn phi phách tán rồi. Còn nói đến may mắn, cái gã Lạc Sơn Hà mà ngươi luôn treo cửa miệng ấy, hắn may mắn cái quái gì chứ? Một lần đột phá chân tiên thất bại mà không chết, đó là việc người bình thường có thể làm được sao? Huống chi, lão chó già Huyền Cơ coi trọng hắn như vậy, không tiếc thay hắn hộ quan lần thứ hai, lại còn dùng linh khế thu nhận làm nô bộc, sao hắn có thể là kẻ đơn giản được? Bóng đen không ai khác chính là lục kiếp chân tiên đỉnh phong Sở Vân. Hắn nhìn Sở Phi với vẻ hận sắt không thành thép. Nếu không phải đối phương là một chân tiên, lại chủ động dựa dẫm vào mình, hắn đã chẳng buồn thu nhận kẻ này dưới trướng. Ngoài cái ưu điểm là chân tiên ra, kẻ này đúng là chẳng được tích sự gì. Đã rõ. Sở Phi ngoan ngoãn đáp. Thấy vậy, Sở Vân trầm ngâm một lát, liếc nhìn xung quanh rồi lấy ra một kiện tiên khí để phong tỏa cảm giác nơi này, sau đó bắt đầu cùng Sở Phi mưu tính đại sự. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lão chó già Huyền Cơ sắp chết rồi. Lão già này năm đó đột phá nhị cảnh huyền tiên thất bại, đáng lẽ đã phải tọa hóa từ lâu. Chẳng qua lão đã sử dụng một kiện bí bảo nên mới duy trì được thọ nguyên đến tận bây giờ. Mà hiện tại, kiện bí bảo đó cũng đã đến giới hạn. Sở Vân chậm rãi kể lại. Ông. Nghe thấy lời này, Sở Phi không khỏi kinh ngạc. Huyền Cơ đảo chủ sắp chết. Chết tiệt. Sao gã lại không hề hay biết gì? Ngay sau đó, Sở Phi định thần lại, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Một khi Huyền Cơ đảo chủ ngã xuống, người ngoài có thể không biết, nhưng những chân tiên đi ra từ tiền khiếu như bọn gã lại quá rõ ràng khối tài sản của lão phong phú đến nhường nào. Nếu vậy, chúng ta phải tìm cách trục xuất Nam Cung Vấn Tâm đi. Kẻ đó dù sao cũng là người ngoài. Một khi đảo chủ ngã xuống, khó mà đảm bảo hắn không nảy sinh ý đồ riêng. Chiến lược của một thất kiếp chân tiên quả thực rất khó áp chế. Nói đến đây, Sở Phi nhìn về phía Sở Vân, sốt sáng hỏi, khi nào ngươi mới có thể đạt tới thất kiếp chân tiên? Chỉ có như vậy mới dễ đối phó với Nam Cung Vấn Tâm. Sau khi ngươi đột phá thất kiếp, mượn nhờ bảo vật tích lũy của lão già đó, không chừng có thể trong thời gian cực ngắn bước vào bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Đây chính là một đại cơ duyên. Mối quan hệ giữa Sở Phi và Sở Vân không hề đơn giản, hai người họ vốn là quan hệ thầy trò. Đương nhiên, Sở Vân mới là đồ đệ. Có điều, Sở Vân tiên tư thực sự quá xuất chúng, kẻ đến sau vượt lên trước, trực tiếp vượt xa sư phụ mình, một mạch tu hành đến 6 kiếp chân tiên. Ngoài ra, cả hai còn có một tầng quan hệ thông gia, con cháu hậu duệ của Sở Phi về cơ bản đều bị biến thành đỉnh lô tu luyện cho Sở Vân. Đây cũng là điều ta muốn nói. Ta cần tâm can tỳ phổi của một thất phẩm chân tiên để hoàn thành nghi thức hiến tế, đột phá thất phẩm chân tiên. Ta muốn lập cục giết chết Nam Cung Vân Tâm, mượn mạng hắn giúp ta bước vào thất phẩm. Sở Vân ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng, hung tàn như sói dữ. Cách đây không lâu, sau khi mời Sở Phi uống rượu, Tô Thần vừa về động phủ tu luyện chưa được bao lâu đã có người đến bái phỏng và vào động phủ uống trà. Tại Hạ Lạc Sơn Hà, chắc hẳn Trường Ca đạo hữu đã từng nghe danh. Người tới có dáng vẻ trung niên, khí chất nho nhã, mặc một bộ thanh y điệp, quả thực là tiên phong đạo cốt, lời lẽ cung kính nhưng không mất đi sự sắc sảo. Lạc Sơn Hà, dĩ nhiên là đã nghe qua. Cũng là hạ vị chân tiên giống như Tô Thần và Sở Phi, mấy ngày trước vẫn là tam kiếp chân tiên đỉnh phong, nhưng hôm nay gặp mặt trực tiếp, Tô Thần mới lờ mờ nhận ra điểm bất thường. Đối phương quả thực đã che giấu thực lực, nhưng không phải từ tam kiếp đỉnh phong giả trang thành tam kiếp chân tiên, mà là bốn kiếp đỉnh phong ẩn mình thành tam kiếp. Hắn thi triển tiên thuật huyền diệu, thậm chí ngay cả Tô Thần cũng bị qua mặt. Bất quá, dẫu là bốn kiếp chân tiên đỉnh phong thì đối với Tô Thần mà nói cũng chỉ có vậy. Dù sao, hạng người như vậy, từ lúc Tô Thần còn là chuẩn tiên đã có thể chém giết. Nay đạt tới nhất chuyển trường sinh tiên, giết kẻ đó lại càng dễ như trở bàn tay. Điều thực sự khiến Tô Thần bận tâm là tại sao kẻ này lại kính cẩn với hắn như thế, trong khi hơi thở của hắn tỏa ra chỉ đạt chuẩn một kiếp chân tiên đúng nghĩa. Đối phương bên ngoài vốn là một vị tam kiếp chân tiên, cớ sao lại như vậy? Tự nhiên là đã nghe danh. Sơn Hà đạo hữu cũng giống như ta, đều đi lên từ con số không tại tinh thần đại giới, may mắn đạt được vị trí chân tiên, có chỗ đứng vững chắc. Sau khi nghe danh, ta vốn rất hiếu kỳ và muốn kết giao với Sơn Hà đạo hữu đã lâu, nếu không vì chuyện riêng trì hoãn, có lẽ ta đã sớm đến bái phòng rồi. Tô Thần mỉm cười lên tiếng. Lễ nghi thì hắn không thiếu, nhưng muốn khiến hắn buộc bạch tâm can là chuyện không thể nào. Dưới vẻ bình lặng của đảo thiên huyền này, Tô Thần đã cảm nhận được những mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng thì đã sao? Chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Đừng nói là sáu kiếp, thất kiếp chân tiên, ngay cả chủ đảo thiên huyền, vị cựu phẩm đỉnh phong sở huyền cơ kia thì đã làm gì được hắn? Nếu hắn muốn giết, năm đại chân tiên trên đảo này hắn có thể quét sạch trong khoảnh khắc. Cái tên Trường Ca của đạo hữu hẳn là dùng giả danh nhỉ? Hành tẩu trong tinh hải mênh mông, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ta chân tâm thật ý muốn kết giao bằng hữu với Trường Ca đạo hữu. Ta có một bí thuật ẩn mật, lờ mờ cảm nhận được trên đảo sắp có biến cố lớn. Mà đối với ta, con đường sống duy nhất lại nằm ở chỗ đạo hữu. Ta xin đi thẳng vào vấn đề. Không biết ta phải trả cái giá thế nào mới có thể mời đạo hữu ra tay, giúp ta xóa bỏ linh khế này trên người. Đang nói chuyện, Lạc Sơn Hà phất tay, trong lòng bàn tay như có càn khôn. Trong mấy mắt, trước mặt Tô Thần hiện ra đủ loại vật phẩm, gồm hai viên tiên nguyên thạch cao cấp, một món tiên khí đỉnh cấp, cùng một số tài nguyên chân tiên khác. Chưa bàn đến những thứ khác, chỉ riêng hai viên tiên nguyên thạch cao cấp và một kiện tiên khí đỉnh cấp đã khiến Tô Thần hơi động lòng. Kết hợp hai thứ này lại, nếu không phòng bị, một thất kiếp chân tiên cũng sẽ bị đánh cho trở tay không kịp, kẻ dưới thất kiếp khả năng cao sẽ mất mạng tại chỗ. Dĩ nhiên, nếu đã có đề phòng thì hai thứ này khó lòng gây ra sát thương lớn. Nhưng một lá bài tẩy như vậy nằm trong tay một chân tiên bốn kiếp đã là chuyện không tầm thường. Nó tương đương với toàn lực một kích của thất kiếp chân tiên. Mới gặp mặt mà Lạc Sơn Hà đã đem những thứ này ra, đủ thấy hắn đang cấp bách đường nào, nhưng Tô Thần tuy có ý động cũng chỉ dừng lại ở đó. Kể từ khi rời khỏi chỗ Sở Phi, Tô Thần đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, hắn dùng tiên niệm giả soát cẩn thận hòn đảo huyền thiên này từ trên xuống dưới một lần, trông thì có vẻ là một hòn đảo tinh không rất đỗi bình thường. Nhưng đó chính là điểm bất thường nhất. Tiên khiếu của một nhị cảnh huyền tiên quả thực có thể hóa thành hòn đảo tinh không sau khi tọa hóa. Trong tinh hải bao la, hòn đảo tinh không hay đại lục trôi nổi ở các tinh vực phần lớn đều là di thể của các vị tôn thần nhị cảnh để lại. Nhưng Sở Huyền Cơ chỉ là một chân tiên thôi mà. Một chân tiên đột phá nhị cảnh thất bại, tiên khiếu không tan thành mây khói đã là may mắn lắm rồi, sao có thể so sánh với tiên khiếu khi tọa hóa của một tôn thần hay huyền tiên thực thụ được. Chuyện này quả thực khác thường. Sở Huyền Cơ, vị cựu phẩm chân tiên sắp gần đất xa trời này đang che giấu bí mật. Dù vậy, Tô Thần cũng chẳng có hứng thú, hắn chỉ muốn an ổn đứng chân tại nơi này, nếu có cơ duyên tạo hóa thì không ngại ra tay. Nhưng hắn không muốn chủ động cuốn vào vòng xoáy tranh chấp. Ta không có ý định cuốn vào cuộc tranh chấp này. Nếu tình hình quá căng thẳng, ta sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Ngươi không bằng đi tìm vị Nam Cung đại nhân kia xem sao. Hắn là thất kiếp chân tiên, theo ta thấy, chiến lực của hắn không hề tầm thường, hoặc là có những quân bài tẩy mạnh mẽ khác, có thể bộc phát sức mạnh thất kiếp đỉnh phong, thậm chí là đạt chuẩn tam kiếp. Nếu có biến cố lớn, hắn có lẽ cứu được mạng ngươi. Tô Thần trầm ngâm một lát rồi nhịp tay lên chén trà, nếu không phải thấy Lạc Sơn Hà thực lòng cầu khẩn, hắn cũng chẳng buồn chỉ điểm. Chuyện này, Lạc Sơn Hà nghiến răng, dù Tô Thần đã ra lệnh đuổi khách, hắn vẫn không muốn rời đi. Chỉ vì, trong cảm nhận của hắn, ngoại trừ đảo chủ Huyền Cơ, kẻ mạnh nhất trên đảo này căn bản không phải Nam Cung Vấn Tâm, mà là vị chân tiên một kiếp trước mặt này. Nam Cung Vấn Tâm nếu thực sự liều mạng thì thủ đoạn có thể đạt tới chiến lược tám kiếp chân tiên, điều này hắn cũng lờ mờ cảm nhận được. Nhưng dù thế, vẫn không bằng vị Lý Trường Ca đạo hữu này. Như vậy, đối phương chỉ có thể là tám kiếp đỉnh phong, thậm chí là chân tiên chín kiếp. Chương 436, Bảo Hoàng Tiên chương 436, Bảo Hoàng Thiên 19 kiếp chân tiên muốn xóa bỏ linh khế của hắn là việc quá dư sức. Thậm chí, nếu có thể kết thành đồng minh, trong cơn hỗn loạn sắp tới, họ còn có khả năng thâu tóm di bảo của đạo chủ Huyền Cơ. Nếu chỉ để xóa bỏ linh khế của đạo chủ Huyền Cơ, những thứ hắn bỏ ra đã đủ để tìm được phương pháp tương ứng trong Bảo Hoàng Thiên rồi. Thậm chí là mời một vị cựu phẩm chân tiên ra tay từ xa. Hắn tìm đến thăm, muốn hợp tác với Tô Thần, cũng bởi hắn này sinh lòng tham với di bảo của Huyền Cơ đạo chủ. Chỉ tiếc, hắn quá đỗi nhỏ bé. Dẫu dốc hết toàn lực phát triển, hắn cũng không cách nào đột phá thất kiếp chân tiên trong thời gian ngắn. Mà chỉ khi đạt đến cảnh giới ấy, hắn mới hy vọng được chia một phần lợi nhuận, thậm chí là nuốt trọn toàn bộ. Mời về cho. Tô Thần hạ lệnh đuổi khách. Nghe vậy, Lạc Sơn Hà nghiến răng. Hắn hiểu rằng nếu không đưa ra được chút lợi ích thực tế nào, e là hắn sẽ lỡ mất đại cơ duyên này. Trầm ngâm một lát, Lạc Sơn Hà chậm rãi mở lời, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Tô Thần, không biết trưởng ca đạo hữu đã từng nghe đến bát đại gia của cổ tiên giới chưa? Tất nhiên, những thế lực khác của bát đại gia có lẽ đạo hữu chưa nghe qua, nhưng thiên đỉnh của cổ tiên giới thì hẳn là phải biết chứ. Thiên đỉnh. Động tác nhấp trà của Tô Thần thực lại. Hắn đương nhiên biết. Cách đây không lâu, tại tổ thần địa, để phá vỡ chân tiên đạo quả, hắn đã nuốt trưởng bản nguyên của một kim tiên thuộc thiên đỉnh, kẻ đó tự xưng là huyền thượng tiên. Không chỉ vậy, ngay cả kim quang tiên trước đây cũng từng là khách khanh của thiên đỉnh. Nói đúng hơn thì không hẳn là khách khanh. Trước khi đạt cảnh giới kim tiên, kim quang tiên từng tu luyện và làm việc cho thiên đỉnh một thời gian ngắn. Sau khi bước chân vào hàng kim tiên, ông không còn mấy hứng thú với việc gia nhập nơi đó nữa. Trong ký ức của kim quang tiên, ông ẩn ý suy đoán rằng thiên đỉnh dường như có liên quan đến hai con đường phía trên kim tiên. Một đường dẫn thẳng tới thiên đế của kỷ nguyên những kẻ đứng đầu đỉnh cao mà Tô Thần đã biết. Đường còn lại gọi là chuyển thế trung tu, tích lũy nội tình kim tiên qua hai kiếp, ba kiếp, thậm chí nhiều hơn nữa để phá vỡ cực hạn. Con đường này được gọi là đại la. Trong thần đạo cũng có con đường tương tự. Tại tổng bộ thần đạo, cảnh giới tương ứng với đại la kim tiên được gọi là thường cổ chí cao. Tất nhiên là biết. Trong thiên hạ, phàm là người tu tiên, hễ đạt tới chân tiên, còn ai mà không biết sự tồn tại của thiên đỉnh? Ngươi nhắc tới thiên đỉnh là có ý gì? Chẳng lẽ truyền thừa và bảo vật của Huyền Cơ đạo chủ có liên quan tới thiên đỉnh sao? Tô Thần rốt cuộc cũng nảy sinh hứng thú. Hắn không tiến khách nữa. Ngược lại, hắn phất tay, vô số rễ cây trồi lên, trong nháy mắt bao vây lấy toàn bộ động phủ. Với sự phòng bị này, ngay cả một nhị cảnh Tôn Thần giáng lâm cũng đừng hòng nghe lén được bí mật nào. Hô, ngài thấy hứng thú là tốt rồi. Tôi chỉ sợ ngài không quan tâm, nếu không thì món hời này của tôi cũng chẳng giữ được bao lâu. Theo quẻ bói của tôi, kẻ tên Nam Cung Vấn Tâm kia sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Lạc Sơn Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Việc tiết lộ bí mật này khiến hắn có chút không cam lòng, nhưng để mời được một đồng minh có vận khí phi thường như vị đạo hữu trước mắt, mọi cái giá đều đáng giá. Thiên đỉnh thực chất có hai cái, tương ứng với hai đại kỷ nguyên tiên đạo. Thiên đỉnh của kỷ nguyên thứ nhất chính là cổ thiên đỉnh. Kỷ nguyên thứ 8 cũng là thời đại tiên đạo huy hoàng gần nhất, có một tân thiên đỉnh, đáng tiếc chỉ hưng thịnh chưa đầy ngàn vạn năm. Nghe đến đây, Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn Lạc Sơn Hà. Bất kể là về kẻ đứng đầu đỉnh cao hay các kỷ nguyên, đó đều không phải là điều một chân tiên bình thường có thể biết. Tầm cỡ Tôn Thần hay Huyền Tiên biết thì còn hợp lý. Lai lịch truyền thừa của Lạc Sơn Hà hẳn không đơn giản, nếu không, một tứ phẩm chân tiên nhỏ bé không đời nào chạm tới những bí mật này. Huyền Cơ đạo chủ không phải là chân tiên của Tân Thiên Đỉnh, mà là một cổ tiên từ cổ thiên đỉnh. Ông ta đã dùng thủ đoạn nào đó để tránh được tai họa của chín đại kỷ nguyên náo động. Tại kỷ nguyên thứ 9 này, ông ta không hẳn là chủ tu. Xin hỏi trường ca đạo hữu đã từng nghe qua về Đại La Kim Tiên chưa? Lạc Sơn Hà vừa kể vừa quan sát sắc mặt Tô Thần. Thấy đối phương vẫn bình thản, hắn biết ngay vị này cũng là bậc từng trải qua sóng to gió lớn. Chút truyền thừa này của hắn chẳng bó bèn gì để mà khoe khoang. Truyền thừa của tôi cho biết, mỗi khi một kỷ nguyên đi đến hồi kết sẽ xảy ra đại náo động, sau đó là đại kiếp nạn. Dù là kẻ đứng đầu đỉnh cao hay những tồn tại bất khả ngôn của kỷ nguyên khác đều bị quét sạch. Chỉ những kẻ cực kỳ mạnh mẽ, ẩn nấp kỹ càng mới có thể sống sót đến kỷ nguyên tiếp theo. Khi đó, họ hòa nhập vào hệ thống tu luyện của kỷ nguyên mới, một lần nữa đắc đạo đệ tam cảnh, tích lũy nội tình của hai thế, ba thế, thậm chí là cao hơn nữa. Họ được gọi là đại la, hiện giờ chính là thương cổ chí cao. Sở Huyền Cơ chắc chắn là chân tiên thời cổ thiên đỉnh. Có lẽ thời đó ông ta là cựu phẩm chân tiên, hoặc là một kim tiên muốn dấn thân vào con đường đại la nhưng gặp trục trặc, khiến chủ thể ngã xuống. Trong tay ông ta rất có thể nắm giữ tài sản của một kim tiên. Dẫu không có, ông ta chắc chắn vẫn sở hữu một phần tạo hóa của cổ thiên đỉnh. Ánh mắt Lạc Sơn Hà tràn đầy khát khao khi nói, hắn muốn chỉ ngưng kết được đạo quả chính thống, nếu không nhờ chút cơ duyên có được truyền thừa hỏa chủng của cổ tiên giới để đi theo con đường quẻ tiên, é là cả đời này hắn cũng chỉ là kẻ tầm thường. Đạo quả chính thống là loại bình thường nhất, khởi đầu của chân tiên hai kiếp. Với hắn, nó chẳng khác nào gông xiềng. Hắn khao khát đến phát điên việc nâng cấp đạo quả của mình thành thượng đẳng, thậm chí là đỉnh cấp. Hôm nay, cơ hội ngay trước mắt, hắn tuyệt đối không muốn từ bỏ. Chỉ có đạo quả đỉnh cấp mới giúp hắn thăng tiến thần tốc, bước vào hàng ngũ chân tiên cấp cao, thậm chí là hướng tới huyền tiên. Để ta suy nghĩ đã. Tô Thần trầm ngâm. Dù đối phương đã tiết lộ mọi chi tiết, hắn vẫn chần chừ. Cái này, Lạc Sơn Hà có chút phẫn nộ nhưng cũng chẳng thể làm gì. Trên lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, quyền chủ động không nằm trong tay hắn. Ngay cả việc vị trưởng ca đạo hữu trước mắt này muốn đánh lẻ, độc chiếm truyền thừa của Huyền Cơ đạo chủ thì cũng chẳng phải chuyện không thể. Đạo hữu hay cân nhắc cho kỹ. Tôi chỉ có thể nói, Thiên Huyền đạo sở dĩ gọi là Thiên Huyền chứ không phải Huyền Cơ, thực chất là có ơn khúc. Nếu đạo hữu hợp tác với tôi, chúng ta có thể bù đắp khuyết điểm cho nhau, đôi bên cùng có lợi, còn nếu chia tách thì. Nói đoạn, Lạc Sơn Hà chắp tay rời đi. Hắn không muốn bỏ trứng vào cùng một giỏ. lúc trước hắn coi thường Nam Cung Kiếm Tiên, nhưng giờ hắn cũng định sẽ đi thăm dò người đó xem sao. Dù sao đến nước này, việc Huyền Cơ đảo chủ sắp lâm trùng, Tinh Không đảo có kho tàng khổng lồ chờ chia chắc hẳn đã dâm gian khắp nơi, thêm một Nam Cung Kiếm Tiên cũng chẳng sao. Hiện giờ chỉ xem trong vòng 10 năm ngắn ngủi này, ai mới là người chiêu mộ được nhiều cường giả nhất. Theo quẻ tượng, Huyền Cơ đảo chủ chỉ còn sống được 10 năm. 10 năm nghe thì dài, nhưng với những chân tiên thọ ngang trời đất, nó chẳng thấm thía gì. Có khi chỉ một lần bế quan đã mất tới 10, 20 năm rồi. Thú vị đấy. Ta chỉ tùy tiện tìm một hòn đảo ở tinh không này, vậy mà lại bị cuốn vào vòng tranh chấp. Tạo hóa cổ thiên đỉnh, tài sản kim tiên. Tô Thần lẩm bẩm. Dẫu là hắn, lúc này cũng không khỏi rung động. Tuy nhiên hiện tại đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất cũng không phải những thứ này. Từ khi rời khỏi Sơn Hải giới đến tổ thân địa, thu hoạch trên đường đi đã đủ lớn rồi, hắn còn cần phải tiêu hóa một chút. Ngay lúc này, trong tiên thiếu, tiên niệm của Tô Thần nhanh chóng bay lên, kết nối đến Bảo Hoàng Thiên giữa tinh hải mênh mông. Bảo Hoàng Thiên có khả năng kết nối với tất cả tiên thiếu. Muốn tiến hành giao dịch tại Bảo Hoàng Thiên, chỉ cần ở trong tiên khiếu kêu gọi danh hiệu của Bảo Hoàng Thiên, sẽ có một luồng ý thức giáng lâm, kết nối với chân tiên. Cựu phẩm chân tiên sao? Một giọng nói khàn khàn vang lên, đây chính là ý thức của Bảo Hoàng Thiên. Nói trước một chút, dù là lấy vật đổi vật hay dùng tiên nguyên thạch giao dịch, ta đều sẽ thu phí trung gian khoảng một thành giá trị. Đương nhiên, với tư cách là điều kiện trao đổi, ta sẽ bảo đảm an toàn cho đôi bên, cũng như che giấu thân phận lai lịch, giúp hai bên không cần gặp mặt vẫn có thể hoàn thành giao dịch. Ta đã trải qua 7 đại kỷ nguyên, yên tâm đi, già trẻ không lừa. Ít nhất đối với những vật giao dịch ở cấp độ chân tiên và huyền tiên này là như thế. Nói xong, trong tiên khiếu của Tô Thần xuất hiện một tấm linh khế hư ảo. Bất cứ chân tiên nào muốn giao dịch tại Bảo Hoàng Thiên đều cần ký một tấm linh khế, không ai ngoại lệ, cho dù là kim tiên cũng thế. Chỉ là để lại một đạo tiên nguyên trong linh khế mà thôi, Tô Thần hơi chần chừ, pháp lực của hắn là tiên nguyên không màu độc nhất vô nhị, không biết để lộ ra ngoài có gặp vấn đề gì không. Không cần ký. Cái gã Bảo Hoàng Thiên này luôn thích lừa bịp kẻ khác, sự tồn tại của hắn vốn là một nền tảng, nếu không có người giao dịch, hắn còn phải tìm cách lôi kéo chân tiên, thần thượng đến đây, lấy đâu ra chuyện cần nộp phí trung gian chứ? Đừng để vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Dù không ký thứ này cũng có thể tùy lúc lên Bảo Hoàng Thiên giao dịch. Bảo Hoàng Thiên được tạo ra cũng tương tự như Thanh Đồng Điện kia, chính là để thúc đẩy Thiên Tiêu Cự Phách ra đời. Nó cũng là thủ bút của chủ nhân Thanh Đồng Điện để lại. Lúc này, giọng nói của Trường Sinh Đạo Thụ vang lên. Ông. Trong nháy mắt, giọng nói vốn dĩ già dặn của Bảo Hoàng Thiên lập tức trở nên kinh hoàng. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết được bí mật này? Chủ nhân Thanh Đồng Điện, tại sao ngươi lại biết được chuyện đó? Vâng. Bảo Hoàng Thiên đại kinh thất sắc, trong giọng nói đầy vẻ hoảng hốt, giọng khàn khàn dàn mua biến mất, thay vào đó là giọng của một đồng tử non nớt. Sống lâu rồi thì tự nhiên sẽ biết nhiều bí mật. Ví dụ như ta còn biết bản thân Bảo Hoàng Thiên ngươi thực ra chính là một phương cơ duyên, chỉ là cường giả của 7 đại kỷ nguyên đều không biết mà thôi. Nếu để lộ ra ngoài, đám kim tiên và trí cao kia đều sẽ phát điên vì hưng phấn cho xem. Trường Sinh Đạo Thụ làm bộ làm tịch nói. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, Bảo Hoàng Thiên vốn định bắt Tô Thần ký linh khế liền tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng rút lui, ngay cả tấm linh khế kia cũng lập tức biến mất không tăm hơi. Chuyện này, Tô Thần nhíu mày, cảm thấy có chút khó tin. Đặc biệt là sau đó, từ trong lòng bàn tay hắn vươn ra một sợi rễ cây, men theo nơi Bảo Hoàng Thiên biến mất mà kết nối vào một không gian mênh mông. Ở nơi này có từng đạo thân ảnh hư ảo, không nhìn rõ diện mạo, nhưng tỏa ra khí tức của chân tiên, thần thượng, thậm chí là Tô Thần. Đây chính là thế giới giao dịch của Bảo Hoàng Thiên. Quả nhiên kết nối vào được rồi. Chẳng lẽ nói ta có thể trực tiếp bớt đi một thành phí thu kia sao? Không tệ. Ánh mắt Tô Thần hơi lấp lánh. Không chút do dự, hắn trực tiếp treo những thu hoạch từ tổ thần địa lên, đó là từng món thần khí tàn phá từ thần nhiệt. Cổ thần tôn cốt có thể giúp một bất khả ngôn thần thượng ra đời. Hai phần thần thượng bản nguyên, cùng với những tiên khí ngự thú của gia tộc Ô Mộc mà hắn không cần đến, chỉ giữ lại những tiên khí phòng ngự như khiên thanh đồng, nhuyễn giáp. Đương nhiên, hắn không chấp nhận giao dịch bằng tiên nguyên thạch, bởi vì hắn không thiếu thứ đó. Tô Thần yêu cầu lấy vật đổi vật. Thông tin giao dịch đã được treo lên Bảo Hoàng Thiên. Sau đó, Tô Thần rời khỏi Bảo Hoàng Thiên, bắt đầu chờ đợi các đạo hữu chân tiên hoặc thần thượng, tôn thần có hứng thú đến hỏi thăm. Trong Bảo Hoàng Thiên, vừa treo vật phẩm lên, xung quanh lập tức vây đầy các thần thượng, thậm chí có tôn thần cũng đang đứng xem hình chiếu ý chí mà Tô Thần để lại. Cổ thần tôn cốt. Đây là cổ thần tôn cốt sao? Một đoạn thần cốt, nếu để thần nghiệt luyện hóa, chắc chắn có thể trở thành thần thượng, thậm chí trong thời gian ngắn đạt tới trung phẩm thần thượng. Ha ha, ngươi nói sai rồi, đoạn thần cốt này có tác dụng lớn nhất là luyện chế nhị cảnh thần bảo, dùng làm vật liệu chính cũng miễn cưỡng đủ rồi, chỉ là hơi nhỏ một chút. Đúng vậy, dùng thần cốt để đột phá bất khả ngôn thần cảnh thì quá xa xỉ. Hai phần thần thượng bản nguyên bên cạnh là đủ rồi, dù có khả năng thất bại. Từng vị thần thượng hội tụ bên cạnh hình chiếu ý chí của Tô Thần, không ngừng đưa ra giá, đều muốn mua thần cốt. Tuy nhiên, giá bọn họ đưa ra quá thấp. Dù không phải là giá tồi, nhưng căn bản không phải tài nguyên chân tiên mà Tô Thần cần. Ngược lại, những thần khí tàn phá khác lại có thể bán đi, tài nguyên đổi được gom góp lại đủ để Tô Thần tu luyện thành công phần ngự thú tiên thuật của Ô Mộc Đề. Tô Thần nhớ rất rõ, Phúc Họa Thiên Ly đã tính kế mưu mô trong tổ thần địa, suýt chút nữa đã hại chết hắn. Rất nhanh, những thần khí tàn phá đó đều được bán sạch. Hiện tại trước mắt hình chiếu của Tô Thần chỉ còn lại 2 phần thần thượng bản nguyên và cổ thần tôn cốt, trong đó giá trị của cổ thần tôn cốt có thể đổi được một số tài nguyên không quá quan trọng cấp bậc tôn thần. Cổ thần tôn cốt chủ yếu ăn điểm ở độ hiếm. Dù sao thứ này có thể nói là chắc chắn giúp thành thần thượng, hơn nữa còn giúp một thần nghiệt sau khi đột phá bất khả ngôn cảnh giới có thể nhảy vọt vào trung phẩm thần thượng trong thời gian ngắn. Trong Bảo Hoàng Thiên, giữa những ý chí thần thượng đang vây xem hình chiếu của Tô Thần, có một đạo thân ảnh lúc này đang tỉnh lại tại Thiên Nhất tinh vực, ánh mắt trầm xuống như nước, thậm chí tràn đầy sát ý không sai. Tuyệt đối không sai. Cái cảm giác từ miếng cổ thần tôn cốt kia ta thấy rất rõ ràng, trên đó vẫn còn lưu lại khí tức phân hồn của ta. Đế Vô Kiệt cùng đồ đệ yêu quý của ta nhất định đã chết ở Tổ Thần Điện. Đổi hồn bảo ngọc, món nhị cảnh tiên bảo này chắc chắn cũng nằm trong tay hắn. Đáng chết, phải đoạt lấy nó. Nếu không, không có Tổ Thần Điện cung cấp vật liệu, ta căn bản không thể bước vào cảnh giới nhị cảnh tôn thần. Chương 437, bấy dập giao dịch chương 437, bấy dập giao dịch đúng vậy, có được những thứ này, ta tu thành môn tiên thuật kia, đồng sinh bất cộng tử. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nửa tháng sau, Thiên Hư tinh vực, Thiên Huyền hải đảo, mây mù lượn lờ. Trong động phủ, Tô Thần nhìn ba loại tài nguyên tiên đạo trước mặt với vẻ vui mừng, Huyền Phong thảo, Thất tinh yêu thủy, Thế tử cốt. Mỗi loại tài nguyên đều tỏa ra linh quang nhàn nhạt, phản phất tận chứa huyền bí cùng sức mạnh của thiên địa, thậm chí những tiên ngấn còn có thể thai nghén ngay trong không khí. Giống hệt như hắn dự đoán, Bảo Hoàng Thiên này quả thực là một vùng đất thần kỳ, tài nguyên quý hiếm chẳng thiếu thứ gì, giúp hắn có thể gom góp mọi thứ cần thiết cho tu hành trong thời gian ngắn. Gốc Huyền Phong thảo kia có phiến lá dài mỏng như kiếm, sắc xanh biết mơn mởn, phản phất có thể nhảy múa theo gió, mang theo từng đợt tiên khí thanh mát. Bảy tinh yêu thủy lại là một khối bảo thạch óng ánh, bên trong lấp lánh bảy đốm tinh quang như những ngôi sao sáng nhất giữa trời đêm, ẩn chứa sức mạnh huyền bí vô tận. Còn chết thay cốt là một khúc xương trắng loáng như ngọc, bề mặt lưu chuyển tử khí nhàn nhạt, nhưng lại mang đến cảm giác kỳ lạ về sự luân chuyển sinh tử và luân hồi cổ xưa. Tại chính giữa động phủ, Tô Thần trực tiếp bế quan, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm cầu quyết. Sau đó lần lượt nuốt lấy ba loại tiên tài kia. Tức thì, một luồng tiên lực bàng bạc bùng nổ trong cơ thể hắn, mãnh liệt như trăm sông đổ về biển lớn, hòa quyện cùng tiên khiếu để bắt đầu tu luyện tiên thuật. Một khi luyện thành, hắn có thể trực tiếp mượn dùng thiên phú thần thông của kỳ thú, thậm chí vào thời khắc mấu chốt còn có thể dùng kỳ thú làm vật chết hay. Trước kia Ô Mộc Tề cũng suýt nữa chết thay thành công rồi, cuối cùng nhờ kỳ thú phản kháng mới khiến gã phải bỏ mạng dưới tay Tô Thần. Giờ này khắc này, hai con kỳ thú trong cơ thể Tô Thần đều cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề. Bởi lẽ cả thực vận quả lẫn phúc họa thiên ly đều thuộc loại có linh giác vô cùng nhạy bén. Chuyện gì xảy ra? Đây chẳng phải là môn cấm thuật đã thất truyền từ lâu sao? Tại sao tiểu tử này lại biết cách tu hành? Các. Đáng chết, ta đã đủ cung kính rồi, hắn không định luyện hóa ta luôn đấy chứ? Thực vận quả cuốn cuồng xoay loạn. Nếu chỉ đơn thuần là cộng hưởng tiên phú, nó còn thấy không sao. Nhưng tiên thuật này lại có thể biến nó thành vật chết hay. Về phần phúc họa thiên ly, thân thể gầy gò của nó không ngừng run rẩy, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn vậy mà đã trở thành chân tiên. Điều này sao có thể? Quá nhanh. Từ lúc hắn công phá tiên khiếu của Ô Mộc Tề đến giờ mới được bao lâu? Hắn đã thành tựu chân tiên, lại còn gom đủ mọi tài nguyên cần thiết cho môn tiên thuật kia rồi. Phúc họa thiên ly lúc này thực sự hoảng loạn. Trước đó, nó hoàn toàn không coi Tô Thần là mối đe dọa. Thậm chí nó còn nghĩ với thiên tư của đối phương, việc đột phá chân tiên chắc chắn sẽ muôn vàn khó khăn, ít nhất cũng phải mất dăm 3000 năm mới có hy vọng. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đủ để nó tìm cách thoát thân. Dừng tay, mau dừng tay. Ta nguyện ý giao ra bổn mạng linh mệnh để cộng hưởng thiên phú với ngươi, ngươi không cần phải làm đến bước này à? Nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ tự bạo, khiến ngươi chẳng đạt được gì cả. Phúc Họa Thiên Ly sợ hãi đe dọa. Đối với cái này, Tô Thần căn bản không hề để nó vào mắt. Một con Phúc Họa Thiên Ly nhỏ nhoi mà cũng xứng tự bạo trước mặt hắn sao? Nếu là lúc chưa thành chân tiên thì họa may còn có thể, nhưng hiện tại Tô Thần đã là chân tiên, chiến lược sánh ngang cựu phẩm, vừa xa Ô Mộc Tề ở trạng thái đỉnh phong khi trước. Trong trạng thái này, nếu còn để Phúc Họa Thiên Ly tự bạo thành công thì đúng là trò cười thiên hạ. Đồ không biết sống chết. Lúc ở Tổ Thần Địa, ngươi chẳng phải đắc ý làm sao? Còn cùng Thạch Sư mưu hại ta, Thạch Sư đường đường là thần thú thất kiếp còn phải ngã xuống, huống chi là ngươi. Tô Thần cười lạnh. Đối với lời đe dọa của Phúc Họa Thiên Ly, hắn chẳng thèm ngó tới. Nay tiên thuật đã thành, hắn nhất định phải xóa sạch linh trí của Phúc Họa Thiên Ly, biến nó thành một con rối kỳ thú chỉ biết nghe lệnh. Không, ngươi muốn để cho ta chết? Mơ tưởng, dù chết ta cũng không cho ngươi đạt được. Dứt lời, Phúc Họa Thiên Ly ngang nhiên tự bạo. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, tiên nguyên vô sắc của Tô Thần đã hung manh áp tới, nghiền nát mọi sự phản kháng của Phúc Họa Thiên Ly. Ngay từ đầu, Phúc Họa Thiên Ly còn chẳng thèm ngó tới. Ha ha, một tên chân tiên nhất phẩm hèn mọn, ngươi đáp ý cái gì? Muốn chấn áp cú tự bạo của ta, ít nhất phải là chân tiên cấp cao mới làm được. Ngươi không cho ta sống, ta sẽ liều mạng khiến ngươi trọng thương, cái gì ngươi cũng không chiếm được. Phúc Họa Thiên Ly gào thét. Trên người nó, Hắc quan tử khí và nguyên bảo phúc nguyên đồng loạt hiện ra rồi sôi sục kịch liệt. Đáng tiếc, quá yếu. Dù Phúc Họa Thiên Ly có liều mạng thì cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến trình độ thất kiếp chân tiên mà thôi. Đối với Tô Thần, hạng như thất kiếp chân tiên chỉ là kẻ hắn có thể tùy tay sát hại. Con sâu cái kiến, tiên nguyên vô sắc của Tô Thần hóa thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng chấn áp xuống. Ầm ầm. A, làm sao có thể? Khí tức trên thân ngươi chẳng phải là nhất phẩm chân tiên ư? Vì cái gì có thể bộc phát ra thực lực cửu phẩm chân tiên? Còn nữa, vì sao tiên nguyên của ngươi lại là vô sắc? Phúc Họa Thiên Ly hoàn toàn tuyệt vọng. Nó sống hàng triệu năm nhưng chưa bao giờ thấy một vị chủ nhân chân tiên nào khó nhằn đến thế. Không, phải gọi đây là một tồn tại yêu nghiệt đến mức khủng khiếp. Ngay lập tức, tiên ấn cùng sinh bất cộng tử bí thuật ngự thú của gia tộc Ô Mộc đã đánh thẳng vào cơ thể con Phúc Họa Thiên Ly đang bị trấn áp. Kế tiếp, việc Phúc Họa Thiên Ly bị trấn áp trở thành con rối chỉ còn là vấn đề thời gian. Không liên quan đến ta a. Không liên quan đến ta a. Chuyện không liên quan đến ta. Các. Ta không có đâm sau lưng ngươi. ta nguyện ý giao ra bổn mạng linh khế, tuyệt không hài lòng, thả ta đi. Không đúng, thả ta một mạng a. Hắc hắc. Ở bên cạnh, thực vận quạ càng thêm lo sốt vó, nó bay loạn xạ tìm đường sống, miệng không ngừng kêu rên kinh hãi. Không. Thực vận quạ cuối cùng cũng chẳng gặp được kỳ tích nào, hình ảnh cuối cùng nó thấy chính là một đạo tiên ấn đáng sợ đang tỏa ra ánh sáng tiên lực rạng ngời. Đã muốn luyện hóa kỳ thú, Tô Thần đương nhiên không chỉ luyện một đạo tiên ấn. Thực vận quạ cũng chạy không thoát. Dưới tình huống bình thường, những gia tộc ngự thú như Ô Mộc Tề sẽ không chọn thi triển tiên thuật cùng sinh bất cộng tử đến mức cực đoan là biến kỳ thú thành con rối. Bởi vì kỳ thú chỉ cần hấp thu tuế nguyệt chi lực, sống càng lâu thì vị cách càng tăng, cuối cùng thậm chí có hy vọng tiến hóa thành kỳ thú nhị cảnh. Mà một khi luyện thành con rối, chúng chỉ còn giữ được 7 phần thiên phú lực lượng ban đầu. Hơn nữa, con rối kỳ thú khi vận dụng sẽ có khí tức phát ra, rất khó che giấu. Còn một con kỳ thú còn sống, nếu được sử dụng, chỉ cần chính nó không bại lộ thì căn bản không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đối với Tô Thần, cả hai điều này đều không thành vấn đề. Dù sao, kỳ thú này cũng không phải do hắn dạy công nuôi dưỡng mà là chiến lợi phẩm từ trên trời rơi xuống, chỉ có kỳ thú tuyệt đối phục tùng mới là kỳ thú tốt. Chỉ cần còn linh trí, đó chính là loại xuất sinh có thể phản vệ bất cứ lúc nào. Tô Thần từng bị đâm sau lưng một lần nên tuyệt đối không thể tin tưởng đối phương. Hắc hắc, meo meo. Trên hai vai của Tô Thần hiện ra thực vận quả và phúc họa thiên ly. Chỉ có điều chúng đờ đẫn vô thần, sớm đã trở thành con rối trong lòng bàn tay hắn. Thay vào đó là đôi mắt của chính Tô Thần, mắt trái thấp thoáng ánh kim, mắt phải lại có thể nhìn thấu hắc khí. Hắn vừa há miệng, khí vận rơi rụng giữa tinh hải bên mông liền tự động hội tụ rồi bị hắn nuốt chửng. Không tệ, Ô Mộc gia quả không hổ danh ngự thú tiên tộc, thật đáng sợ. Dù là phúc họa thiên ly hay thực vật quả, sau khi luyện hóa hai kỳ thú này, Tô Thần đều cảm nhận rõ ràng chiến lược tăng vọt. Môn ngự thú tiên thuật đồng sinh cộng tử này thật sự bất phàm. Kỳ thú càng nhiều tuổi, thiên phú thần thông càng lợi hại. 10 vạn năm là một chuyện, sau cửu chuyển sẽ thử lột xác hướng tới sinh mệnh nhị cảnh bất khả ngôn. Phúc họa thiên ly đã sống qua 100 vạn năm, dưới sự vun trồng của Ô Mộc gia sớm đạt tới trình độ kỳ thú cửu chuyển. Chỉ là nó không muốn tiếp tục con đường kỳ thú mà giao dịch với Ô Mộc gia, nhu cầu trở thành huyền tiên tiên thú có chiến lược kinh hồn. Nếu cổ tiên giới không bị diệt, Phúc Họa Thiên Ly thật sự có khả năng trở thành huyền tiên tiên thú dưới sự hỗ trợ của Ô Mộc gia. Tuy nhiên cũng có nói, với ngự thú tiên tộc như Ô Mộc gia, giá trị của một kỳ thú nhị cảnh lớn hơn nhiều so với một huyền tiên tiên thú. Thực vận quả thì kém xa, nó mới thành kỳ thú được 13 vạn năm, vẫn đang quanh quẩn ở nhất chuyển tiên vị Ô kỳ thú. Sự phối hợp giữa thực vận quả và Phúc Họa Thiên Ly lại rất ăn ý, có thể thiêu đốt khí vận thực vận quả cướp được để giúp hắn gặp hung hóa cát. Khi sử dụng năng lực của Phúc Họa Thiên Ly, Tô Thần lại có phát hiện mới. Đó là khả năng tiên tri phúc họa còn có thể nhìn thấy những mảnh vỡ hình ảnh tương lai. Ví như hiện tại, Tô Thần muốn bước vào Bảo Hoàng Thiên vì có một chân tiên đưa ra cái giá mà hắn không thể chối từ. Trong nháy mắt, mắt phải Tô Thần ngưng tụ hắc quan tử vận, hắc khí bay loạn khắp độc phủ. Đây gần như là cục diện chắc chắn phải chết. Hình ảnh hiện ra, hai bóng người tỏa ra hơi thở bất khả ngôn hùng mạnh đang vây săn một người, mà kẻ bị vây săn chính là Tô Thần. Trong hình ảnh, hắn gào thét không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn liên tục bại lui. Chỉ vì hai kẻ vây săn hắn, một người tỏa ra khí tức tôn thần, người còn lại cũng chẳng kém bao nhiêu, thuộc loại sinh mệnh đang lột xác thành tôn thần. Ừ. Tô Thần nhíu mắt, vẻ kinh ngạc lướt qua. Hắn lập tức hiểu ra, đây là những gì hắn sẽ phải gánh chịu nếu không có Phúc Họa Thiên Ly cảnh báo. Tại Bảo Hoàng Thiên có vị chân tiên đưa ra cái giá ta không thể từ chối. Đó là một gốc mộc đạo tiên tài cửu kiếp, nuốt chửng nó ta có hy vọng đột phá lên nhị chuyển trước khi tiên khiếu thai kia đến. Đối phương có lẽ sẽ yêu cầu gặp mặt giao dịch, hoặc đã động tay chân vào tiên tài cửu kiếp để định vị nơi ở của ta. Vì vậy mới dẫn tới tai họa này. Tô Thần cau mày, tuy thèm khát gốc một đạo tiên tài cựu chuyển phù hợp kiếp nhưng hắn vẫn bỏ qua cuộc giao dịch này. Một vị tôn thần cộng thêm một nửa bước tôn thần vây săn là quá sức nguy hiểm với hắn. Dù sao, thực lực của hắn tuy tăng mạnh nhưng cũng chỉ từ nhất phẩm chân tiên nhảy vọt lên chiến lực cựu phẩm chân tiên mà thôi. Khoảng cách giữa cựu phẩm chân tiên và tôn thần vẫn là một khe vực không thể vượt qua. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua, trong độc phủ, ý thức Tô Thần lại trở về từ Bảo Hoàng Thiên. Hắn nhíu mày vì lần này lại có một thần tượng xa lạ tìm hắn giao dịch. Cái giá đưa ra cũng là tiên tài hỏa hệ cựu chuyển. Đối phương không muốn giao dịch qua Bảo Hoàng Thiên mà muốn hẹn một địa điểm trong Thiên Hư Tinh vực để giao dịch. Cuối cùng, sau khi thương thảo, Tô Thần vẫn đồng ý giao dịch qua Bảo Hoàng Thiên, nhưng lần này hắn lại không chắc chắn, lo ngại tiên tài cựu chuyển kia có ẩn chứa cấm chế định vị hay không. Tô Thần cự tuyệt cuộc giao dịch này. Những ngày tiếp theo, những màn kịch tí hệ thỉnh thoảng lại diễn ra, chỉ là các chân tiên và thần thượng thương lượng giao dịch cứ thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Ta bị theo dõi ở Bảo Hoàng Thiên sao? Ánh mắt Tô Thần lóe lên vẻ lạnh lẽo. Đối phương theo dõi hắn ở Bảo Hoàng Thiên để làm gì? Lẽ ra danh tính của hắn không thể bị Bảo Hoàng Thiên tiết lộ mới đúng. Sau đó, Tô Thần bừng tỉnh. Đúng rồi, cổ thần tôn cốt. Câu duy nhất có thể xảy ra vấn đề chính là vật phẩm giao dịch của hắn. Đây là đặc sản chỉ tổ thần địa mới có, hắn đã cướp nó từ tay đế vô kiện. Vì vậy mà kết thù với một thần thượng trí cảnh bí ẩn. Cũng có khả năng là ba đại thị tộc đang theo dõi mình. Ai bảo lần này 13 tòa tổ sơn của tổ thần địa, 130 vị thần nhiệt đỉnh cấp gần như bị tiêu diệt sạch. Tình cảnh bi thảm xưa nay chưa từng có, một chân tiên xa lạ như ta lại mang cổ thần tôn cốt ra Bảo Hoàng Thiên. Bị chú ý cũng là lẽ thường. Điều này khiến Tô Thần nhíu mày. Một vị bán tôn thần đã khó đối phó, huống chi còn có tôn thần đích thân ra tay. Như vậy, mỗi cuộc giao dịch tài nguyên sau này tại Bảo Hoàng Thiên đều không hẳn an toàn. Trong phút chốc, ánh mắt Tô Thần không tìm được nhìn về phía sâu nhất của đảo Thiên Huyền, nơi ở của đảo chủ Lệ Cơ. Tài phú của cổ Thiên Đình, hay là một kho báu kim tiên. Có lẽ mình có thể thử xen vào một tay. Hiện tại kẻ tìm đến đều là lũ tôm kép, mạnh nhất cũng chỉ là thất kiếp chân tiên mà thôi. Cùng lúc đó, tại chỗ Hàn Minh thần thượng, khí tức toàn thân hắn bùng nổ, một chân đã bước qua thần thượng chí cảnh, đang lột sắc thành sinh mệnh tôn thần. Thế nhưng chính bước cuối cùng này lại chặn đứng hắn, khiến hắn không thể tiến thêm. Cổ Thánh Tôn, kẻ tự xưng mười vực chân tiên trong Bảo Hoàng Thiên kia vẫn chưa cắn câu sao? Khốn kiếp, đám tù nhân trong tòa lao ngục này sắp bị chúng ta dùng hết sạch rồi, rốt cuộc hắn có bán cổ thần tôn cốt hay không? Hàn Minh thần thượng giữ tợn chửi rủa. Trước mặt hắn là một bóng hình khổng lồ, rõ ràng là một cổ lão thần tộc khác hẳn với thần tộc thông thường, đôi đồng tử như rồng như rắn đỏ quạt mở ra. Chẳng phải tại ngươi làm mất đổi hồn bảo ngọc sao? Trong đó có địa chỉ di tích thiên đình, dù thế nào cũng phải đoạt lại. Nếu thật sự không được thì đi tìm Bảo Hoàng Thiên mua thông tin tọa độ của kẻ này. Vị cổ thần ma tương đương với tôn thần của thần tộc lạnh lùng nói, chuyện này sao có thể trách ta? Tại ngươi đưa tin quá muộn. Lúc đưa cho ta, đổi hồn bảo ngọc đã bị thất lạc tại tổ thần địa rồi. Hàn Minh thần thượng kêu an. Chương 438, cổ trùng tiên chương 438, cổ trùng tiên liên tiếp 3 tháng, tô thần đều bế quan tại động phủ trên đảo Thiên Huyền. Nói là bế quan, thật ra hắn đang để thực vận quạ đi vào xích một tiên khiếu để thôn vệ khí vận. Thực vận quạ sở hữu năng lực này, có thể thôn vệ đủ loại vận thế rồi tích trữ lại. Để đến khi gặp phải thai ách đáng sợ, nó sẽ thiêu đốt số vận này để gặp dư hóa lành. Sự kết hợp này cùng phúc họa thiên ly quả thực là một màn phối hợp tuyệt vời. Cũng tạm được. Bao tử của thực vận quạ đã đầy ắp khí vận rồi. Dù ta có thực sự rơi vào bẫy dập cấp tôn thần, vẫn có hy vọng đốt vận cải bệnh để thoát thân. Tất nhiên, khi đối mặt với cấp bậc tôn thần, ta vẫn nên đứng từ xa quan sát thì hơn. Tô thần thu hồi tiên thiếu, tranh thủ liếc nhìn tin tức trên Bảo Hoàng Thiên, nơi có những lời nhắn gửi cho hắn suốt 3 tháng qua. Hắn lướt qua một lượt, nhận ra kẻ đứng sau rốt cuộc không thèm giả vờ nữa. Tiên hữu, cổ thần tôn cốt còn bán không? Giá cả có thể thương lượng. Đạo hữu mười bực, ta có thể trả 3 phần cựu chuyển tiên tài, thấy tin thì mau chóng phản hồi. Tiểu bối trong nhà đang chờ để đột phá bất khả ôn. Trong những lời nhắn này có lẽ có người thực tâm muốn giao dịch, nhưng Tô thần chẳng muốn phân biệt. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không giao dịch trên Bảo Hoàng Thiên nữa. Cuối cùng, một lời nhắn đã trực tiếp ngả bài với Tô thần. Vị bằng hữu kia, ta là Hàn Minh thần thượng, hãy trả lại đổi hồn bảo ngọc, mọi điều kiện tùy ngươi đưa ra, ta cũng không hỏi chuyện ở tổ thần địa nữa, thấy sao? Đối với chuyện này, Tô thần chỉ cười lạnh. Đổi hồn bảo châu là nhị cảnh tiên bảo, tuy hắn không dùng được nhưng cũng không đợi nào tiếp tay cho giặc. Theo hình ảnh tiên tri từ Phúc Họa Thiên Ly, vị bán tôn thần kia có lẽ chính là Hàn Minh thần thượng. Nếu để hắn trở thành tôn thần thật thì còn ra thể thống gì nữa? Chưa kể sau lưng Hàn Minh còn một vị tôn thần bí ẩn khác, giao dịch với bọn họ chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Bế quan 3 tháng, chẳng biết hiện tại cuộc tranh đấu trên đảo Thiên Huyền đã đi đến đâu rồi. Tiên niệm của Tô thần bay ra khỏi phủ, hắn quét sạch bốn phía, nghe lén cuộc trò chuyện bí mật của các tiên quân hay chuẩn tiên trên đảo, trong lòng hắn lập tức nắm rõ tình hình. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, tin tức Thiên Huyền đảo chủ sắp lâm trùng đã xôn xao khắp hòn đảo. Mọi người đều bàn tán xem ai sẽ là người kế thừa Thiên Huyền đảo trong tương lai. Nam Cung Kiếm Tiên muốn định tránh hiểm nghi mà từ biệt ra đi. Kết quả, Thiên Huyền đảo chủ lại thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ chân tiên pháp cao thâm của con đường bắt kiếp, cửu kiếp. Đây rõ ràng là muốn giao lại toàn bộ y bát cho Nam Cung Kiếm Tiên. Nam Cung Kiếm Tiên, hắn là người kế nhiệm Thiên Huyền đảo chủ sao? Lạ thật, sao chẳng thấy cảnh long tranh hổ đấu như dự đoán nhỉ? Tô thần nhíu mày, hắn nhìn ra bốn phương, trên hòn đảo tinh cung này, hắn hoàn toàn không thấy thọ hỏa của Nam Cung Kiếm Tiên. Không chỉ Nam Cung Kiếm Tiên, mà ngay cả một vị lục kiếp đỉnh phong chân tiên khác là Sở Vân người chỉ cách thất kiếp một bước chân cũng không thấy tung tích thọ hỏa đâu. Hiện tại, trên đảo tinh không chỉ còn 3 luồng chân tiên thọ hỏa, nhị kiếp chân tiên Sở Phi, tứ kiếp chân tiên Lạc Sơn Hà, cùng với hắn nhất phẩm chân tiên Lý Trường Ca. Chỉ bế quan 3 tháng mà các chân tiên cấp cao đều biến mất hết sao? Chuyện này là thế nào? Tô thần nghi hoặc. Theo thông tin nghe ngóng được, Nam Cung Kiếm Tiên, Sở Vân và Huyền Cơ đảo chủ đều đang ở trên đảo mới đúng. Hơn nữa, bọn họ đều đang ở Huyền Cơ điện tầm điện của đảo chủ để tu hành, Nam Cung Kiếm Tiên đang đột phá bát kiếp chân tiên. Về phần Sở Vân, cũng nhờ sự giúp đỡ của Huyền Cơ đảo chủ mà phá vỡ rào cản thất kiếp chân tiên, trở thành một chân tiên cấp cao. Bọn họ đều có một tương lai tươi sáng. Lạc Sơn Hà chắc hẳn biết rõ nội tình. Chính hắn đã nói với ta về cơ duyên của Huyền Cơ đảo chủ. Tô thần mang theo tiên tiểu từ Bảo Hoàng Tiên đến thăm động phủ của vị chân tiên Lạc Sơn Hà này, nhưng không may đối phương đang bế quan. Thật ra, tiên niệm của Tô thần vừa quét qua đã xuyên thấu tầng tầng trận pháp, đối phương chẳng hề bế quan tu luyện, mà lão đang run rẩy toàn thân, không ngừng dùng đồng tiền và mai rùa để bói toán điều gì đó. Mỗi lần bói xong, vị quẻ tiên Lạc Sơn Hà này lại run rẩy dữ dội hơn. Đại hung, vô luận bói thế nào cũng không thoát được. Xong đời rồi, tại sao chuyện này lại đổ lên đầu ta chứ? Biết vậy thà cứ làm một chuẩn tiên cho xong. Lạc Sơn Hà than khóc trong động phủ. Thấy vậy, Tô thần nhíu mày, hắn xé toạc trận pháp rồi xông thẳng vào động phủ để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là có chuyện gì. Chẳng hiểu sao, từ khi xuất quan, hắn luôn cảm thấy hòn đảo tinh không này có gì đó bất ổn. Nhưng bất ổn ở chỗ nào, hắn cũng không nói rõ được. Phúc Họa Thiên Ly cũng không hề có nửa điểm báo hiệu. Hoặc là hắn đang nghi, hoặc là mối nguy hiểm này đã vượt xa khả năng cảm nhận của Phúc Họa Thiên Ly. Chắc không phải về sau đâu nhỉ? Hòn đảo tinh không này chỉ là nơi dừng chân tạm bợ mà ta tìm thấy trong Thiên Hư Tinh vực thôi mà. Tô thần nhíu mắt, đang định hỏi Lạc Sơn Hà. Trong động phủ, Lạc Sơn Hà há miệng muốn nói, toàn thân tỏa ra tiên nguyên bốn màu như muốn ngăn cản điều gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Lạc Sơn Hà như biến thành người khác, ngẩn ngơ rồi nhíu mày nhìn Tô Thần, lạnh lùng quát, "Trưởng ca đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Bên ngoài ta chẳng phải đã treo bảng bế quan rồi à, sao ngươi dám tự tiện xông vào?" Dứt lời, tiên nguyên bốn màu trong tay Lạc Sơn Hà tràn vào mai rùa, định ra tay đuổi Tô Thần đi. Thế nhưng, một chân tiên tứ kiếp nhỏ bé sao có thể là đối thủ của một nhất phẩm chân tiên khủng bố như Tô Thần? Oanh! Tiên nguyên vô sắc của Tô Thần lập tức càn quét toàn bộ động phủ, phong tỏa nơi này thành một phương tiên địa riêng biệt. Hôm nay hắn muốn xem rốt cuộc trên người Lạc Sơn Hà có điều gì quái lạ. Làm sao có thể? Ngươi chẳng phải là nhất kiếp chân tiên sao? Sau đòn giao tranh ngắn ngủi, Lạc Sơn Hà biến sắc vì nhận ra thủ đoạn của mình hoàn toàn vô dụng trước Tô Thần. Hắn có cảm giác như đang đối mặt với một chân tiên cấp cao, trong lòng đầy dây sự bất lực. Oanh! Hắn bị trấn áp rồi. Muốn đấu với Tô Thần, ít nhất cũng phải là cấp 9 thần thượng trí cảnh hoặc cửu phẩm chân tiên. Một chân tiên tứ kiếp căn bản không đủ tư cách. Dừng tay. Vị đạo hữu này, nếu ngươi đã mạnh thế này thì đừng dính vào vũng nước đục này nữa, mau rời đi đi. Nếu không, dù ngươi có là chân tiên cấp cao thì cũng cầm chắc cái chết. Vị Lạc Sơn Hà này không giả vờ nữa, phát ra những tiếng gào rú âm lãnh như tiếng côn trùng kêu để đe dọa. Nhưng đáp lại hắn là vô số rễ cây quấn quanh. Dung hồn truy ức khởi động. A, cứu ta. Trường ca đạo hữu cứu ta với. Côn trùng. Rất nhiều côn trùng. Huyền cơ đảo chủ không phải người, lão là một con sâu, không, là vô số con sâu. Lạc Sơn Hà phảng phất tỉnh táo lại, giành lại quyền kiểm soát cơ thể và cầu cứu Tô Thần. Tất nhiên, Tô Thần không tin lão, hắn chọn cách tự mình kiểm chứng. Khi nhìn thấy những chuyện xảy ra trên đảo Thiên Huyền suốt 3 tháng bế quan, mỹ mắt hắn lập tức giật liên hồi. Khá tốt, hắn không hề bị cuốn vào chuyện này. Lạc Sơn Hà ngày đó liên minh với hắn không thành, trong lòng hậm hực, lại vẫn muốn mưu đồ tạo hóa của Huyền Cơ đạo chủ, bèn đi tìm Nam Cung Kiếm Tiên kết minh. Chính vì thế, cả Nam Cung Kiếm Tiên lẫn lão đều không muốn vướng vào những phân tranh ấy, nhưng Sở Vân một đỉnh phong lục kiếp chân tiên lại ra tay hạ độc thủ với Nam Cung Kiếm Tiên. Lấy cơ tạo hóa xuất hiện ở cấm địa tinh hải, hắn lừa Nam Cung Kiếm Tiên tới rồi lập trận pháp, hòng luyện giết người này. Cuối cùng, Nam Cung Kiếm Tiên đường đường là thất kiếp chân tiên lại được Lạc Sơn Hà cứu mạng, nợ một thân tình, từ đó mới bị kéo vào cuộc phân tranh trên đảo Huyền Tiên. Ngay sau đó, khí cơ thọ nguyên của Huyền Tiên đạo chủ đang bế quan trong đại điện đột ngột chẳng đáy, khiến Sở Vân, Nam Cung Kiếm Tiên, Lạc Sơn Hà và Sở Phi đều tưởng rằng đạo chủ sắp lâm trung vị tuổi già. Bọn họ xông vào bên trong, muốn ép hỏi về tạo hóa của Cổ Thiên Đình. Kết quả, lại chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Sở Huyền Cơ vốn không phải người, thân xác cựu phẩm chân tiên của lão vừa mục nát vì chết già thì lập tức bỏ ra vô số côn trùng, chúng tụ lại thành hình một lão già đầy sâu bọ. Tạo hóa? Chậc chậc, lão phu chính là tạo hóa trốn ra từ Cổ Thiên Đình đây. Lũ chân tiên hèn mọn mà cũng dám dòm ngó lão phu, thật được cười. Vừa hay thân xác này đã giả cỗi chẳng ra hình thù gì nữa, chi bằng bắt bọn mày làm thân xác mới và vật dự phòng vậy. Vì vậy, Nam Cung Kiếm Tiên bị vị cổ trùng tiên này đoạt xá ngay tại chỗ, còn thất kiếp chân tiên Sở Vân cũng bị luyện thành phân thân. Lạc Sơn Hà và Sở Phi, một kẻ là trung phẩm chân tiên, một kẻ là hạ đẳng chân tiên, hoàn toàn không được cổ trùng tiên Sở Huyền Cơ để vào mắt, lao chỉ gieo trứng côn trùng vào người để khống chế họ. Đây cũng là lý do vì sao khi Tô Thần vừa xuất quan đã không thấy Nam Cung Kiếm Tiên, ngay cả thọ hỏa của Sở Vân cũng biến mất. Họ đã chết rồi. Cứu ta! Lạc Sơn Hà hốt hoảng gào lên. Mai rùa bói toán trong tay hắn được luyện chế từ mai của một con kỳ thú bói toán quy, có thể thi triển được 3 phần bản lĩnh của nó. Đây chính là chỗ dựa để hắn dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa những chân tiên cấp cao. Chỉ tiếc, hắn đã quá xem thường vùng nước sâu của đảo Huyền Thiên, để rồi bị nó nhấn chìm. Cứu? Không cứu được đâu. Tô Thần lắc đầu thở dài. Hắn thực sự không ngờ vận may của mình lại tệ đến vậy. Sau khi rời khỏi tổ thân địa, chỉ tùy tiện tìm một hòn đảo tinh không trong tinh vực thiên khư làm điểm dừng chân mà cũng vướng vào chuyện quái quỷ này. Khi đã rõ chân tướng, đôi mắt lạnh lùng của Tô Thần cùng với tiên niệm quần quận bao quát toàn bộ đảo Huyền Thiên, lập tức nhìn thấu mọi chuyện. Nơi này nào phải hòn đảo tinh không do tiên khiếu biến thành? Nơi này rõ ràng là một ổ sâu khổng lồ. Toàn bộ tu sĩ trên đảo Huyền Thiên, bất kể là tiên đạo hay thần đạo, nguyên anh, hóa thần hay tiên quân, chuẩn tiên, vào lúc này đều dừng mọi việc lại, đồng loạt quay đầu chằm chằm nhìn vào luồng tiên niệm của Tô Thần. Trên người họ đều bị cổ trùng tiên gieo trứng sâu, mỗi người bọn họ đều là một con mắt của lão. Cái này, dù là Tô Thần cũng cảm thấy sống lưng hơi lạnh lẽo. Những ngày qua, bất kể là Nam Cung Kiếm Tiên, Sở Phi, Sở Vân hay là Sơn Hà, mọi hành tung của họ thực chất đều nằm trong tầm mắt của vị đạo chủ này. Vị trùng tiên này sau khi đoạt xá cựu phẩm chân tiên Sở Huyền Cơ, do không thể dựa vào tiên khiếu để đột phá nhị cảnh, nên đã biến tiên khiếu thành hòn đảo. Toàn bộ sinh linh bên trong đó cũng theo đó hạ phàm xuống tinh hải, biến thành tổ sâu của lão. Ngay cả chân tiên cũng bị cháy mắt, hoàn toàn không hay biết gì. Có hy vọng, không ngờ lại xuất hiện sinh cơ. Lạc Sơn Hà như thể giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, một lần nữa điều khiển mai rùa bói toán, gương mặt lộ rõ vẻ cuồng hỉ. Không chút do dự, hắn phun ra một ngụm máu tươi ngũ sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Đây dường như là loại tiên tài cực kỳ quý hiếm khiến hắn vô cùng xót xa, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng rõ rệt. Từng quả trứng sâu như thể vật sống chui ra từ thất khiếu của hắn, tham lam liếm láp bãi máu ngũ sắc, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, kia. Trường ca tiên hữu, mau đưa tôi theo cùng trốn đi. Tôi thật không ngờ tạo hóa hiện lên trong quẻ tượng lại chính là lao già Sở Huyền Cơ kia. Lạc Sơn hạ mặt mày hớt hải. Dù là tứ kiếp chân tiên, một nhân vật có thể xoay tay diệt sao, xưng bá một phương, thậm chí khai tông lập phái, nhưng lúc này hắn lại sợ đến run rẩy, chẳng còn chút phong thái chân tiên nào. Cũng phải thôi. cổ trùng tiên vô cùng đáng sợ. Đến cả chân tiên cao cấp như Nam Cung Kiếm Tiên hay Sở Vân còn không có sức phản kháng, nói gì đến một trung phẩm chân tiên như hắn. Ai nói ta muốn chạy trốn? Vị trùng tiên kia giờ này có lẽ đang phải e sợ ta mới đúng. Tô Thần đứng tại chỗ trầm tư một hồi rồi chậm rãi nói, nếu thực sự đúng như lời vị cổ trùng tiên kia nói, lão là sinh linh sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến tận bây giờ, thì qua 5 tháng đằng đẵng như vậy, ngay cả kim tiên cũng khó lòng trụ vững. Chỉ có hạng người như Đại La hay Thương Cổ mới có được một tia khả năng ấy. Chân tiên thọ nguyên dấu dài, có thể coi là vô tận, nhưng cũng chỉ là có thể coi là mà thôi, chứ không phải thực sự trường sinh bất tử. Thọ ngang trời đất mới gọi là tiên. Cái gọi là ngang với trời này vốn chỉ gắn liền với 5 tháng của kỷ nguyên hiện tại, tức là 100 vạn năm, hay cùng lắm là 1000 vạn năm. Cố gắng lắm thì dùng thủ đoạn để sống thêm 1-2 kỷ nguyên là cùng, chứ chỉ có hạng Thương Cổ, Đại La hay những kẻ đứng trên đỉnh cao mới mong vượt qua 9-10 kỷ nguyên để sống đến tận bây giờ. Ngươi nghĩ xem, hiện giờ lão còn lại bao nhiêu thực lực? Tô Thần lẩm bẩm. Không chỉ nói cho Lạc Sơn Hà nghe, mà lão còn đang nói với vô số thai mắt của cổ trùng tiên đang ẩn nấp trong bóng tối. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cổ trùng tiên đã có lời đáp lại. Thùng thùng, tiếng bước chân nặng nề vang lên, nhưng kẻ đến không phải Nam Cung Kiếm Tiên hay Sở Vân những thân xác chân tiên cấp cao của cổ trùng tiên, mà là một cỗ quan tài dựng đứng trồi lên từ lòng đất, tử khí kinh hoàng bao quanh, hiện ra ngay trước cửa động phủ của Lạc Sơn Hải, nơi Tô Thần đang đứng. Bên trong vang lên tiếng côn trùng kêu khàn đặc, nặng nề. Ngươi nói không sai, ta vừa mới đoạt xá thành công, dù là Nam Cung Kiếm Tiên hay Sở Vân, hai thân xác này cũng chỉ là thất kiếp chân tiên, không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Ta từ kỷ nguyên thứ nhất, dù không có thân xác Đại La hay Thương Cổ mà vẫn có thể kéo dài hơi tàn qua 9 kỷ nguyên đằng đẵng để sống đến nay, ngươi nghĩ ta dễ giết thế sao? Mỗi đời đoạt xá, cảnh giới của ta quả thực đều bị tụt dốc, từ kim tiên ban đầu xuống huyền tiên, rồi lại xuống chân tiên. Nhưng đời nào ta cũng cố để lại một vài bộ thân xác dự phòng. Thân xác chính chết giả, nếu thân xác dự phòng chưa dùng đến, ta sẽ giấu sâu dưới lòng đất, luyện thành thi khôi lỗi. Ngươi đoán xem, trên hòn đảo này, ta đã chôn vùi bao nhiêu thi khôi lỗi từ các đời trước. Đông đông đông, càng ngày càng nhiều nặng nề tiếng vang vang lên. Từng cỗ quan tài đứng trồi lên mặt đất, lũ lượt hội tụ về phía động phủ này, khí tức âm u trên đó như đang thai nghén một nỗi kinh hoàng tột độ. Chương 439, nhị cảnh kỳ thú chương 439, nhị cảnh kỳ thú bên trong từng tòa quan tài dựng đứng kia, mai táng chính là chân tiên, hoặc là những sinh mệnh kỳ nguyên thuộc vị trí bất khả ngôn khác. Lúc này, bên ngoài động phủ, những cỗ quan tài dựng đứng dày đặc, hàng trăm hàng ngàn, cho dù tất cả đều là cấp bậc chân tiên, thì đây cũng là một đội hình cực kỳ đáng sợ. Cái này nên làm thế nào cho phải đây? Sớm biết như vậy đã không cầu cứu rồi, kinh động đến vị cổ trùng tiên này, lần này triệt để chạy không thoát. Lạc Sơn Hà vẻ mặt nhớ máu, dù hắn đã trải qua không ít sóng gió, cũng chưa từng gặp phải tuyệt cảnh như thế này. Trừ phi vị trường ca đạo hữu này là một huyền tiên hoặc huyền ngọc tiên ẩn giấu thực lực, nếu không, cho dù là đỉnh phong cựu phẩm chân tiên, cũng tuyệt đối không thể từ trong đội hình này giết ra ngoài. Đây chính là hơn 1000 thây ma chân tiên luyện thành. Đội hình như thế, nếu nhị cảnh huyền ngọc tiên không xuất thế, e rằng tung hoành khắp tinh vực thiên khư cũng không phải là nói chơi. Người duy nhất còn phong thái ung dung chỉ có Tô Thần. Trên người hắn, con thú Phúc Họa Tiên Ly bị luyện thành khôi lỗi lúc này mới khoan thai đến chậm, có chút phản ứng. Chỉ có điều, khác với vận rủi đen ngòm từ hắc quan mà Tô Thần dự đoán, Phúc Họa Tiên Ly báo hiệu lại là ánh kim rực rỡ, mang theo phúc vận nguyên bảo đỏ rực, hào quang của nó chói lọi đến cực điểm, không hề thấy nửa điểm hắc quan của vận rủi. Nếu không phải Phúc Họa Tiên Ly đã bị hắn luyện giết thần trí, triệt để biến thành khôi lỗi trong lòng bàn tay, thì lúc này hắn đã phải hoài nghi liệu Phúc Họa Tiên Ly có phải đang muốn hại hắn hay không. Tiểu bối, ngươi rất kỳ lạ. Ta quan sát ngươi hồi lâu, từ lúc ngươi lên đảo đã lưu ý thấy, ngươi tiểu bối này bất quá chỉ là nhất phẩm chân tiên, vậy mà lại có nội hàm và thực lực không thua kém cựu phẩm chân tiên. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà đạt được như vậy? Cách một cánh cửa, âm thanh vang vọng, lời nói của cổ trùng tiên như tiếng côn trùng kêu hì hì không ngừng vang lên. Đồng thời, hàng trăm hàng ngàn tòa hắc quan cũng cùng lúc áp sát, tiếng kéo kẹt vang lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có những thây ma chân tiên khủng bố phá quan tài mà ra. Trong phút chốc, áp lực khủng bố trực tiếp kéo căng đến cực hạn. Tha mạng, chúng tổ tha mạng, ta không nên nghĩ đến chuyện phản bội. Lạc Sơn Hà sắc mặt trắng bệnh, không ngừng cầu xin tha thứ. Mà lúc này, thần sắc của Tô Thần lại càng trở nên kỳ quái, hắn nhìn chằm chằm vào những tôn hắc quan kia, tâm thần vốn đang căng cứng đông có một tia thư giãn. Khí tức rất đúng, số lượng cũng đúng. Lúc này, quả thực có khí cơ của 1000 tôn thây ma chân tiên đang bắt đầu khởi động. Nhưng, trong những cỗ quan tài của kia, thực sự có nhiều thây ma chân tiên đến thế sao? Đánh cược hay là không đánh cược? Nếu như muốn chạy trốn, hắn có nắm chắc sẽ thoát được. Dùng phá thần đinh mở đường, với nội hàm sánh ngang cựu phẩm chân tiên của mình, thúc dục tiên bảo nhị cảnh phá thần đinh, trong ngắn ngủi giết ra một con đường cũng không tính là khó. Chỉ là, Tô Thần nhìn Phúc Họa Thiên Ly, phúc vận nguyên bảo giống như một mạch nước sôi trào, càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt. Cho đến nay, dù là trong ký ức của Phúc Họa Thiên Ly, cũng chưa từng xuất hiện tình huống này, giống như không hề có nguy hiểm, tất cả đều là phúc vận vậy. Tiểu bối, vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi bị nội hàm khủng bố của ta dọa sợ rồi sao? Ha ha, cũng có trách, cả đời này của ta trải dài qua 9 đại kỷ nguyên, nội hàm khủng bố tuyệt luân, tích lũy của hơn 1000 tôn chân tiên, ngay cả nhị cảnh huyền ngọc tiên cũng không làm gì được ta. Vị cổ trùng tiên này cười một cách càn rỡ. Và anh, lúc này, có một tòa hắc quan cao 1 trượng, trông có vẻ không mấy nổi bật chui từ dưới đất lên, so với hơn 1000 tòa quan tài dựng đứng khổng lồ khác, nó đặc biệt nhỏ bé. nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến Lạc Sơn Hà sợ tới mức hồn phi phách tán, môi run rẩy, tay run cầm cập định chạm vào mai rùa bói toán để xem quẻ. Hắn muốn bói một chút xem mình rốt cuộc còn có sinh cơ hay không. Chỉ vì bên trong tòa hắc quan cao một trượng này phát ra khí cơ rõ ràng là một tồn tại vượt xa cựu phẩm chân tiên, có thể so với bậc bất khả ngôn nhị cảnh huyền tiên, để lại cho ngươi một con đường sống để làm việc nặng. Phóng thích tâm thần, để ta lưu lại lạc ấn trên tiên hồn của ngươi, giao ra tiết thiếu, từ đó làm nô bộc cho ta giữa tinh hải bên mông này. Tiếng nói du dương, rốt cuộc không còn là tiếng côn trùng kêu hì hì nữa. Tòa hắc quan một trượng cũng từ từ mở ra. Một thân ảnh dáng người thon dài bước ra từ giữa hắc quan, hắn phong thái tuấn lãng, lưng đeo hộ kiếm, trên người tỏa ra khí tức thất kiếp đỉnh phong chân tiên. Nhưng càng có một luồng khí cơ của nhị cảnh huyền tiên đang cuộn trào. Cổ trung tiên, rốt cuộc bản tôn đã hiện thân. Giờ khắc này, bầu không khí khủng bố đạt đến đỉnh điểm, Tô Thần cảm nhận rõ ràng, đây chính là một sinh mệnh nhị cảnh bất khả ngôn thực thụ. Chỉ riêng khí cơ thôi cũng đủ để dễ dàng nghiền nát hắn như một con kiến. Hỏng rồi, Phúc Họa Thiên Ly đã xảy ra vấn đề. Đáng chết, ta nên sớm bỏ chạy mới đúng. Giờ khắc này, da đầu Tô Thần tê dại, không còn chút do dự nào nữa, tiên nguyên không màu bắt đầu cuộn trào, phá thần đinh xuất hiện. Hắn muốn ra tay, cưỡng ép xông vào bầy hắc quan này, giết ra một con đường máu. Ừ, tiên nguyên này của ngươi tại sao lại không có màu sắc? Quái lạ, thật là quái lạ. Đây không phải là tiên nguyên màu trắng, đệ nhất kỷ nguyên và đệ cửu kỷ nguyên, hai đại tiên đạo kỷ nguyên, ta đều chưa từng nghe nói qua tiên nguyên còn có loại vô sắc. Trong mắt cổ trùng tiên hiện lên vẻ nghi hoặc, sâu trong đáy mắt là sự kiêng kỵ nồng đậm. Cũng chính vì vậy, hắn càng trở nên khao khát hơn. Nếu có thể đoạt được thân thể chân tiên này, hắn chắc chắn có thể phá vỡ cuối cùng, đi lại con đường đại la thương cổ. Ra tay, giữ hắn lại cho ta. Cổ trùng tiên, hay cũng chính là Nam Cung Kiếm Tiên, chắp tay sau lưng, phát ra tiếng rít chói tai. Không cần hắn phải động tay. Vâng. Giờ khắc này, hơn 1000 tòa quan tài dựng đứng vang lên những tiếng nổ lớn, đuôi bằng bay mù mịt, từng tôn sinh mệnh kỷ nguyên với đủ loại hình dáng bước ra. Có chân tiên mục nát, có cổ thần sừng sững chọc trời, còn có ác long với thân hình tối giữa, ánh mắt lạnh lẽo vô thần. Không ngoại lệ, bọn họ đều là sinh mệnh nhất cảnh bất khả ngôn, khí tức không phải giả, sức mạnh triển lộ ra cũng không phải giả. A, không còn đường sống nữa rồi. Lạc Sơn Hà bi thảm kêu lên, mảnh mai rùa bói toán trong tay hắn theo quẻ bói mà nứt ra một đường khe hở. Một kẻ chân tiên tứ kiếp nhỏ bé như hắn, có năng lực gì để đối mặt với quân đoàn hơn ngàn chân tiên này? Không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi không lẽ cho rằng hơn 1000 hắc quan này, cùng với lời bản tôn nói đều là lừa gạt ngươi sao? Nực cười, thật sự nực cười. Cổ trùng tiên cười lạnh đầy vẻ chế nhạo. Ông. Đúng lúc này, một đạo âm thanh khàn khàn vang lên, nó vừa giống như đồng tử nó nớt, lại vừa giống như một lão nhân trăm tuổi dàn mua. Ngươi đã nghe nói qua nhị cảnh kỳ thú bao giờ chưa? Thanh âm vang vọng trong lòng Tô Thần. Có những rễ cây bắt đầu chuyển động. Đây là tiếng nói của Trường Sinh Đạo Thụ. Trường Sinh Đạo Thụ bắt đầu sinh ra ý thức, tổng cộng cũng chưa từng nói quá vài câu, mà đây là lần thứ 3. Lần thứ nhất nói chuyện là khi thức tỉnh một cách ngây thơ, lần thứ 2 nói chuyện là lúc kinh sợ đẩy lùi kẻ muốn tống tiền bảo hoàng thiên. Lần thứ 3 chính là lúc này, đối mặt với vị cổ trùng tiên này. Có ý gì? Tô Thần nhíu mắt, có chút nghi hoặc. Trong lòng bàn tay hắn, luồng tiên nguyên vô sắc đang cuộn trào, thậm chí mấy viên tiên nguyên thạch cũng bắt đầu tiêu đốt, rót thẳng vào phá thần đinh. Chỉ cần hắn tâm niệm động một cái là có thể kích hoạt, khiến bản thân bộc phát sức mạnh ngắn hạn đạt tới gần mức nhị cảnh huyền tiên. Hắn đưa mắt nhìn quanh, những sinh mệnh kỷ nguyên khủng khiếp đang rải rác khắp tinh không này, mỗi một cá thể đều là một chân tiên hàng thật giá thật. Sau đó, Tô Thần lại nhìn sang Nam Cung Kiếm Tiên đang chắp tay sau lưng, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Luồng sinh mệnh khí tức cấp bậc nhị cảnh bất khả ngôn tỏa ra từ gã tuyệt đối không phải là giả mạo. Đối mặt với một nhị cảnh cổ trùng tiên cùng hơn 1000 chân tiên luyện thi, trận chiến này hắn dù thế nào cũng không thể đánh, mà có đánh cũng không thể thắng. Chỉ là điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là tại sao Phúc Họa Thiên Ly lại hiển thị điểm lành như nguyên bảo thế này. Lại nói đến thực vật quả, mỗi khi gặp hai ách khủng khiếp, nó sẽ thiêu đốt số mệnh dự trữ trong túi dạ dày để tìm ra một đường sinh cơ. Vậy mà dù hắn đã thử thiêu đốt, nó vẫn chẳng hề phản ứng. Thứ trước mắt ngươi chính là nó, một con nhị cảnh kỳ thú. Kỳ thú vốn không có chiến lực chân tiên kinh hồn bạc vía, dù chọn con đường này mà tiến hóa đến tam cảnh thì vẫn vậy thôi. Bút, kỳ thú bao giờ cũng sở hữu đủ loại uy năng không tưởng. Ví dụ như con trước mắt này, nó tên là Mộc. Dĩ nhiên, ta vẫn thích gọi nó bằng cái tên thật khi tiến hóa đến đệ tam cảnh hơn, Tín. Chỉ cần tin tưởng, mọi thứ đều có thể biến giả thành thật, dù là mộng cảnh cũng sẽ trở thành sự thật. Trường Sinh Đạo Thụ chậm rãi kể xong liền tan biến. Mà lúc này, đôi mắt Tô Thần sắc lạnh như điện, hắn bừng tỉnh đại ngộ, quay sang nhìn Lạc Sơn Hà đang sợ hãi đến mức run rẩy, hồn siêu phách lạc, phủ phục dưới đất. Ngay từ đầu hắn đã không tin nơi đây lại ẩn nó một sinh mệnh kỷ nguyên nhị cảnh bất khả ngôn, càng không tin trên tòa đảo hoang giữa tinh không này lại tồn tại hơn 1000 tôn chân tiên luyện thi. Nhị cảnh kỳ thú. Nếu là kỳ thú thì chẳng có gì lạ. Dòng kỳ thú này, hắn đã tiếp xúc không ít, từ thực vận quả đến Phúc Họa Thiên Ly, con nào cũng mang trong mình những uy năng không thể tưởng tượng nổi. Nếu biết cách vận dụng, mượn nhờ sức mạnh kỳ thú thì việc bước vào cảnh giới chân tiên cũng chẳng khó khăn gì. Tâm tính của Lạc Sơn Hà thậm chí còn chẳng bằng một vài tiên quân ở Sơn Hải giới hay đại diện giới, vậy mà gã lại thành tựu được chân tiên. Đây chính là kết quả của việc gã đoạt được phúc duyên, nhận lấy truyền thừa của tiên, rồi dùng mai rùa của con kỳ thú bói toán để lại mà sáng tạo ra. Chỉ cần tin là có thể biến giả thành thật, biến cả giấc mộng thành sự thật sao? Ông. Giờ khắc này, ánh mắt Tô Thần sắc lẹm như kiếm, phá thần đinh trong tay ầm ầm đánh ra. Có điều, Mục tiêu hắn nhắm đến không phải Nam Cung Kiếm Tiên ở phía xa, mà lại là Lạc Sơn Hà đang đứng ngay cạnh mình với vẻ mặt đầy dây kinh hoàng. "Trường Ca Tiên Hữu, ngươi làm cái gì vậy?" "A, vì sao lại giết ta?" Lạc Sơn Hà vừa bi vừa phẫn, định ra tay ngăn cản, nhưng một tứ kiếp chân tiên nhỏ bé như gã sao có thể chống đỡ nổi phá thần đinh khủng khiếp đang được thúc dục bởi tu vi cựu phẩm chân tiên của Tô Thần. Trong mấy mắt, Lạc Sơn Hà đã bị phá thần đinh đâm xuyên. Cũng tại lúc này, ở đằng xa, Nam Cung Kiếm Tiên lộ rõ vẻ căm tức, khó tin, thậm chí là thoáng chút hoảng sợ. "Oan!" Ngay sau đó, cả hòn đảo như một bức tranh bị đóng băng. Không, không chỉ hòn đảo, mà ngay cả tinh không bao la trước mắt cũng đều như vậy, rồi lập tức vỡ vụn ra từng mảnh, tựa như một tấm gương bị đập tan cảnh. "A, đáng chết, đã 9 kỷ nguyên rồi, sao có thể có kẻ xé rách được dệt mộng thuật của ta? Làm sao ngươi biết được lai lịch của ta? Trên người ngươi cũng có kỳ thú sao? Cựu truyền kỳ thú hay nhị cảnh kỳ thú?" "Không đúng, không có gì cả. Bất kể là cựu truyền kỳ thú nhất cảnh hay kỳ thú nhị cảnh, chỉ cần tiến vào lĩnh vực của ta, ta đều phải cảm nhận được mới phải. Trên người ngươi rõ ràng chỉ có hai tên phế vật bị luyện thành khôi lỗi kia thôi mà." "A, đau quá." Tiếng thét thê lương vang lên khắp nơi. Tô Thần bừng tỉnh, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng hão huyền. Lúc này, hắn đang đứng bên ngoài động phủ chân tiên của Lạc Sơn Hà, vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị xông vào. Tâm thần Tô Thần dùng mình. Quả nhiên là vậy. Thuật tạm động, biến tin thành thật đã bắt đầu từ lúc đó. Cách một lớp trận pháp, hắn nhìn thấy Lạc Sơn Hà ở giữa động phủ đang lẩm bẩm lầu bầu một cách quỷ dị, gã đã bắt đầu lún sâu vào ảo mộng mà cổ trùng tiên dựng lên. Sau đó, Lạc Sơn Hà càng lún sâu, năng lực tin là thật của kỳ thú tiếp tục phát huy tác dụng. Cuối cùng, hơn 1000 cỗ quan tài cổ đã biến thành chân tiên luyện thi thực sự. Thậm chí, bản tôn cổ trùng tiên cũng trở thành một sinh mệnh nhị cảnh khủng khiếp. Dưới tác dụng của kỳ thú nhị cảnh mang tên mộng này, tất cả mọi thứ đều là thật, đó mới là điều đáng sợ nhất. Nếu thực sự giống như những gì Tô Thần dự đoán, thì dù hắn có thúc dục phá thần đinh đến cực hạn cũng chẳng thể giết ra một con đường máu. Bởi vì hắn đang ở trong động, làm sao mà thoát ra được? Hung hiểm, thật sự quá hung hiểm. Tinh hải mênh mông quả thực có vô số anh kiệt, nhiều như cá giết sang sông. Lúc trước ta vừa bước chân vào nhất phẩm chân tiên, đạt được nội tình cựu phẩm chân tiên liền nảy sinh đắc ý, cứ ngỡ tinh hải bao la này nơi nào mình cũng có thể đi. Đúng là quá mức ngông cuồng rồi. Từ nay về sau ta phải giữ tâm thế không tiêu không nạo, chú ý cẩn trọng, tính toán từng bước một. Tô Thần thu liễm tâm thần, nhấc chân bước qua trận pháp, xông thẳng vào trong động phủ của Lạc Sơn Hà. Lúc này, trong động phủ, bộ dạng Lạc Sơn Hà cực kỳ thê thảm, mi tâm bị đâm thủng, tiên hồn đang gào thét đau đớn, tiên khiếu trong người cũng đang căng phồng như sắp thoát ra ngoài. Lúc đó vì tình thế cấp bách, sợ con cổ trùng tiên này tức là kỳ thú nhị cảnh tên mộng kịp phản ứng, hắn đã ra tay chém thẳng vào điểm neo thi triển mộng thuật của nó, chính là Lạc Sơn Hà. Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng lại mang lại hiệu quả tức thì, lập tức phá tan mộng cảnh. Chỉ đáng thương cho Sơn Hà tiên hữu, suýt chút nữa đã bị đánh trúng tiên hồn, rơi vào cảnh hồn phi phách tán. Đa tạ Trường Ca tiên hữu đã cứu mạng. Tinh hải mênh mông quả thực vô cùng hung hiểm. Nay ta vẫn còn giữ được tiên hồn, thà quay về đại giới trùng tu chân tiên đạo quả còn hơn. Nếu không có Trường Ca tiên hữu, e là đến giờ ta vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của Huyền Cơ đạo chủ. Lạc Sơn Hà thở dài. Nói đoạn, tiên hồn của gã liền định bỏ chạy để rời đi. Nào ngờ, gã vừa bay đi không xa đã bị một đôi bàn tay thon dài tóm gọn, người đó không ai khác chính là Tô Thần. "Trường Ca đạo hữu, ta đã để lại tiên khiếu cho ngươi xem như vật chuộc thân rồi. Sao ngươi có thể đuổi cùng giết tận như vậy?" Lạc Sơn Hà vừa giận vừa bất lực. Gã quá yếu. Đỉnh cao tứ kiếp chân tiên gã cũng chẳng phải đối thủ của Tô Thần, nói gì đến hiện tại. Huống chi, ngay cả kẻ đùa giỡn Nam Cung Kiếm Tiên và Sở Vân trong lòng bàn tay như Huyền Cơ đạo chủ cũng bại dưới tay đối phương, đủ thấy lai lịch của người này phi phàm, thủ đoạn đáng sợ đến nhường nào. Đối phương đã muốn giết gã thực sự chẳng có cách nào phản kháng. "Không, tiên hữu hiểu lầm rồi. Chỉ là, tiên hữu đã chứng kiến ta ra tay, thấy được một nhất phẩm chân tiên lại sở hữu thủ đoạn của cửu phẩm. Chuyện kinh thế hãi tục như vậy, sao có thể để tiên hữu truyền ra ngoài được? Thay vì về đại giới trùng tu chân tiên đã quả, chi bằng hãy vào tiên khiếu của ta dạo chơi một chuyến." "Ông." Nói xong, Tô Thần chẳng màng Lạc Sơn Hà có đồng ý hay không, trực tiếp ném gã vào trong tiên khiếu, đồng thời thuận tay nhặt lấy mảnh mai rùa bói toán hơi nứt nẻ kia lên. Một kỳ thú bói toán mai rùa, xem như thu hoạch không nhỏ. Nếu mang đến bảo hoàng tiên, vận khí tốt thì kiếm được nhị cảnh tiên tài cũng không phải là không thể. "Đương nhiên rồi. Lần này thu hoạch lớn nhất của ta không phải là cái mai rùa bói toán kia, mà chính là ngươi đấy, Huyền Cơ đạo chủ đại nhân." Tô Thần rũ mắt, ánh nhìn lạnh lẽo mang theo vài phần hàn ý nhìn theo hướng mắt hắn. Giữa góc cốt hẻo lánh, thình lình xuất hiện một bóng sâu nhỏ chỉ bằng ngón tay, toàn thân như bạch ngọc. Trên mình nó còn vết thương xuyên thấu, trông như một chú tằm nhỏ đang run rẩy. "Huyền Cơ đạo chủ, Sở Huyền Cơ, hay nói đúng hơn, chính là nhị cảnh kỳ thú, ngọc, kẻ suýt chút nữa đã giết chết Tô Thần để đoạt lấy thân thể chân tiên của hắn." Chương 440, ra tay đoạt đạo. Chương 440, ra tay đoạt đạo. "Đạo hữu, có nhất thiết phải làm tuyệt đến mức này không? Nên biết rằng làm người chưa một đường lui, sau này còn dễ gặp mặt. Biết đâu ngày khác, ngươi lại rơi vào tay ta." "Á?" Tiếng kêu thảm thiết thê lương của cổ trùng tiên vang vọng khắp động phủ. Lúc này, hắn đang kịch liệt dãy rủa trong luồng tiên nguyên vô sắc nơi lòng bàn tay Tô Thần, ra sức chống cự sự luyện hóa. Giữa tinh hải mênh mông, bất kỳ con kỳ thú nào cũng là cơ duyên trời ban. Một con cửu chuyển kỳ thú đã khiến ngay cả kim tiên cũng muốn ra tay bắt giữ, huống chi là nhị cảnh kỳ thú này. Nên biết rằng, ngay cả Kim Quang Tiên sống vạn năm cũng chưa từng tận mắt thấy một con nhị cảnh kỳ thú còn sống. Tô Thần không chỉ bắt gặp, mà trong tay còn nắm giữ tiên thuật của Ô Mộc gia thuộc ngự thú tiên tộc, cùng sinh không chung chết. Với thủ đoạn chuyên dùng để luyện hóa kỳ thú này, làm sao hắn có thể bỏ qua cho cổ trùng tiên? Cái thứ giả thần giả quỷ, ta tha cho ngươi ư? Nếu ta không nhìn thấu bí mật của ngươi, bị lún sâu trong giấc mộng ngươi dệt nên, thì giờ này ngươi đã sở hữu sức mạnh của nhị cảnh huyền tiên cùng hơn 1000 bộ luyện thi chân tiên rồi. Đến lúc đó, liệu ngươi có tha cho ta không? Tô Thần cười lạnh, tăng thêm sức mạnh. Thế nhưng, phẩm cấp của con cổ trùng tiên này dù sao cũng quá cao, hoàn toàn áp đảo về bị cách. Dù tiên nguyên của Tô Thần có thể sánh với cựu sắc tiên nguyên đi chăng nữa, thì khi cổ trùng tiên co cụm lại, nó vẫn có thể chống trả ngang ngửa. Ngay cả khi thi triển cùng sinh không chung chết hắn vẫn chưa thể luyện hóa được nó. Ha ha, ta là nhị cảnh kỳ thú, hạ tiên thuật luyện thú nhất cảnh của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu. Chỉ là sợ hãi hao huyền một phen thôi. Một tên chân tiên nhất phẩm còn con mà cũng đòi mưu toan luyện hóa nhị cảnh kỳ thú như ta. Ta đã sống qua 9 đại kỷ nguyên mà chưa từng bị ai bắt được, ngươi nghĩ ta là hạng kép dịu sao? Cổ trùng tiên từ hoảng hốt chuyển sang đắc ý trước đó. Hắn phát hiện trên hòn đảo giữa tinh không có một tên chân tiên đang thúc giục tiên thuật luyện thú, lại còn là loại có thể luyện hóa kỳ thú. Điều này khiến hắn sợ khiếp vía. Hắn sinh ra từ kỷ nguyên đầu tiên của tiên đạo, trốn thoát từ kho báu của cổ thiên đình, sống sót qua 9 đại kỷ nguyên. Bản lĩnh khác thì không có, nhưng biệt tài ẩn nhẫn giữ mạng thì luôn đứng đầu. Ngay lập tức, hắn đã định bỏ chạy. Thế nhưng, hắn lại nhận ra đối phương chỉ là một tên chân tiên nhất phẩm. Tuy có chút năng lực, có lẽ sở hữu thủ đoạn của chân tiên cửu phẩm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì vậy, hắn vội vàng thay đổi kế hoạch, dọn sẵn tay chân, chuyên môn bày ra một cái bẫy xoay quanh việc săn giết vị trưởng ca chân tiên này. Nam Cung Kiếm Tiên và Sở Vân chỉ là món khai vị, hắn đã sớm gieo ám thị vào người họ từ nhiều năm trước, có thể thu hoạch bất cứ lúc nào, không đáng lo ngại. Hắn nhốt hai người trong đại điện bế quan, kẻ thì đột phá tám kiếp, người thì xung kích thất kiếp, để hắn có thể tập trung đối phó với trưởng ca chân tiên. Còn Sở Phi, tên chân tiên nhị kiếp kia, hắn cũng đã để lại thủ đoạn, không sợ trưởng ca chân tiên không xa lưới. Một chân tiên nhất phẩm lại có nội hàm của chân tiên cửu phẩm, thân thể như vậy chẳng phải tốt hơn tên Nam Cung Kiếm Tiên kia gấp bội sao? Kết cục thì ai cũng rõ, cuối cùng hắn vẫn thất bại trong gang tấc và bị Tô Thần bắt sống. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu nổi mình đã bại lộ ở đâu, khiến trưởng ca chân tiên nhận ra lai lịch của mình. "Tiểu tử, dù sao ngươi cũng chẳng luyện hóa nổi ta đâu. Hay là thế này, ngươi thả ta đi, ta hứa sẽ dùng một món nhị cảnh tiên bảo để chủ thân, thấy sao? Đến lúc đó, ngươi cứ việc tìm nơi dừng chân mới trong thiên hư tinh vực này, còn ta sẽ đưa Huyền Thiên đảo rời sang tinh vực khác, thế nào?" Cổ trùng tiên thong thả nói. Bản thân hắn vốn là một trong những bảo vật mật tàng của Cổ Thiên Đình. Năm đó, lợi dụng lúc Cổ Thiên Đình đại loạn, hắn đã trốn thoát, thuận tay còn cuốn thêm vài món tiên bảo. Trải qua tuế nguyệt đằng đẵng, có món đã bị hắn dùng mất. Mấy món còn lại, dù chính hắn cũng không rõ công dụng ra sao, nhưng đã được đặt trong kho báu của Cổ Thiên Đình thì chắc chắn không phải vật tầm thường. Tô Thần chỉ cười lạnh, không thèm đáp lại. Một khi luyện hóa được con cổ trùng tiên này, mọi thứ trên Huyền Thiên đảo đều thuộc về hắn, việc gì phải giao dịch. Lời của cổ trùng tiên trái lại còn nhắc nhở hắn nên đi vơ vét hòn đảo này một chuyến. Tiên bảo ngươi giấu ở đâu? Thôi bỏ đi, để ta tự xem. Trong tay Tô Thần, những rễ cây bắt đầu vươn ra, cuốn lấy cổ trùng tiên. Cổ trùng tiên chỉ biết cười nhạo chế giễu, siêu hồn sao? Tiểu gia ta không phải chưa từng bị bắt, ngay cả nhị cảnh cổ tiên cũng chẳng làm gì được ta, huống hồ một tên cựu phẩm tiên nhân à không, nhất phẩm tiên nhân như ngươi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ trùng tiên không còn cười nổi nữa, bởi lẽ những rễ cây kia đã chui tọt vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, hắn không thể kiểm soát mà bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ ký ức đời mình. Đây là điều không tưởng đối với hắn. Thủ đoạn gì thế này? Khoan đã, rễ cây này, ngươi sở hữu trường sinh chi thụ, cái cây mất tích từ lúc đệ nhị cổ tiên giới sụp đổ. Á, có gì từ từ nói, đừng ra tay mà. Cổ trùng tiên gào thét thảm thiết. Trên đời này kẻ có thể khắc chế hắn không nhiều, vậy mà hôm nay lại đủ phải. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, hiểu ra vì sao mình lại thất bại trong gan tấc. Hóa ra chính trường sinh chi thụ đã vạch trần lai lịch của hắn. Lỗ nặng rồi, kho báu của ta giữ không nổi nữa. Biết thế này, tha lúc đó ta vứt quách cái đảo huyền thiên này mà chạy trốn cho xong. Cổ trùng tiên co rúm lại thành một đoàn, hối hận cũng đã muộn màng. Hắn thừa hiểu, trước mặt trường sinh chi thụ, hắn chẳng còn bí mật nào cả. Chẳng bao lâu nữa, e rằng hắn cũng sẽ bị tên này luyện hóa mất thôi. Ông, từng thước phim ký ức hiện lên trong trí não Tô Thần. Cổ Thiên Đỉnh, đại kiếp nạn khủng khiếp giáng xuống, đất trời đảo lộn, ngay cả tinh hải mênh mông cũng bị gột rửa, sắp đặt lại. Cũng chính vào thời khắc đó, cổ trùng tiên đã phản vệ hộ vệ kho báu Thiên Đỉnh, mang theo 3 món đồ bỏ trốn. Món đầu tiên là một chiếc gương đồng, trông vốn không có gì đặc sắc, nhưng nếu hiến tế bạn năm tuổi thọ của một chân tiên, nó có thể vượt qua quá khứ, ra tay một lần để thay đổi tương lai. Tuy nhiên, việc thay đổi có thành công hay không, hoặc thay đổi được bao nhiêu, vẫn luôn là một ẩn số. Có lẽ đã từng thành công, cũng có lẽ chưa bao giờ thành công. Đây là một món nhị cảnh tiên bảo, chỉ có chân tiên mới dùng được, vốn luôn bị ghẻ lạnh tại Cổ Thiên Đỉnh. Nó là bảo vật, nhưng cũng là phế vật. Thứ hai là một viên đan dược đen như mực, nuốt vào có thể nuôi dưỡng một phân thân ma tiên. Việc nuôi dưỡng ma tiên mạnh mẽ đến mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào việc cung cấp tài nguyên tiên tài ra sao. Món đồ này cổ trùng tiên đã từng sử dụng, lúc đỉnh cao, ma tiên có thể sánh ngang với nhị cảnh huyền tiên, đáng tiếc đã ngã xuống trong một cuộc biến loạn. Thứ ba là mảnh tàn khuyết của một bức đồ cuốn không rõ nguồn gốc, hiệu quả cụ thể ra sao và có từ đâu vẫn còn là một ẩn số. Thế nhưng mảnh tàn khuyết này, dù Kim Tiên ra tay cũng chẳng thể làm tổn hại nửa phần.
Không, không chỉ Kim Tiên, trong ký ức của cổ trung tiên, ngay cả những kẻ đứng trên đỉnh cao thử phá hủy nó cũng chẳng hề hơn gì. Đọc hết một lượt ký ức, Tô Thần nhíu mày. Hắn chẳng thu hoạch được gì nhiều. Tính cả cổ trung tiên, tổng cộng có 4 món bảo tàng thiên đỉnh cổ đại, ma hoàn đã được sử dụng, cổ kính thì đã đem tặng người khác. Hiện tại chỉ còn lại mảnh tàn khuyết kia nằm trong bảo khố của cung điện trên đảo. Cũng tạm được. Dù sao cũng thu hoạch được một kỳ thú nhị cảnh như cổ trung tiên, mảnh tàn khuyết này coi như là món đồ tặng kèm vậy. Tô Thần dừng lại thêm một lúc, sau khi thôn vệ tiên khiếu của Lạc Sơn Hà vừa ngã xuống trong hư không, hắn mới nhanh chóng rời khỏi động phủ. Tiên khiếu của một chân tiên tứ kiếp là liệu thuốc đại bổ đối với Tô Thần, giúp thập vực tiên khiếu của hắn nhanh chóng gia tăng nội hàm. Trong đó, số mệnh tiên khiếu và linh khí của chúng sinh đều thăng lên một tầm cao mới. Chẳng bao lâu nữa, thập vực tiên khiếu có thể sản sinh thêm một loạt tu sĩ hóa thần, thậm chí là tiên quân tam cảnh. Nhưng những điều đó chẳng hề quan trọng. Sau khi bước vào cảnh giới chân tiên, hướng đi chính của hắn chưa bao giờ là kinh doanh tiên khiếu, chỉ cần giết chóc và thôn vệ chân tiên là đủ để hắn thăng tiến. Thôn vệ một tiên khiếu tứ kiếp cũng không khiến cảnh giới chân tiên của ta tăng tiến quá nhiều. Quả nhiên, nếu muốn dùng cách thôn vệ tiên khiếu để thăng cấp, ta ít nhất phải nuốt gọn một chân tiên cựu kiếp ở trạng thái đỉnh cao thì mới có hy vọng thăng lên nhị phẩm. Tô Thần suy nghĩ một lát, sau đó hắn lắc đầu, sát nghiệt quá nặng cũng chẳng phải chuyện tốt. Huống chi tinh hải mênh mông này nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai biết được sau khi giết một chân tiên cựu phẩm thì có tai họa lớn hơn nào ẩn nút phía sau hay không? Vẫn nên để tiên khiếu lịch kiếp, đi theo con đường cựu kiếp để thăng cấp cảnh giới thì ổn thỏa hơn. Tiên niệm của Tô Thần quét qua tứ phương. Lúc này, đảo Huyền Thiên chẳng còn vẻ gì là một ổ côn trùng nữa. Các tu sĩ qua lại đều mang dáng vẻ bình thường, cũng không thấy hơn 1000 cỗ quan tài cổ chôn sâu dưới đất đâu. Cũng đúng, nếu thật sự có hơn 1000 chân tiên luyện thì bản thân lại là một sinh linh nhị cảnh huyền tiên, cổ trùng tiên đã chẳng cần phải có cụm ở nơi này. Nó hẳn đã sớm đến tinh vực tiên loạn để xưng vương xưng bá rồi. Trường ca chân tiên, sao ngài lại rảnh rỗi đến đây? Tô Thần bước vào đại điện đảo chủ trên đảo Huyền Thiên. Tại đây, Sở Phi một chân tiên nhị kiếp đang tỏ ra lo lắng, đi tới đi lui trước cửa điện. Thấy Tô Thần đến, hắn hơi kinh ngạc, ánh mắt hiện lên vẻ thiếu tự nhiên. Cũng phải thôi. Sở Phi dù có ngu ngốc đến đâu thì cũng là một chân tiên nhị kiếp, sau khi tỉnh lại chắc chắn đã phát hiện ra thủ đoạn mà đảo chủ Huyền Cơ gài vào người mình. Vì thế, hắn lờ mờ nhận ra đảo chủ Huyền Cơ không phải người sống mà là một loại dị loại nào đó, nên tự nhiên muốn tìm thuộc hạ thân tín của lão là Sở Vân. Nhưng mà, trận pháp của đại điện đảo chủ đã sớm được kích hoạt. Đây là một tòa tiên trận cửu phẩm. Muốn dùng vũ lực phá trận để xông vào thì chỉ có những kẻ kiệt xuất trong hàng ngũ chân tiên cửu kiếp, hoặc là những tồn tại trên cấp bậc đó mới làm được. Sở Phi tự nhiên bị ngăn lại bên ngoài. Ầm ầm. Bên trong đại điện vang lên những tiếng nổ vang rền, ánh hào quang rực rỡ đến mức ngay cả trận pháp cũng không che giấu nổi. Của ta, thứ này là của ta. Ta mới là người thừa kế được đảo chủ chỉ định. Khốn kiếp, ngươi tính là cái thá gì chứ? Một tên kiếm tiên từ bên ngoài đến, nay đảo chủ đã viên tịch, ta vốn là sinh linh sinh ra từ tiên khiếu bản địa của đảo chủ, mới thật sự là người thừa kế. Chết đi cho ta. Tắt đầu thành minh. Tiên niệm của Tô Thần quét qua, xuyên thấu qua những chấn động của đại trận, nghe thấp thoáng hai tiếng gầm thét đầy sát khí. Một người là chân tiên thất kiếp đỉnh phong, người còn lại cũng là một chân tiên thất kiếp. Sở Vân đã thành công đột phá, bước vào hàng ngũ chân tiên cao giai. Từ đó, đối mặt với Nam Cung Kiếm Tiên, hắn cũng có sức mạnh để đánh một trận. Đảo chủ viên tịch rồi sao? Vị chân tiên nhị kiếp Sở Phi này cũng nghe thấy nội dung bên trong, sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn mừng rỡ như điên. Đảo chủ viên tịch, toàn bộ tài sản của một chân tiên cựu phẩm cùng với hòn đảo tinh không này chẳng phải đều thuộc về hắn và Sở Vân sao? Phần tài nguyên này đủ để đưa Sở Vân bước vào hàng ngũ cựu phẩm và cũng cho hắn hy vọng đột phá lên trung phẩm chân tiên tứ, ngũ phẩm. Trường ca chân tiên, ta nói thật cho ngài biết, Nam Cung Kiếm Tiên đã bị đảo chủ gài bẫy, căn bản không phải đối thủ của Sở Vân đại nhân đâu. Nếu muốn bi thuận thì ta khuyên ngài nên làm sớm một chút. Sở Phi chắp tay đứng canh trước cửa đại điện, thong thả lên tiếng. Quả nhiên, như để minh chứng cho lời Sở Phi nói, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Kiếm Tiên, bên trong đại điện dần im ắng trở lại. Chín đạo tiên thuật pháp ấn, làm sao ngươi có thể sở hữu nhiều tiên thuật pháp ấn đến thế? Trong đó có tới 3 đạo là tiên thuật pháp ấn cao giai. Trong đại điện truyền ra giọng nói yếu ớt của Nam Cung Kiếm Tiên. Đối với việc này, Sở Vân tỏ ra bình thản, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ta đã ẩn giấu thực lực nhiều năm chính là vì ngày hôm nay. Nếu không phải để tích lũy tiên thuật pháp ấn, ta đã trở thành chân tiên thất phẩm từ sớm hơn ngươi rồi. Còn về 3 đạo tiên thuật pháp ấn cao giai kia thì càng đơn giản hơn. Ta đã thế chấp bản thân cho Bảo Hoàng Tiên, lập khế ước giao dịch với một vị nhị cảnh huyền tiên. Nếu trong vòng 1 năm không trả đủ tài nguyên, ta sẽ phải làm nô tỳ cho ông ta. Một tên kiếm tiên tán tu như ngươi là cái thá gì chứ, mà cũng đòi tranh giành quyền sở hữu hòn đảo tinh không này với ta. Ta đã đặt cược cả mạng sống và tất cả mọi thứ, còn ngươi lấy gì ra để cược? Ngươi cũng xứng đòi nắm tay trên món hời này sao? Dứt lời, một tiếng kêu thảm khốc vang lên, đó là sự ngã xuống của Nam Cung Kiếm Tiên. Một kiếm tiên thất kiếp đỉnh phong ngã xuống, ngay cả ở tinh vực Thái Hư cũng hiếm khi thấy, huống chi là tại đảo Huyền Thiên này. Ngay lập tức, trên không trung đảo Huyền Thiên hiện ra dị tượng do sự ngã xuống của Nam Cung Kiếm Tiên. Một thanh cự kiếm hư ảo từ trên trời rơi xuống, rồi tan vỡ trong nháy mắt. Đó là do đạo quả kiếm tiên của Nam Cung Kiếm Tiên đã sụp đổ. Lần này hắn thực sự hồn phi phách tán, ngay cả tiên khiếu thất kiếp e rằng cũng đã bị Sở Vân thôn vệ ngay trong đại điện. Ha ha ha. Trường ca đạo hữu, ta nói không sai chứ? Nam Cung Kiếm Tiên thua là cái chắc. bây giờ ngài nên suy nghĩ cho kỹ xem nên thể hiện lòng thành quy thuận với Sở Vân đại nhân thế nào đi. Sở Phi cười đáp ý, ra vẻ như đang chỉ điểm cho Tô Thần, muốn nhắc nhở sau này đừng quên chia cho hắn chút lợi lộc. Thế nhưng, Tô Thần không phải là một chân tiên nhất phẩm tầm thường. Hơn nữa lần này, hắn tới đây cũng là vì muốn chiếm hòn đảo, đồng thời nhắm vào kho mật tàng mà cổ trùng tiên để lại. Thực ra, ta cũng muốn cướp đảo. Sở Phi lão đệ, bây giờ, ngươi mới là người nên suy nghĩ xem lát nữa phải quy thuận và hiệu lực cho ta như thế nào. Tô Thần thong thả nói. Trong lúc nhất thời, vẻ đáp ý trên mặt Sở Phi bỗng chốc cứng lại, hắn kinh ngạc khôn cùng, thậm chí cảm thấy có phải thai mình đã nghe lầm rồi không. Một kẻ nhất phẩm chân tiên hèn mọn, mang loại đạo quả hạ đẳng nhất, chiến lược yếu kém nhất trong hàng ngũ chân tiên, mà lại dám nói muốn đoạt đạo. Nực cười, thật quá nực cười. Nam Cung Kiếm Tiên đường đường là thất kiếp đỉnh phong còn vừa mới tử trận. Một kẻ một kiếp chân tiên còn con như ngươi đến đây góp vui cái gì, chẳng lẽ bị mất trí điên rồi sao? Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử Sở Phi co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng khó tả. Bởi vì lúc này, Tô Thần đã ra tay. Hắn không thèm che giấu bản thân nữa, toàn thân khí tức bùng nổ, cuộn trào mạnh mẽ, tỏa ra uy áp khủng khiếp không thua kém gì chín kiếp chân tiên. Vâng, tiên niệm hội tụ nơi lòng bàn tay hắn hóa thành một thanh kiếm. Vẫn là thủ đoạn của kiếm tiên, nhưng loại công kích này xa không phải hạng như Nam Cung Kiếm Tiên có thể so bì. Chỉ trong nháy mắt, hữu phẩm trận pháp bao phủ đại điện đảo chủ đã bị một kiếm kia chém tan cảnh. Đại điện đảo chủ giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Thấp thoáng qua những kẽ nứt vỡ, người ta thấy bên trong có một hài cốt cựu phẩm chân tiên đã mục nát khô héo. Cạnh đó là thi thể lìa đầu của một thanh niên kiếm tiên nhưng xác thịt vẫn chưa thối rữa. Cùng với đó là Sở Vân đang khoanh chân ngồi, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Cựu phẩm chân tiên. Sở Vân kinh hãi tột độ. Chương 441, độ kiếp sắp tới chương 441, độ kiếp sắp tới thế này thì đánh đấm gì nữa. Trong lòng Sở Vân tràn ngập tuyệt vọng. Dù hắn mơ hồ cảm nhận được kẻ mới đến trường ca chân tiên này không đơn giản, nhưng lại chẳng thể ngờ đối phương lại bất phàm đến mức này. Cựu phẩm chân tiên, thực lực này e là đủ sức so tài với cả Huyền Cơ đạo chủ rồi. Sau lưng Sở Vân ngưng tụ chín đại tiên thuật phát ấn. Khi tiên thuật đạt đến mức đăng phong tạo cực sẽ kết thành phát ấn. Chỉ cần rót tiên nguyên vào là có thể thi triển tiên thuật tức thì. Đây là thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ của cảnh giới chân tiên. Thậm chí, tiên thuật phát ấn còn có thể dùng để giao dịch như một loại tiên bảo đặc thù, dù không thể sử dụng lâu dài. Hiện tại trong tay Sở Vân có 3 viên hạ đẳng tiên ấn, 3 viên trung phẩm và 3 viên cao cấp đổi được từ Bảo Hoàng Tiên. Nhưng 9 viên tiên ấn này cộng lại cũng chưa chắc giúp hắn có thể chém giết với một cựu phẩm chân tiên. Sở Vân đại nhân, kẻ này không thể nào là chín kiếp chân tiên được, đừng để hắn lừa, nhất định là huyễn cảnh, mau ra tay đi. Sở Phi gào lớn, hắn thật sự không tin trưởng ca chân tiên lúc nãy còn cùng mình chén thù chén tạc, giờ lại trở thành trưởng ca đại nhân. Giả, nhất định là giả. Nghe vậy, Sở Vân vô cùng giận dữ, kẻ đang phải trực tiếp đối đầu với trưởng ca chân tiên chính là hắn kia mà. Chém giết với một cựu phẩm chân tiên ư? Hắn không dám đánh cược mạng mình. Ta đi, hòn đảo nhường cho ngươi, thứ này cũng đưa ngươi luôn. Sở Vân nghiến răng, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhưng vì thế yếu hơn người, hắn chẳng dám nói thêm nửa lời. Nói đoạn, hắn bứt bỏ tiên ấn chấp trưởng tinh không đảo cùng cuốn tàn thư rách nát rồi định rời đi. Nhưng Tô Thần làm sao có thể thả hắn đi dễ dàng như vậy? Sở Vân đã tận mắt chứng kiến hắn ra tay, việc một nhất phẩm chân tiên bộc phát sức mạnh của cựu phẩm chân tiên quá mức kinh thế hai tụ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài để kẻ khác phát giác, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Vân đạo hữu, việc gì phải khách sáo như thế? Ngươi cũng là một phần của tinh không đảo mà. Nói cách khác, ngươi cũng là món di sản mà ta nên kế thừa. Giọng nói Tô Thần thong thả vang lên. Chân tiên vốn không dễ bị xem thường. Trong mấy mắt, Sở Vân đã giận đến tím mặt, hắn dù gì cũng là cao cấp chân tiên từng chém chết thất kiếp đỉnh phong như Nam Cung Kiếm Tiên. Kẻ này quả thực khinh người quá đáng. Muốn chết? Dám nhục ta như vậy, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Sở Vân gào thét. Vâng. Sau lưng hắn, chín đạo tiên thuật pháp ấn đồng loạt bộc phát hào quang rực rỡ, đủ loại thần uy tiên thuật bắn ra giữa tinh không. Đối mặt với chiêu này, Tô Thần chỉ nhẹ nhàng ép lòng bàn tay xuống. Cựu phẩm chân tiên. Thế nào là cựu phẩm chân tiên? Đó là sự tồn tại tương đương với cấp 9 thần thượng trí cảnh. Giữa tinh hải mênh mông vốn dĩ một cảnh một tầng trời, kẻ tu thành chân tiên ai chẳng là yêu nghiệt chân long vô địch một cõi, làm gì có chuyện vượt cấp dễ dàng như vậy. Huống hồ, đây còn là chân tiên cao cấp vượt qua ba đại cảnh giới nhỏ. Chẳng bao lâu sau, Sở Vân đã bại trận, quỳ rạp xuống đất liên tục mở miệng xin tha. Sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Ở bên cạnh, với tư cách là người có quan hệ mật thiết với Sở Vân, Sở Phi vô cùng rung động, mặt hắn lộ rõ vẻ không tin nổi. Đây lại thật sự là cựu phẩm chân tiên sao? Sao có thể như vậy được? Ông, không chút do dự, hắn cũng quỳ sụp xuống, hô lớn, bái kiến đạo chủ. Phía xa, trên Huyền Tiên đảo, một vị tam cảnh tiên quân cùng đám chuẩn tiên cũng vô cùng chấn kinh. Đầu tiên là Nam Cung Kiếm Tiên ngã xuống, Sở Vân sưng hùng. Ngay sau đó, một kẻ vô danh vừa mới đến đảo là trường ca chân tiên lại mạnh mẽ đến mức này, trấn áp quân hùng, quả thực không thể tin nổi. Nhưng thực lực chân tiên cựu phẩm của trường ca chân tiên là không cần bàn cãi. Tại Thiên Hư tinh vực, dù có truyền thuyết về kim tiên nhưng đó vẫn chỉ là lời đồn, chưa ai thực sự thấy qua những đại lão kim tiên của Thái Hư tinh vực cả. Chỉ có số ít nhị cảnh huyền tiên, hay thậm chí là nhị cảnh huyền ngọc tiên mạnh hơn thỉnh thoảng xuất hiện qua, rồi sau đó lại mất hút trong các cấm địa tinh hải. Cho nên, tại Thái Hư tinh vực, cựu phẩm chân tiên chính là bá chủ phương xa mạnh nhất. Việc chấp trưởng một hòn đảo tinh không cũng coi như danh xứng với thực. ít nhất so với thất kiếp chân tiên Sở Vân thì hắn đủ sức ngồi vững vị trí Huyền Thiên đảo chủ hơn nhiều. Vì vậy, vị tiên quân đang trú ngụ tại Huyền Thiên đảo cùng đám chuẩn tiên đồng loạt chắp tay hành lễ, hướng về phía Tô Thần mà thưa, bái kiến đảo chủ đại nhân. Vậy là Tô Thần đã thực sự đứng vững gót chân tại Thiên Hư tinh vực, thậm chí còn sở hữu một hòn đảo làm căn cứ cho riêng mình. 7 ngày tiếp theo, tin tức Huyền Thiên đảo đội chủ Sở Huyền Cơ tử trận, dàn chân tiên trên đảo hai chết hai hàng, cùng việc một cửu phẩm chân tiên xa lạ mang danh trưởng ca chân tiên lên ngôi đảo chủ đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hư tinh vực. Thiên Hư tinh vực nói lớn thì cực kỳ rộng lớn, sở hữu hàng vạn tinh thần đại giới cùng hàng trăm cấm địa chân tiên tạo hóa. Nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ, tin tức lan truyền đi rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, đã có những chân tiên lạ mặt đến khiêu khích, nhằm thăm dò xem trưởng ca chân tiên cửu phẩm này có đủ thực lực để ngồi vững ghế Huyền Thiên đảo chủ hay không. A, một tiếng thét thê lương vang vọng giữa tinh không. Bên ngoài Huyền Thiên đảo, chẳng thấy bóng dáng trưởng ca chân tiên đâu, chỉ thấy một luồng tiên niệm quét ngang khiến tinh tú lu mờ, một vị chân tiên cứ thế ngã xuống. Kẻ bắt phẩm chân tiên đến khiêu khích kia bị chém trọng thương chân thân, không thể không mang theo thương tích mà tháo chạy. Màn này khiến các thế lực đang âm thầm ẩn nấp phải kinh hồn bạt vía. Chuyện này, ngay cả mặt cũng không thèm lộ. Thế này thì mạnh quá rồi, lão già phế vật chín kiếp Sở Huyền Cơ kia sao so nổi. Hắn dù có đặt giữa đám chín kiếp chân tiên thì cũng thuộc hàng cực kỳ cường đại đấy. Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Trong những bóng người mờ ảo đó không thiếu các cao cấp chân tiên, thậm chí cựu phẩm chân tiên cũng có không ít. Như vậy, coi như đã đánh lui được đám đạo trích đang có ý đồ dòm ngó kia. Dù ở bất kỳ đâu, kể cả giữa Hạo Hãn tinh không mênh mông, uy danh cũng phải dựa vào thực lực mà đánh ra. Ít nhất nếu đổi lại là Sở Vân làm đạo chủ, hắn tuyệt đối không thể ngồi vững vị trí này. Bởi những tán tu chân tiên thất, bát phẩm muốn tranh đoạt, chiếm giữ một hòn đảo chắc chắn không hề ít. Giữa đại điện đạo chủ, Tô Thần lướt mắt nhìn những bóng người đang lảng vảng bên ngoài đảo Huyền Thiên, rồi thu hồi tầm mắt. Trong tay hắn đang vân vê một mảnh tàn quyển. Thứ này không rõ làm từ chất liệu gì, trông nó có vẻ bình thường, chất liệu tựa như một tấm da dê, nhưng dù hắn thi triển bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể để lại nửa điểm dấu vết trên đó. Thậm chí, hắn còn tế ra cả phá thần đinh, tung ra một kích đủ khiến nhị cảnh Huyền Ngọc Tiên phải kinh hãi, nhưng nó vẫn vẹn nguyên không chút sức mẻ. Thật kỳ quái, ta cũng nhìn không ra. Tất nhiên, ta nhìn không ra cũng là chuyện thường. Tuy ta đã sống rất lâu, nhưng thế giới này thực sự quá rộng lớn, có quá nhiều thứ không thể thấu hiểu. Giọng nói của Trường Sinh đạo tụ chậm rãi vang lên, lúc thì tang thương như lão giả, lúc lại non nớt tựa hài đồng. Nó rất ít khi lên tiếng, tưởng như vẫn luôn ngủ say, nhưng mảnh tàn quyển này lại thu hút sự chú ý của nó, khiến nó rủ xuống những sợi rễ cây, cuốn chặt lấy vật ấy. Tuy ta không nhận ra, nhưng trông nó có vẻ rất ngon. Tô Thần nghe thấy tiếng bụng kêu ngủ. Cũng phải thôi. Trường Sinh đạo thủ cộng sinh cùng hắn, một đường phát triển đến nay, thứ nó ăn đều là vật áo, mảnh tàn quyển này tất nhiên đã lọt vào mắt xanh của nó. Rễ cây nhanh chóng cuốn lấy, nuốt trường tàn quyển vào trong. Ong ong ong. Chỉ chốc lát sau, một phần của nó đã bị tiêu hóa. Biến hóa của Trường Sinh đạo thụ có thể thấy rõ bằng mắt thường, trên thân cây bắt đầu hiện lên những đường vân như ngọc thạch. Ầm ầm. Ngay lúc này, những âm thanh cổ xưa khó hiểu đống vang vọng. "Đừng mở cửa." Tiếng gào thét thê lương vang vẳng khắp nơi. Mảnh tàn quyển này muôn đời khó diệt, vô cùng cổ xưa, dù là cổ chi tiên đỉnh năm xưa cũng không thể giải mã được văn tự trên đó, chỉ có thể cất giữ trong bà khố. Thế nhưng, tại kỷ nguyên thứ 10 này, giữa dòng chảy thời gian và cổ, nội dung của nó lại được phân tích rõ ràng trong tay Tô Thần. Mảnh tàn quyển này chẳng phải điển tịch tuyệt thế gì, mà là một miếng da bị lột sống từ một trèo lên đỉnh người. Trên đó vẫn còn lưu lại oán niệm thê lương khi vị ấy bị lột ra. Oán niệm thê lương vô tận bùng phát ngay khi tàn quyển bị nuốt chửng. Thử, thế này là ý gì? Treo lên đỉnh người vốn đứng trên kim tiên, vừa xa ba đại cảnh giới bất khả ngôn, có thể coi là trường sinh bất tử, vạn cổ khó diệt. Đại la hay thương cổ người cũng chỉ có được đôi chút lực lượng để đối kháng. Treo lên đỉnh người căn bản không thể bị giết bởi một treo lên đỉnh người khác, giống như thần thiên đế chẳng thể nào săn giết được tiên thiên đế vậy. Vậy tại sao treo lên đỉnh người này lại chết? Còn nữa, câu nói kia rốt cuộc có ý gì? Tô Thần kinh ngạc khôn cùng. Đúng lúc đó, vâng, những dị tượng kinh hoàng bắt đầu bùng nổ, hiện ra giữa tinh hải mênh mông và khắp tứ đại tinh vực. Dù là ba đại thị tộc chia cắt chiếm cứ thiên nhất, thiên huyền, thiên vẫn ba đại tinh vực, hay là thiên loạn tinh vực, hay hoặc giả là thiên hư tinh vực, vào khoảnh khắc này, mọi sinh linh đều cảm nhận rõ rệt khí tức của một trèo lên đỉnh người đang trỗi dậy. Đây là kỷ nguyên thiên đế. A, tại sao lại lạ lẫm như vậy, rõ ràng không phải là bất kỳ vị nào trong 10 đại kỷ nguyên thiên đế. Đầu đau quá, tại sao lại có vị kỷ nguyên thiên đế mà ta không hề hay biết? A, đau đầu quá đi mất. Tại vùng đất cổ xưa, nơi không thể đặt chân tới, sự tồn tại bí ẩn từng gặp Tô Thần một lần nọ đang nhìn chằm chằm vào những vương tọa đại diện cho 10 kỷ nguyên. Hắn ôm đầu đau đớn như muốn nứt ra, gần như phát điên. Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân dường như nên ghi nhớ điều gì đó, nhưng lại quên mất rồi. Rốt cuộc là cái gì? Hắn không thể nhớ ra, nhưng chuyện này vô cùng hệ trọng, hắn buộc phải nhớ lại. Rốt cuộc là cái gì? Vị trèo lên đỉnh người lạ lẫm kia chắc chắn đã để lại thông tin nào đó. Nhất định là vậy. Phải tìm ra mảnh thông tin đó. Nó cực kỳ quan trọng. Tổ thân địa, hai bóng người đang điên cuồng chém giết nhau. Trận chiến đã kéo dài rất lâu, lâu đến mức họ quên cả việc rời khỏi đây. Nhưng lúc này, cả hai không hẹn mà cùng dừng tay, vẻ mặt quỷ dị cảm nhận luồng khí tức trèo lên đỉnh người vừa chợt hiện rồi biến mất. Đây là ai? Quả nhiên, tin tức mà vị kia để lại không chỉ có một đạo. Nhưng ngoài hai chúng ta là những trèo lên đỉnh người còn sống và đang tự do, sao có thể còn có kẻ khác giải mã được phần tin tức này? Không thể nào. Sẽ là ai đây? Là Đại La Kim Tiên đệ nhất nhân, hay là kẻ mạnh nhất trong đám thương cổ kia? Thần Thiên Đế và Tiên Thiên Đế bị cắt đứt cuộc chiến, nhất thời cũng chẳng còn hứng thú đánh tiếp. Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của họ không phải là giết chết đối phương, mà là một lần nữa trèo lên đỉnh, đạt được tân sinh trong kỷ nguyên này. Không, chẳng phải là đạt được tân sinh, mà là thoát khỏi số mệnh phải rụng rời. Nhất thể song sinh, thai nghén linh hồn trí cao và thân sắc kim tiên, số mệnh của họ đan xen vào nhau, yêu hận giết chóc lẫn nhau. Cho đến tận bây giờ, họ đã tạo ra một tiên đạo kỷ nguyên ngắn ngủi nhất lịch sử. Cùng với thần đạo kỷ nguyên duy nhất bị đám thương cổ xoắn ngôi, khiến trèo lên đỉnh người phải ngã xuống thần đàn. Đi thôi, hy vọng lúc gặp lại, người vẫn chưa chết. Tiên Thiên Đế mỉm cười nói, lời lẽ ôn hòa nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương. Người cũng vậy thôi. Thần Thiên Đế quanh tay, khinh thường cười lạnh. Và anh, thưa không vỡ nát. Hai bóng người một trước một sau lao ra khỏi tổ thần điện. Mà lúc này, đó đợi họ là những bóng dáng thần tộc thuộc ba đại thị tộc vừa nhận ra sự bất thường của tổ thần điện. Trong đó có không ít thần tượng trí cảnh, thậm chí có kẻ đã đạt đến cấp bậc tôn thần. Lũ tặc tử to gan, các ngươi là ai? Binh sĩ phong thị tộc của ta đâu? Chẳng lẽ đều bị các ngươi giết sạch rồi sao? Tại sao không một ai còn sống? Tiếng gào thét vang trời. Một bóng thần khổng lồ kinh hoàng như thần lưu hung hãn giáng xuống. Đó là một vị tôn thần. Và trong hàng ngũ tôn thần, hắn cũng được coi là một kẻ cường đại. Thế nhưng, hắn đã lầm. Hai bóng người trước mắt này hiện giờ đã có đủ tư cách để đổ sát tôn thần. Ngay hôm đó, máu nhuộm đỏ cả bầu trời, tôn thần ngã xuống. Không chỉ một vị tôn thần, thậm chí không chỉ tôn thần, mà ngay cả các thần thượng trí cảnh có mặt tại đó cũng gần như bị quét sạch. Thủ đoạn này, Thần Thiên Đế, ngươi là Thần Thiên Đế? Không đúng, Tiên Thiên Đế, làm sao có thể? Tại sao các ngươi đều không chết? Sao cả hai đều có thể sống sót trở về? Tiếng kêu thảm thiết vang lên thê lương, khoảnh khắc này chính là hạo kiếp của bọn chúng. Tại đại điện đảo chủ trên đảo Huyền Tiên, Tô Thần không hề hay biết những chuyện đang diễn ra bên ngoài tổ thần địa, bởi chúng chẳng liên quan gì đến hắn. Dù sao, lúc này hắn không phải Hạo Thiên, cũng chưa từng đặt chân đến tổ thần địa. Hắn hiện là Trường Ca Chân Tiên, một chân tiên cựu phẩm thần bí đang nổi danh như cồn. Hiện tại hắn đang xem xét lễ vật chúc mừng mình lên ngôi đảo chủ Huyền Tiên từ một thế lực lớn gần đó gửi tặng. Bên cạnh hắn, Sở Vân đang hộ tống và giới thiệu từng món một. Đảo chủ đại nhân, Thiên Hư tinh vực vô cùng rộng lớn, do đó được phân chia chi tiết thành 4 khu vực đông, tây, nam, bắc. Còn ở chính giữa là vùng cấm địa tinh hải trung điểm, không ai có thể chiếm cứ nơi đó. Đảo Huyền Tiên của chúng ta nằm ở gần trung tâm đông vực, cũng là nơi tọa lạc của rất nhiều cấm địa tinh hải. Khối tinh thạch san hô này chính là tiên tài cựu truyện, do Ly Hỏa Tiên Cung gửi đến. Ồ, Ly Hỏa Tiên Cung được xem là một trong 3 bá chủ mạnh nhất của Thiên Hư đông vực, đứng sau 3 đại bá chủ này đều là những huyền tiên nhị cảnh thực thụ chống lưng. Huyền tiên và chân tiên cửu phẩm, tuy chỉ cách nhau một đại cảnh giới bất khả ngôn, nhưng đó thực sự là một khoảng cách xa vời vợi như danh trời. Đạo chủ tinh không đều là chân tiên cửu phẩm, số lượng có khoảng chừng 100 người. Nhưng 3 đại bá chủ chỉ có 3 vị, không nên đắc tội, chúng ta nên chuẩn bị một phần tiên tài cửu chuyển có giá trị tương đương để đáp lễ, nhằm bày tỏ thiện chí. Sở Vân tận tâm tận lực, tự nhiên không phải vì tâm phục khẩu phục, mà là bị Tô Thần dùng ô một tề ngự thú tiên kỳ hạ thủ đoạn, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Tô Thần. Ai nói chân tiên thì không tính là tiên thú? Ngự thú tiên tộc ngay cả chân tiên cũng có thể coi như tiên thú để nô dịch. Huyền tiên nhị cảnh, Tô Thần cũng có chút hướng tới, chỉ là điều hắn nghĩ tới không phải là huyền tiên, mà là hắn cảm nhận được bản thân sắp nên đón kiếp nạn thăng từ chân tiên nhất phẩm lên nhị phẩm. Nói cách khác, hắn sắp đột phá đến cảnh giới chân tiên nhị kiếp. Kiếp nạn lần thứ nhất chắc là không mạnh lắm, vượt qua nó tự nhiên là chuyện trong tầm tay. Chân tiên nhất phẩm như hắn vốn đã được coi là kẻ mạnh trong số các chân tiên cựu phẩm, có thể so sánh với những người thâm niên ở cảnh giới thần thượng trí cảnh như Thiên La thần thượng. Chỉ là không biết được, sau khi độ kiếp lên chân tiên nhị phẩm, nội hàm của tiên khiếu hay là tiên nguyên không màu của bản thân có thể tăng trưởng đến mức nào. Chương 442, Cựu Tử Hồn Tiên. Chương 442, Cựu Tử Hồn Tiên. Tiên Hư Đông Vực có 3 đại bá chủ, Ly Hỏa Tiên Cung, Hợp Hoan Tiên Tông và Thanh Mộc Tiên Tộc. Nghe đồn tất cả đều có liên quan đến cổ tiên giới. Truyền thừa của bọn họ đến từ 3 trong 8 đại gia tộc của cổ tiên giới là Hỏa Tiên Tông, Âm Dương Tiên Tông và Trưởng Thanh Tiên Tộc. Về điều này, Tô Thần tin tưởng, ở Kỷ Nguyên Thần Đạo có thể sinh ra huyền tiên nhị cảnh, nếu nói không liên quan gì đến 8 đại gia tộc của tiên giới Kỷ Nguyên trước thì mới là chuyện lạ. Nội hàm lưu lại ở đảo Huyền Tiên không ít, tiên tài đẳng cấp cao thất truyền, bát truyền rất nhiều, ngay cả tiên tài cửu truyền cũng có tới 3 loại. Ly Hỏa Tiên Cung gửi tiên tài cửu truyền tới làm hạ lễ, Tô Thần tự nhiên cũng đáp lễ bằng tiên tài cửu truyền để tỏ lòng thiện chí. Hai đại bá chủ còn lại chưa từng đến chúc mừng, Tô Thần không nắm rõ ý đồ của đối phương, chỉ lấy thân phận đạo chủ Huyền Tiên phái người đưa đi 2 món tiên tài thất truyền. Khoảnh khắc trước đó ta ra tay, đã khiến một chân tiên bắt kiếp trọng thương phải chật vật chạy trốn, coi như là đã tạo được uy thế. Bình thường mà nói, chân tiên cựu phẩm sẽ không còn đánh ý đồ lên đảo Huyền Tiên nữa, còn về Huyền Tiên nhị cảnh mạnh hơn thì căn bản không thèm nhìn tới hòn đảo nhỏ này. Tiếp theo đó, 1 năm rưỡi trôi qua trong bình lặng, đảo Huyền Tiên vẫn vận hành như trước, 2 vị chân tiên họ Sở dốc sức lo liệu mọi sự vụ trên đảo. Tô Thần an tâm dùng tiên nguyên thạch để tu luyện. Sau một thời gian, tại đại điện đảo chủ, cùng với một tiếng nổ vang, Tô Thần bước ra từ trong thập vực tiên thiếu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã khó khăn lắm mới tiêu hóa xong tiên khiếu tứ kiếp của Lạc Sơn Hà, lại đem những tiên tài trong kho dự trữ của đảo Huyền Tiên gieo xuống hết trong tiên khiếu. Cái gọi là phương pháp tiên khiếu lịch kiếp, cửu kiếp thăng tiên, chính là dùng tiên tài để dẫn dắt kiếp nạn giáng xuống, tiên tài càng nhiều, tạo hóa đoạt được sau khi lịch kiếp thành công càng khủng khiếp. Lịch kiếp thăng tiên tầm thường chỉ cần dùng một ít tiên tài nhị chuyển, thậm chí tam chuyển là đủ. Nhưng Tô Thần ở đây ngay cả tiên tài cửu chuyển cũng đều đem ra dùng hết. Đáng hận, tiên tài vẫn còn quá ít. Xem tình hình này, dùng cựu kiếp thăng tiên pháp, ta nhiều nhất cũng chỉ đi tới mức chân tiên tam phẩm. Trên chân tiên tam phẩm, không, thậm chí để thăng lên chân tiên tam phẩm cũng có thể cần đến vật liệu cấp bậc tôn thần, huyền tiên để dẫn động kiếp nạn rồi. Nói cách khác, khi lịch kiếp thăng tiên để đột phá chân tiên tứ phẩm, ta phải đối mặt với kiếp thú cấp bậc tôn thần giáng lâm, lúc đó chiến lực của ta có thể nhảy vọt đến mức chém giết tôn thần không? Tô Thần có chút đau đầu. Nội hàm tiên khiếu quá mạnh mẽ cũng không hẳn là chuyện tốt, ít nhất thì con đường chân tiên tầm thường này căn bản không phù hợp với hắn. Nhưng đi theo con đường thăng cấp của chân tiên cựu phẩm thì lại càng gian nan hơn, rất nhiều đại dược chân tiên từ sớm đã tuyệt diệt, chỉ còn sót lại ở một số cấm địa tinh hải. Không chỉ vậy, Trường Sinh đạo thụ sau khi thôn vệ hải cốt của kẻ leo lên đỉnh cao và mảnh tàn của kia, Tô Thần ẩn ẩn cảm thấy mình như đã vướng phải nhân quả gì đó. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cứ tăng cường thực lực trước đã. Tô Thần tìm Sở Vân, mượn thân phận của lão để giao dịch các loại vật liệu cần thiết tại Bảo Hoàn Tiên. Rất nhanh, các vật liệu cho nghi thức lịch kiếp thăng tiên đã được hắn thu thập đầy đủ, tiện thể Tô Thần còn đem những thần khí, tiên khí không cần dùng tới thanh lý hết, đổi lấy một tòa tiên trận thất phẩm có thể che giấu khí tức lịch kiếp của tiên khiếu. Ở Kỷ Nguyên Thần Đạo, khi chân tiên lịch kiếp cần phải hạ tiên khiếu xuống, đây là lúc chân tiên mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là lúc suy yếu nhất. Thường thường vào lúc này sẽ có những tán tu đến cướp bóc nội hàm tiên khiếu của chân tiên đang độ kiếp, thậm chí còn có những chân tiên mạnh mẽ mưu đồ thôn vệ tiên khiếu để thăng cấp. Chắc là không có kẻ nào mắt mù như tán tiên cựu kiếp hay chân tiên cấp cao đến thôn vệ tiên khiếu của mình đâu nhỉ. Nhưng vẫn phải đề phòng bất chắc. Tất cả những chuyện này Tô Thần đều tiến hành trong bí mật. Dù sao, không thể để người khác biết được đạo chủ Huyền Tiên, vị trường ca chân tiên đang nổi danh gần đây kỳ thực không phải chân tiên cựu phẩm, mà là chân tiên nhất phẩm. Chân tiên nhất phẩm sở hữu chiến lực của chân tiên cựu phẩm, đây là chuyện chưa từng có trong suốt 9 đại kỷ nguyên. Một khi truyền ra ngoài, e rằng những kẻ như Đại La, Thương Cổ đều sẽ nghe tin mà tìm đến ngay lập tức. Hồi lâu trôi qua, Tô Thần ở đảo Huyền Tiên tĩnh tâm suốt nửa năm, đợi cho đến khi danh tiếng của trường ca chân tiên lắng xuống, ngay cả vùng tình không đông vực cũng không còn bàn tán nữa, hắn mới bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Trước đó, phải xử lý xong một mối hoàng ẩm. Không, hay nói đúng hơn là tăng thêm một phần chiến lực. Ông, trong lòng bàn tay Tô Thần, Thiên Nguyên Không Màu bắt đầu khởi động, không lâu sau, một vật có hình dáng như con tằm bằng bạch ngọc từ từ xuất hiện. Kỳ thú nhị cảnh, mộc. Sau này, nếu hắn tiếp tục đi theo con đường kỳ thú, thăng lên tam cảnh, thì nó sẽ có một cái tên mới, Tín. Chỉ cần tin tưởng, nó sẽ biến thành sự thật. Bất kỳ một con kỳ thú nào, trải qua thăng trầm, cuối cùng đi đến đỉnh phong đều sẽ sở hữu sức mạnh không thua kém gì kim tiên. Đây không phải là chiến lược cường đại đơn thuần, mà gần như là một lĩnh vực quy tắc độc nhất vô nhị. Bất kể là kim tiên nào, thậm chí là bậc trí cao, đều khao khát kỳ thú tam cảnh đến mức điên cuồng. Bất kỳ một vị bất khả ngôn tam cảnh nào, nếu có thể sở hữu kỳ thú tam cảnh, chiến lược của người đó lập tức có thể được gia trì đến mức sánh ngang với những tồn tại Đại La, Thương Cổ, Tín. Chỉ cần tin tưởng, nó sẽ trở thành sự thật. Con kỳ thú này dù thế nào cũng phải đoạt được vào tay. Hiện tại nó chỉ là mộng ở nhị cảnh mà đã vô cùng khủng khiếp, ở trong mộng có thể dệt nên hiện thực. Đôi mắt lạnh lẽo của Tô Thần sâu thẳm, nhìn chăm chú vào cổ trùng tiên đang co cụm lại thành một đoàn để ngăn cản vô sắc chân nguyên của mình, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Cần gì phải như thế? Ta và ngươi hợp tác mới có thể cùng thắng, ngày sau ta nói không chừng có thể giúp ngươi đạt tới cấp bậc tam cảnh kỳ thú, Tín. Thần phục ta đi." Ông. Cổ trùng tiên như thể khinh thường đáp lại Tô Thần, thân hình nó rung động kịch liệt, co rụt lại đến mức không để lộ một mảy may khe hở nào. Đối với việc này, Tô Thần không hề do dự. Hắn một lần nữa lật lại ký ức của Ô Mộc Đề, trong bí tàng về ngự thú tiên thuật, cuối cùng hắn cũng tìm thấy phương pháp có thể cưỡng ép luyện hóa kỳ thú. Đó chính là đổi hồn. Không, không nên nói là đổi hồn, bởi muốn trực tiếp chiếm đoạt hết thể của một nhị cảnh kỳ thú là điều căn bản không thể nào. Điều hắn muốn làm chính là đem một luồng thần hồn của bản thân cưỡng ép dung nhập vào trong thần hồn của cổ trùng tiên. Nếu như cổ trùng tiên không muốn, vậy thì hắn có thể từng chút một cưu chiếm thức xảo, tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để thay thế nó. Chỉ có điều, cái giá phải trả là nó sẽ không còn khả năng tấn thăng tam cảnh nữa. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của Tô Thần vẫn là cưỡng bức cổ trùng tiên thần phục mình, cũng để nó biết rằng hắn không phải là không có thủ đoạn uy hiếp nó. Ông. Một viên bảo ngọc có ánh long lanh trôi nổi giữa không trung. Đổi hồn bảo ngọc, nhị cảnh tiên bảo, vừa vặn có thể dùng để thi triển bí thuật này. Cái gì? Đổi hồn bảo ngọc sao lại ở trong tay ngươi? Đáng chết, ngươi không phải định thi triển môn thuật pháp kia chứ? Sao ngươi dám? Ngươi muốn hủy hoại ta sao? Cổ trùng tiên không còn dáng vẻ phong khinh vân đạm nữa, nó phát ra tiếng rít chói tai. Môn bí thuật chuyên môn nghiên cứu để đối phó kỳ thú này vốn không phải bí mật gì, nhưng lại không mấy người hỏi thăm. Thứ nhất là vì kỳ thú khó tìm. Thứ hai là vật phẩm phối hợp để sử dụng thuật này có điều kiện cực kỳ hà khắc, về cơ bản chỉ có một số hồn đạo tiên bảo từ thời đại cổ tiên giới mới có thể phát huy tác dụng. Muốn thu gom được, cho dù có bảo hoàng tiên ở đó thì cũng hoàn toàn phải dựa vào vật khí, cần không ít thời gian. Kết quả, cổ trùng tiên lại đụng phải Tô Thần, người mà trong tay vừa vặn có đổi hồn bảo ngọc. A! Cổ trùng tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó muốn ngăn cản một luồng tiên hồn của Tô Thần xâm nhập, nhưng mỗi lần ngăn cản, nó lại phải chịu sự quất đánh từ rễ cây của Trường Sinh đạo thụ. Trong nhất thời, cổ trùng tiên nghiến răng nghiến lợi đến cực điểm. Ngươi đúng là điên rồi. Sao dám đối xử với ta như vậy? Ta thế nhưng là mộng là cái mộng duy nhất dưới gầm trời này, có hy vọng tấn thăng thành Tín cường đại, hiện tại mà nói chỉ có mình ta. Ngươi hủy hoại ta, nếu đám kim tiên biết được nhất định sẽ giết ngươi. Sức mạnh của Tín là điều không cần bàn cãi. Cho dù chỉ là một mộng nhị cảnh cũng đủ để khiến kim tiên phát cuồng. ít nhất trong truyền thừa của Kim Quang Tiên mà Tô Thần đoạt được, vị này từng vì cứu sống một người mà đi khắp nơi tìm kiếm kỳ thú tên là Mộc nhưng cũng chưa từng thấy tung tích. Vô dụng với ta thì cũng chỉ là phế vật. Phế bỏ ngươi thì cứ phế bỏ tôi. Ngươi thì làm gì được ta? Đôi mắt Tô Thần toát lên vẻ u hàn lạnh lẽo. Sau một hồi lâu, rốt cuộc Cổ Trùng Tiên cũng bại trận, đồng ý ký tên linh khế với Tô Thần để xác lập đồng minh, nó cũng chỉ nguyện ý lập điều ước đồng minh mà thôi. Hơn nữa, việc này có thời gian hạn chế, nó chỉ nguyện ý đi theo bên cạnh Tô Thần trong 3 năm. 3 năm trôi qua, bất luận thế nào Tô Thần cũng phải thả nó đi. Nếu như trong khoảng thời gian này, ta có thể đưa ngươi trở thành tam cảnh, vậy thì tính sao? Tô Thần thản nhiên nói. Đối với việc này, Cổ Trùng Tiên cười lạnh. Làm sao có thể? Đưa ta trở thành tam cảnh? Đừng đùa nữa, ta đã trải qua 5 tháng đằng đẵng mà còn không đợi nổi một khả năng lên tam cảnh. Mảnh trời đất này đã không còn cách nào để một tam cảnh kỳ thú mới sinh ra nữa rồi. Cũng giống như hệ thống tiên đạo của tinh thần đại giới, người trèo lên đỉnh hóa thần quá nhiều sẽ đè nén số lượng nguyên anh và kim đan bên dưới. Trừ khi có một tam cảnh kỳ thú ngã xuống, nếu không nhị cảnh kỳ thú chúng ta căn bản không có khả năng chạm tay vào tam cảnh, tất cả nhị cảnh kỳ thú đều đang chờ đợi. Cổ Trùng Tiên gần như viết chữ khinh miệt lên mặt. Tại sao bao năm qua nó luôn dùng thân phận Cổ Trùng Tiên để tự cho mình là thanh cao? Chẳng phải vì nó đã quyết định chuyển tu thành một sinh mệnh tiên đạo bất khả ngôn tam cảnh đó sao? Đáng tiếc, cho dù là chuyển tu thành kim tiên tam cảnh, nó cũng thiếu mất một thứ, đó chính là bổn nguyên của một vị kim tiên, cùng với tiên khiếu của kim tiên. Kim tiên đạo quả và kim tiên tiên khiếu, nhìn khắp tứ đại tinh vực đều là những chân bảo hiếm thấy tuyệt đối có thể khiến người ta phát cuồng. Nó đã đợi rất lâu nhưng vẫn không đợi được một chút khả năng nào. Cuộc chiến tan vỡ của cổ tiên giới chính là lúc nó ở gần với việc chuyển tu thành kim tiên tam cảnh nhất, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Vậy thì lập khế ước đi. 3 năm, xem ra cũng không tệ. Một lát sau, khế ước giữa Tô Thần và Cổ Trùng Tiên hoàn thành. Ông. Cổ Trùng Tiên bật bẹo một hồi, hào quang lưu chuyển, cuối cùng không còn là dáng vẻ con tằm trắng như ngọc nữa, mà biến thành hình dáng một lão nhân trùng đạo nhỏ bằng lòng bàn tay, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hừ, tiểu tử, thật sự là để ngươi hời rồi. Đổi hôn bảo ngọc. Năm đó Đại Đạo Tiên Tông vốn là một trong bát đại gia của tiên giới mà cũng không thể luyện ra được bao nhiêu viên. Hiện tại vật này còn tồn thế lại càng ít hơn, không ngờ trong tay ngươi lại có một viên. Thật đúng là thời vận. Ai? Cổ Trùng Tiên thở dài buồn bã. Nếu không phải xuất hiện khối nhị cảnh tiên bảo đổi hồn bảo ngọc này, nó đã có chắc phần thắng là sẽ tiêu hao đối phương đến chết mới thôi. Làm phiền đạo hữu hộ quan giúp ta. Tô Thần chắc tay, lễ độ nói. Nhị cảnh kỳ thú, ngọc. Có nó ở đây, cho dù là nhị cảnh tôn thần hay nhị cảnh huyền tiên giáng lâm cũng khó lòng ảnh hưởng đến việc hắn lịch kiếp thăng tiên dù chỉ nửa phần. Lần này, hắn nắm chắc phần thắng tấn chức nhị phẩm chân tiên. Ha ha. Chẳng qua là tấn chức nhị phẩm chân tiên thôi mà, còn cần ta hộ quan sao? Ách. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có người định cướp đoạt tiên khiếu của ngươi chắc? Ngươi chỉ là một nhất phẩm tiểu tử. Nói đến đây, Cổ Trùng Tiên bỗng ngẩn người. Nhất phẩm chân tiên nhưng lại sở hữu nội hàm của cửu phẩm chân tiên. Tiên khiếu của Trường Ca chân tiên này bản thân đã đạt đến trình độ tiên khiếu cửu chuyển đỉnh phong rồi. Vậy tấn chức tiếp thì sẽ là tấn chức thế nào? Vượt qua cả thập chuyển tiên khiếu chưa từng có, hay là lột xác thành tiên khiếu của huyền tiên? Ầm ầm. Ngay lúc này, tiên trận đẳng cấp cao dùng để che đậy khí tức tiên khiếu đã bắt đầu vận hành, Tô Thần cũng giáng lâm vào trong tiên khiếu của chính mình, khoanh chân ngồi xuống, dẫn dắt khí cơ, thôn phệ sức mạnh tinh thần mênh mông từ tinh hải, bắt đầu quá trình tấn chức tiên khiếu. Oeng. Những tiếng vang khủng bố cùng với sóng âm không ngừng bùng nổ, liên tục không dứt, cuối cùng trở nên vô cùng to lớn. Cái này, Cổ Trùng Tiên trợn mắt há mồm, không thể tin nổi nhìn xem cảnh tượng này. Cái thứ tiên trận đẳng cấp cao chết tiệt kia căn bản không thể ngăn nổi động tĩnh to lớn phát ra từ tiên khiếu này. Cột sáng chân tiên khủng bố gần như phóng thẳng lên trời, khiến cho cả vùng đông vực của Thiên Hư tinh vực đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Quy mô này, nếu nói là có người đang xung kích huyền tiên thì có lẽ nó cũng dám tin. Trường Ca chân tiên, ngươi còn nói ngươi không phải cửu phẩm chân tiên? Chết tiệt, ngươi đây rõ ràng là đang xung kích huyền tiên. Ngươi là cái thứ nhất phẩm chân tiên gì chứ? Ngươi thật sự hại khổ ta rồi. Đáng chết. Đáng chết. Ta rốt cuộc đã biết tại sao ngươi lại thêm một điều khoản vào linh khế là cộng hưởng sinh cơ. Ngươi mà chết, ta cũng phải chết theo. A. Cổ Trùng Tiên gần như muốn phát điên. Dựa theo kinh nghiệm trốn đông trốn tây của hắn tại Hạo Hãn tinh không, cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ thu hút các cửu phẩm chân tiên lũ lượt kéo đến. Thậm chí ngay cả huyền tiên, tôn thần cũng có thể xuất hiện. Đến lúc đó, đó mới thực sự là cuộc khủng hoảng kinh hoàng. Tan cho ta. Cổ Trùng Tiên trong hình dáng đạo nhân bẽ bằng ngón tay cái gào thét. Ngay lúc này, những quân bài ngầm mà hắn bố trí trên hòn đảo lập tức được kích hoạt. Nó kéo tất cả mọi người trên đảo Huyền Tiên vào trong giấc mộng, phát động thủ đoạn mà lúc trước hắn còn chưa kịp thi triển khi giao đấu với Tô Thần. Suốt 9 đại kỷ nguyên, thậm chí là 10 đại kỷ nguyên dài đằng đẵng, hắn không phải là chịu khổ một cách vô ích. Hiện tại, chỉ cần trả một cái giá nhất định, hắn có thể gây ảnh hưởng nhẹ đến thực tế. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này hoàn toàn không có khả năng gây ra sát thương. Dù vậy, dùng ở đây lại vừa vặn phù hợp. Trong nháy mắt, có sáng chân tiên kinh khủng gần như chiếu sáng nửa cái đông vực của Thiên Hư đã biến mất. Giống như bị một bàn tay vô hình xóa sạch ngay lập tức. Cùng lúc đó, tại Ly Hỏa Tiên Cung xa xôi, một đạo thân ảnh từ từ nhìn về phía Đạo Thiên Huyền, đôi mày nhíu lại, tự lẩm bẩm, kỳ lạ, nơi đó có chân tiên đang đột phá huyền tiên sao? Chưa từng nghe nói qua nha. Quái lạ. Nhìn tình hình này, dị tượng đều đã biến mất, chắc hẳn là kẻ không biết lượng sức mình, nóng đội đột phá rồi sau đó tan thành mây khói. Vị huyền tiên của Ly Hỏa Tiên Cung này lắc đầu, không còn chú ý nữa. Hắn tự tay rót một chén trà đặt trước mặt vị khách, mang theo vài phần kính cẩn nói, năm đó, cổ tiên giới tan vỡ. Ta được ngài ban ơn, từ một tiểu tiên quân bước lên vị trí nhị cảnh huyền tiên như ngày nay, cũng đã đến lúc ta báo đáp ngài. Người ngồi trước mặt hắn không phải ai khác, chính là ma tổ dung hồn tiên đạo Trương Quý. Hiện tại, đôi mắt hắn thâm trầm, không giận mà uy, hắn không còn giống như chính mình nữa. Hắn không còn là phàm nhân Trương Quý năm xưa. Hắn hiện tại đã có một cái tên mới, Cửu Hồn Tiên. Một nhân vật khiến cả ba đại tinh vực của thần tộc nghe danh đã khiếp vía, thậm chí từng có một vị tôn thần gián tiếp chết trong tay hắn. Chương 443, thập phẩm chân tiên chương 443, thập phẩm chân tiên thập vực tiên thiếu, sau khi Tô Thần đạt tới nhất phẩm chân tiên, đã trở thành cựu chuyển tiên thiếu. Vận may, phúc trạch, lãnh thổ và tài nguyên đều tăng vọt. Từ đó, các bậc tiên quân, chuẩn tiên mọc lên như nấm sau mưa. Phân chia thế lực trong tiên khiếu hiện nay, hai đại đạo thống hóa thần là Lôi Môn và Hoàng Cực Tông đã suy tàn, thay vào đó là ba đại bá chủ mới, Bái Thần Giáo, Hắc Sơn Quốc và Cực Đạo Tiên. Hạ Huyền trở thành thần nhiệt, từ đó Bái Thần Giáo có hai vị thần nhiệt. Hắc Sơn Quốc cũng có hai vị là Hắc Sơn và Xích Viên. Cực Đạo Tiên chỉ có một vị là Hà Lịch, nhưng hắn là đỉnh cấp chuẩn tiên. Đây là những cường giả chuẩn tiên ngoài sáng, còn trong bóng tối vẫn còn rất nhiều chuẩn tiên khác, ví dụ như Bạch Vô Đạo, Vũ Văn Hóa Cẩm. Chỉ là bọn họ đều đã giả chết tận mình, nhu đồ thoát khỏi tiên thiếu, tiến vào thiên ngoại tinh không để tìm kiếm chân tiên đạo quả. Nhưng nếu Tô Thần không gật đầu, bọn họ căn bản không có nửa phần khả năng thoát đi, dù tất cả có tu thành đỉnh cấp chuẩn tiên đi chăng nữa. Tiên khiếu chính là lồng giam. Nếu là nhất phẩm chân tiên bình thường, họ thực sự có cơ hội cưỡng ép mở cổng tiên khiếu để chạy thoát. Nhưng mà, Tô Thần là hạng thực lực gì? Tiên khiếu của hắn cao tới 9 chuyển. Đám chuẩn tiên muốn thoát khỏi cựu chuyển tiên khiếu chẳng khác nào chuyện hoang đường biển vông. Lịch tiếp bắt đầu. Tô Thần khoanh chân ngồi, khí cơ kinh khủng xông thẳng lên trời, quấy đảo toàn bộ mây gió của tiên khiếu. Lúc này, trong tiên khiếu của hắn, vô số hơi thở của tiên tài tỏa sáng, tiếp dẫn kiếp nạn không rõ tên từ cõi hỗn độn giáng xuống, dẫn kiếp nạn xuống thế gian. Ngay lúc này, bình, trong một thế giới viễn cổ tĩnh mịch, từng con kiếp thú cổ xưa chậm chậm mở mắt, chúng nhíu mày, có chút kỳ quái. Đây là chân tiên cấp bậc nào? Một kiếp hay là chín kiếp? Quá kỳ lạ, từ trước tới nay chưa từng gặp chuyện lạ lùng như thế này. Vậy thì, ai đi đây? Con kiếp thú dẫn đầu có hình dáng chân long màu vàng kim, thực lực mạnh nhất, đã đạt tới chín kiếp, cũng là kẻ mạnh nhất ở đây. Ta không đi. Nghiệt Long đã mất mạng ở nơi đó. Rõ ràng trong tính toán của tiên cơ, chuyến đi của Nghiệt Long không nên có nguy hiểm mới đúng. Nơi đó quá cổ quái, nên ta không đi. Một con quốc huyết sắc kêu vai mái. Ta cũng không đi. Con quốc béo này vốn tâm tư linh hoạt, nó không đi chắc chắn là có nguy hiểm. Ta cũng vậy. Một đám kiếp thú cấp cao đều lùi lại phía sau, khiến Kim Long nhíu mày. Nhìn vào tiếng triệu hoán từ phương xa, nó cũng cảm thấy khó xử. Khi có chân tiên lịch kiếp, kiếp thú bắt buộc phải giáng lâm. Đây là quy củ, cũng là ý nghĩa tồn tại của chúng. Không có kiếp thú nào đi, thì chỉ có thể là nó đi. Tuy nó là đỉnh phong chín kiếp, cận kề cấp bậc kiếp thú vương, nhưng cũng chỉ mạnh hơn chân tiên cửu phẩm đỉnh phong một chút mà thôi. Huyết Thiểm, thực lực của ngươi chỉ kém ta một chút, vị chân tiên này có chút cổ quái, ta và ngươi cùng nhau ứng phó. Nói thật, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu ta gặp vị chân tiên lịch kiếp kỳ quái như vậy. Rõ ràng cách đây không lâu, cấp độ của hắn dù Nhiệt Long nhị kiếp ra tay cũng dư sức giải quyết. Kim Long nói xong, không đợi Huyết Thiểm thử đồng ý hay không, liền trực tiếp tóm lấy nó xông lên trời, bước vào thông đạo. Hoa. Huyết Thiểm thử kinh ngạc, sau đó gào thét phẫn nộ, ngươi điên rồi, muốn chết mà còn kéo theo ta cùng lúc. Không muốn đâu. Hoa hoa. Bình. Tại vực ngoại chi địa của thập vực tiên thiếu, thân ảnh Tô Thần đứng sừng sững trong gió, hai tay chắp sau lưng, nhìn hai đạo thân ảnh kiếp thú bước ra từ cánh cổng bầu trời. Một con kim long dài 3 trượng và một con cóc màu máu to lớn như ngọn núi. Chỉ có hai con kiếp thú 9 kiếp thôi sao? Như vậy có chút không đủ nha. Tô Thần nhíu mày. Hắn lờ mờ cảm thấy, chỉ với hai con kiếp thú 9 kiếp này có lẽ không đủ để hắn đột phá lên hàng nhị phẩm chân tiên. Thấy vậy, mắt Huyết Thiểm thử đảo liên tục, nó cảm nhận được sự nguy hiểm từ vị chân tiên trước mắt. Vì thế, nó gào lên về phía đầu kia của thông đạo, các anh em, tên chân tiên này yếu xịu hả? Hắc hắc, cùng lên đi, giết chết hắn cho ta. Bên kia thông đạo, đám kiếp thú thò đầu ra nhìn nó, nhưng ánh mắt đều tập trung vào Kim Long. Số lượng kiếp thú tham gia vào cuộc kiếp nạn không phải do chúng quyết định, mà là do thủ lĩnh khu vực đó. Hiện tại, thủ lĩnh của đầm kiếp thú này chính là đại nhân Kim Long, kẻ đã liên tục nuốt chửng thất bại hơn 10 vị chân tiên cấp cao. Ừm. Kim Long trầm âm. Không biết tại sao, sau khi bước chân vào đây, nó lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Bản năng của nó là muốn rút lui ngay lập tức, để Huyết Thiểm thử ở lại ứng tiếp, đó là kế hoạch ban đầu của nó. Kết quả, khi thực sự đến đây, nó phát hiện mình căn bản không thể rời đi được nữa. Toa cựu chuyển tiên thiếu này, không, phải nói là vị nhất phẩm chân tiên này có vấn đề rất lớn. Đến đây đi, đều đến đây đi. Chư vị tiếp thú, hãy cùng nhau tận hưởng đại tiệc thao thiết này. Kim Long cất lời. Dù sao cũng là lần đầu lừa gạt đồng loại đến làm bia đỡ đạn, giọng điệu Kim Long có chút ngập ngừng, không mấy trôi chảy, nhưng lũ kiếp thú kia thực sự đã tin. Ông. Trong ngay mắt, hơn 10 con chân tiên kiếp thú cấp cao đồng loạt vừa tới. Ha ha ha. Lại có chuyện tốt bực này sao? Ăn. Mở to miệng mà ngấu nghiến huyết đục chân tiên đi. Chúng cười đầy đắc ý nhưng vừa tiến vào thập vực tiên thiếu, biểu cảm của đám chân tiên kiếp thú cấp cao này lập tức cứng đờ. Chúng là kiếp nạn, còn bóng dáng chân tiên trước mắt là người lịch tiếp, với tư cách là hai phương đối lập, chúng có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của đối phương. Tên này mạnh đến mức đáng sợ quá rồi. Huyền tiên. Chắc chắn đây không phải là một kẻ đang đột phá nửa bước huyền tiên đấy chứ. Dù chưa đạt tới nửa bước huyền tiên, thì chắc chắn cũng là kẻ xuất chúng nhất trong đám đỉnh phong cựu phẩm chân tiên. Chúng vô cùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn Kim Long và Huyết Thiểm Thử, nếu lửa giận có thể giết người thì hai con kiếp thú kia e rằng đã bị phanh thây xé xác. Còn ngây ra đó làm gì? Tên này rất nguy hiểm. Đã tới cả rồi, muốn sống sót thì cùng nhau giết chết hắn đi. Kim Long gầm vang trời đất. Ầm ầm. Thập vực tiên khiếu tựa hồ bị một cơn lốc bụi khổng lồ quét qua, càn quét tứ phương, đây chính là thiên phú kiếp nạn đi kèm của mỗi con kiếp thú. Oeng. Lúc này, lũ kiếp thú còn lại mới như choàng tỉnh khỏi mộng mị, đồng loạt ra tay. Trước cảnh đó, Tô Thần bấy giờ mới sự tỉnh, hắn kiểm đếm số lượng rồi hài lòng gật đầu. Phải có chừng này chân tiên kiếp thú cấp cao mới đúng chứ. Thế này thì, việc hắn thăng lên nhị phẩm chân tiên coi như đã nắm chắc rồi. Còn về việc liệu có đấu lại đám chân tiên kiếp thú này hay không, hắn chẳng mấy bận tâm, bởi sau khi bước vào cảnh giới chân tiên, hắn vẫn chưa từng dốc toàn lực lần nào. Hôm nay, ngay trong chính tiên khiếu của mình, không cần lo lắng rủi ro bại lộ thực lực, đã đến lúc hắn tung hoành thỏa thích rồi. Kiếm, đến. Tô Thần khẽ gọi. Ông. Một thanh đoạn kiếm gãy nát màu đen rít gió lao tới, rơi gọn vào tay Tô Thần. Đây là tẩy chân kiếm, nhưng cũng không phải tẩy chân kiếm. Nó vốn là thanh kiếm gãy bí ẩn đoạt được từ cổ tiên giới, nay lại được trưởng thành tiên đạo thai nghén, hóa thành phôi thai và đang lộ sắc thành đại đạo thiên binh. Đến chính Tô Thần cũng chẳng rõ hiện giờ thanh kiếm gãy này đã đạt đến cấp bậc nào. Cấp bậc đại đạo thiên binh của hóa thần, hay là tiên khí bậc chân tiên? Chẳng rõ nữa. Nhưng điều duy nhất Tô Thần biết chắc là thanh huyền sắc đoạn kiếm này hiện rất mạnh, đủ để hắn chém chết lũ chân tiên kiếp thú này, thế là quá đủ rồi. Đợi một chút, có gì thì từ từ nói. Kiếp thú chúng ta thật ra cũng là tiên. Kim Long hoảng sợ, dường như nhận ra thanh huyền sắc đoạn kiếm này, nó điên cuồng gào thét như muốn nói ra điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước. Không, chưa muộn. Tô Thần đồng thấy hứng thú, bèn thu lại mũi kiếm, cố ý chỉ hoãn để nghe xem con chín kiếp Kim Long mạnh mẽ này muốn nói điều gì. Nhưng con Kim Long này vẫn mất mạng, không phải do Tô Thần ra tay, mà là dường như nó đã chạm vào quy tắc nào đó, chỉ trong nháy mắt đã bị xóa sổ hoàn toàn, song trông cứ như thể chính nhát kiếm của hắn đã kết liễu nó vậy. Ta dường như vừa nghe thấy tiếng vang của luật, một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên. Không phải ai khác, đó chính là nhị cảnh kỳ thú ngộng vừa ký linh khế với Tô Thần không lâu, hay còn gọi là cổ trùng tiên. Trong sự nghi hoặc của cổ trùng tiên còn ẩn chứa dục vọng tham lam không thể kiềm chế. Các nhị cảnh kỳ thú thôn vệ lẫn nhau có thể đẩy nhanh quá trình lột xác lên tam cảnh, mà luật chính là một tam cảnh kỳ thú. Nếu nhị cảnh kỳ thú nuốt chừng được hạt nhân của tam cảnh kỳ thú, nó sẽ trực tiếp thăng cấp lên tam cảnh mà không cần bất cứ điều kiện nào. Luật. Tô Thần ngạc nhiên, bởi vì hắn biết về loại tam cảnh kỳ thú này. Theo ký ức của Kim Quang Tiên, trong kỷ nguyên tiên đạo, đây là tam cảnh kỳ thú duy nhất của thiên đình, cũng như của bát đại gia tộc trong toàn bộ cổ tiên giới còn tồn tại ở bên ngoài. Nó do một vị kim tiên nắm giữ, dùng để thiết lập tiên luật cho tiên giới. Đó chính là luật pháp. Khi ấy, vị kim tiên này sở hữu địa vị không hề thua kém tiên thiên đế. Trong ký ức, cổ tiên giới sụp đổ, bát đại gia tộc bị tiêu diệt, các kim tiên kẻ chết người trốn, tam cảnh kỳ thú trong tay vị kim tiên nọ bị tất cả các thế lực trí cao truy sát, bạt vô âm tín. Tại sao kiếp thú lại phát ra tiếng vang của luật? Kỳ quái. Thôi bỏ đi, không nghĩ tới chuyện đó nữa, giờ là lúc mình đột phá lên nhị phẩm chân tiên. Cùng với những tiếng nổ vang rền, Tô Thần đầy mong đợi quan sát thập vực tiên khiếu đang không ngừng bành trướng và thăng hoa. Mỗi một con chân tiên kiếp thú ngã xuống lại hóa thành vô vàn tạo hóa tan vào tiên khiếu, sự hy sinh của mỗi con tương đương với việc nuốt chửng một tòa cựu chuyển tiên khiếu. Đây chính là bản chất của phương pháp lịch kiếp thăng tiên của tiên khiếu, thực chất cũng là thôn vệ, mà thôn vệ kiếp thú với thôn vệ tiên khiếu cũng chẳng khác nhau là mấy. Cựu kiếp thăng tiên pháp là để tiên khiếu thăng cấp trước, từ đó kéo chân tiên đạo quả đạt tới phẩm cấp cực cao. Ông. Hồi lâu sau, theo một tiếng nổ lớn, sau khi gió lốc mây mù tan đi, tiên khiếu của Tô Thần cuối cùng cũng dần biến đổi. Lãnh thổ rộng mở hơn, khí vận dồi dào hơn, phúc nguyên ngày một nhiều thêm, trong tương lai chúng sẽ hóa thành vô vàn tiên tài phẩm chất cao ngay trong tiên khiếu này. Thập vực tiên khiếu cũng phá vỡ giới hạn, từ cửu chuyển tiến hóa thành thập chuyển tiên khiếu chưa từng có tiền lệ. Giới hạn của chân tiên tiên khiếu vốn là cửu chuyển, vậy mà mình lại là thập chuyển. Tô Thần trầm ngâm, hắn xuề tay ra, ba món vật phẩm hiện lên xoay quanh trong lòng bàn tay, lần lượt là phá thần đinh, đổi hồn bảo ngọc và thanh huyền sắc đoạn kiếm bí ẩn. Đây chính là ba át chủ bài mạnh nhất của hắn. Vô sắc tiên nguyên vẫn là vô sắc tiên nguyên, nhưng nó dần trở nên lung linh rực rỡ và mạnh mẽ hơn bội phần. Tô Thần cảm nhận được khí tức tỏa ra từ cơ thể mình hiện tại đã đạt tới nhị phẩm chân tiên, nhưng chiến lược thực tế có lẽ đã vượt xa cựu phẩm chân tiên thông thường. Chiến lược lúc này của hắn có lẽ phải gọi là thập phẩm chân tiên. Thập phẩm chân tiên. À, năm đó trên con đường tu luyện nguyên thần cảnh giới trường sinh thiên hồn, mình còn đi hết lộ trình 12 chuyện, nên việc con đường chân tiên này khác biệt với mọi người cũng là chuyện thường thôi. Tô Thần hài lòng gật đầu. Cứ đi bước nào hay bước ấy vậy. Dù sao thì, từ lúc bắt đầu tu hành đến nay, hắn muốn luôn phá vỡ mọi quy chuẩn, bước đi trên một con đường độc nhất vô nhị. Mười mệnh tiên tiêu võ thần, phẩm chất trúc cơ trên cả thiên đạo trúc cơ, thất thải lưu ly kim đan, rồi cả nguyên anh, trường sinh thiên hồn, đệ nhất thiên bi hóa thần. Cảnh giới nhị phẩm chân tiên đã thành. Tại đây chỉ còn lại mỗi con huyết thiểm thử đang thoi thót, nó kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn mở miệng cầu xin tha mạng. Nhưng dường như vấp phải một sự hạn chế nào đó, nó không thể và cũng không dám mở lời, sợ hai sẽ phải nhận lấy kết cục tiêu tùng như Kim Long. Suy nghĩ một lát, Tô Thần không giết nó, dù sao hắn đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm chân tiên với nội hàm của thập phẩm chân tiên. Giết nó thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì ngươi vào đi. Tô Thần suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra một lá đại kỳ bay phần phật trong gió, tỏa ra khói đen cuồn cuộn. Vạn hồn tiên. Không. đây là tiên khí ngự thú đoạt được từ tay Ô Mục Tề. Lúc này, Nguyệt Long gầm thét, vùng lên, dường như trong lúc này đã nghĩ thông suốt, để biểu đạt lòng trung thành, nó gào rú đặc biệt ra sức. Phương nào tiểu nhân, dám phạm đến chủ nhân tôn quý của ta, Nguyệt Long ta nhất định giết. A, huyết thiểm thử đại nhân. Nguyệt Long kinh hãi kêu lên. Chỉ nhìn một cái, nó liền nhận ra ngay, con cóc màu huyết sắc to bằng tảng đá lớn đang run lẩy bẩy trước mắt chính là thủ lĩnh thứ hai của khu vực tiếp thú nơi nó ở, huyết thiểm thử. Đây chính là tiếp thú chín cái đó. Nó căn bản không đủ tư cách để bắt chuyện với đối phương. Vị đại nhân huyết thiểm thử này sao lại có thể trở nên thê thảm như vậy? Thử. Nguyệt Long quay đầu, nhìn về phía Tô Thần, lập tức sững sờ, trong mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, nó luôn bị phong ấn trong ngự thú tiên kỳ, hoàn toàn không cảm nhận được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên nó biết được, Tô Thần thế mà đã trở thành chân tiên. Đó chính là chân tiên đấy. Hơn nữa, khí tức này sao lại khủng bố đến thế? Chân tiên mấy phẩm? Cửu phẩm. Hít. Nguyệt Long hít ngược một hơi khí lạnh. Vào cho ta. Tô Thần vung ngự thú tiên kỳ, cuốn huyết thiểm thử vào trong đó. Thực tế, ngự thú tiên kỳ chỉ là tiên khí trung hạ phẩm, căn bản không cách nào ảnh hưởng, khống chế, thậm chí là chứa đựng một con tiên thú chi kiếp. Thế nhưng, nếu không vào trong đó, huyết tiềm thử cảm giác mình chắc chắn sẽ chết, nó phát ra những tiếng kêu quái dị, thân hình thu nhỏ lại kịch liệt, không tiếc tổn thương bản nguyên của chính mình để chui vào trong. Ta hận ngươi. Kim Long. Tiếp thú có hy vọng hồi sinh trong tổ huyết chỉ, nhưng đó là đối với những tiếp thú phẩm cấp cao, hy vọng hồi sinh vô cùng mong manh. Huyết tiềm thử căn bản không dám đánh cược vào khả năng này. Kim Long đáng tội chết. Ta đã nói rồi, hoa hoa, lần này chân tiên lịch kiếp căn bản không dễ cho vào, tại sao còn muốn kéo ta theo cùng chứ? Hoa hoa. Ngự thú tiên kỳ nô dịch một tiên thú chi kiếp, lúc này càng thêm phình to, lờ mờ hiện lên những vết dạng, dường như sắp tan vỡ đến nơi. Cũng phải thôi. Tiên thú chi kiếp, nếu là lúc Ô Mộc gia còn hưng thịnh huy hoàng, đều cần đến tiên khí đỉnh cấp mới có thể phong ấn nô dịch. Mà bây giờ, tiên thú chi kiếp đối với Tô Thần mà nói, cũng chỉ là một con tiên thú chi kiếp mà thôi. Chương 444, sát phạt trong nháy mắt nửa tôn thần. Chương 444, sát phạt trong nháy mắt nửa tôn thần. Chúc mừng đạo hữu lịch kiếp thành công. Khi Tô Thần bước ra từ tiên thiếu, gặp phải cổ trùng tiên đang hừ hừ, khí tức vẻ mặt không phân chấn. Gương mặt nó đầy vẻ khó chịu. Tuy rằng đã ký linh khế với Tô Thần, nhưng nó thực sự không ngờ tới, vừa mới ký xong đã khiến nó tiêu hao nguyên khí to lớn như vậy. Phải biết rằng, cho dù là chống lại Ngọc Bảo đổi hồn một năm, nó cũng chưa chắc đã tiêu hao nhiều nguyên khí đến thế. Luật là chuyện gì xảy ra? Tại sao vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta ở trong tiên khiếu của ngươi, lại lờ mờ cảm nhận được tiếng vang của luật? Vừa cau nhau xong, thấy Tô Thần không trả lời, cổ trùng tiên lập tức không ngồi yên được nữa, chạy tới hỏi dồn dập. Mặc dù nó là kỳ thú nhị cảnh, đã sớm có kế hoạch muốn từ bỏ con đường kỳ thú để trở thành cổ trùng tiên cảnh giới kim tiên. Thế nhưng, một khi nó lột xác thành kỳ thú tam cảnh, đó chính là tín. Chỉ cần tin tưởng, đó chính là sự thật. Sức mạnh quy tắc kỳ diệu như vậy, ngay cả trong số các kỳ thú tam cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Kim tiên có lẽ sẽ bị đánh chết, có lẽ sẽ ngã xuống. Nhưng một kỳ thú tam cảnh, tất cả kim tiên, thậm chí là các cổ thương đại la, đều chỉ muốn đoạt lấy chứ không phải xóa sổ. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây. Tại sao lại có khí tức của luật năm đó cổ tiên giới tan vỡ, một đám chí cao, thậm chí là các đại năng thượng cổ đều ra tay muốn tranh đoạt, cuối cùng luật lại bật vô âm tín, tại sao bây giờ lại xuất hiện tung tích của luật? Tô Thần hỏi ngược lại. Lúc này, hắn lại biến trở về dáng vẻ trường ca chân tiên, chủ đạo huyền tiên, tính tọa trên vương tọa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong chén. Tiên khiếu vừa mới thăng lên thập chuyển, còn chưa thể thu hồi, cần tiếp tục hấp thụ sức mạnh tinh tú của Hạo Hãn tinh không để thai nghén kết tinh huyền linh thiên địa bản nguyên của tiên khiếu. Hiện tại, hắn là chân tiên thập phẩm. Vấn đề nảy sinh. Chân tiên nhị phẩm thăng lên tam phẩm, tiếp thú cửu chuyển e rằng đã không đủ tư cách, cho nên lúc đó tiếp thú đến sẽ là cấp bậc huyền tiên nhị cảnh sao? Thật sự là nan giải. Huyền tiên, làm sao đấu lại được? E rằng còn phải dựa vào sức mạnh của vị cổ trùng tiên trước mắt này mới được. Tô Thần suy tính. Đồng thời, trong lòng hắn cân nhắc về khả năng nắm giữ luật tương lai nâng cấp cổ trùng tiên trước mắt lên thành tín. Hiệu quả của luật là giới luật, chỉ cần đặt ra, đó chính là quy tắc, không cho phép sửa đổi. Phạm vào tất có trừng phạt. Thế giới thăng tiên đài năm đó cũng có hiệu quả của luật cuối cùng cho dù bị thần tiên đế luyện hóa thành tổ thần địa, vẫn kéo dài phần hiệu quả này. Sự mạnh mẽ của luật là không thể nghi ngờ, nó không kém gì tín. Hoặc là nói, mỗi một kỳ thú tam cảnh đều mạnh mẽ không thể bàn cãi, theo một nghĩa nào đó, vượt xa kim tiên thông thường. Trong trí nhớ của ta, tiếp thú xuất hiện một cách khó hiểu, giống như là để bù đắp cho con đường chân tiên bị đứt đoạn vậy. Tu hành pháp chân tiên cửu phẩm, tu là chân tiên đạo quả, đây là con đường kéo dài từ kỷ nguyên tiên đạo thứ nhất. Nhưng sau khi cổ tiên giới tan vỡ, thần tiên đế dường như rất hiểu rõ những điều này, đã đoạn tuyệt con đường cửu phẩm. Vì thế, không hiểu sao lại xuất hiện pháp thăng tiên chi kiếp, từ đó kiếp thú cũng xuất hiện. Cổ trùng tiên nhíu mày, nhưng nó không hiểu rõ luật và kiếp thú có liên quan gì với nhau. Luật là quy củ, không thể thai nghén ra kiếp thú mới đúng. Kệ đi, dù sao cũng chỉ có 3 năm ngắn ngủi, sẽ qua nhanh thôi, ta không tin ngươi có thể mỗi ngày đều gây ra rắc rối. Cổ trùng tiên cười lạnh một tiếng, sau đó biến mất không dấu vết. Đối với việc này, Tô Thần không bận tâm, đây là nội dung khế ước, cho phép cổ trùng tiên tự do. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Thần luôn củng cố cảnh giới chân tiên của mình. Cái gọi là chín kiếp thăng tiên, chính là thăng tiên khiếu trước, sau đó kéo chân tiên đạo quả, bất quá tiên khiếu của hắn là thập chuyển độc nhất vô nhị, chân tiên đạo quả cũng chỉ mới nâng lên khoảng nhị phẩm. Con đường phía trước còn dài. tuy nhiên, ta hiện tại có thể thử chém giết với nửa tôn thần. Tô Thần có chút ý định. Chân tiên cựu phẩm đỉnh phong trước mặt hắn một chân tiên nhị phẩm với nền tảng thập phẩm hiện tại, không đáng là gì. Đã có suy đoán, trong điểm báo của Phúc Họa Thiên Ly, nửa tôn thần chính là Hàn Minh thần thượng cũng nên thử săn giết một chút. Bảo Hoàng Tiên luôn bị dòm nó, tóm lại không phải chuyện tốt lành gì. Cứ như vậy, Tô Thần trầm ngâm một lát, phóng phân thân thần thượng của mình ra làm hai mắt, trấn giữ tại hòn đảo huyền thiên này. Về phần chân thân của hắn, liền thu hồi tiên thiếu, lên đường chạy tới tinh vực thiên nhất, nơi tộc đế thị tọa lạc. Tin tức về Hàn Minh thần thượng rất dễ nghe ngóng. Tại Bảo Hoàng Tiên, chỉ cần bỏ ra tiên nguyên thạch, ngay cả hành tung của nhị cảnh U Nguyệt Tôn Thần cũng có thể mua được. Nhưng, rốt cuộc có dám săn giết một tôn thần thuần huyết của tộc đế thị hay không, điều đó cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ở thời đại hiện nay, thần đạo kỷ nguyên, ba đại thị tộc tương đương với bát đại gia tộc của cổ tiên giới, căn bản không có ai dám xúc phạm đến uy thế của họ. Thiên nhất tinh vực, hỗn độn chi thành, nơi đây vốn là một mảnh lục địa đã sụp đổ, trên đó xây dựng một tòa đại thành cực kỳ to lớn. Vị trí địa lý của nó vô cùng ưu việt, dựa lưng vào cấm địa tinh hải nổi tiếng mang tên Cực Dương Địa, nơi đây từng là một sơn môn của Âm Dương Tiên Tông. Âm Dương Tiên Tông từng là một trong bát đại gia tộc của cổ tiên giới, tu sĩ thần tộc tới đây có thể nói là nườm nượp không dứt. Mà lúc này, Hàn Minh thần thượng, một vị thần thượng chí cảnh cấp 9, được an bài trấn thủ tại chính giữa hỗn độn chi thành này. Đương nhiên, thần thượng chí cảnh trấn thủ nơi này căn bản không chỉ có một mình lão, có khoảng 9 vị, thậm chí còn có một vị tôn thần là U Nguyệt Tôn Thần. Nơi này căn bản không mở cửa cho thần tộc bên ngoài, chỉ những người có lệnh bài tín vật mới có thể đặt chân vào. Hư không bặm mẹo, một bóng dáng chân tiên thon dài chậm rãi hiện thân, không phải ai khác, chính là Tô Thần. Trên bả vai hắn còn có một tiểu nhân tiên đạo đang đứng, lười biếng ngáp một cái. Tô Thần đến không đúng lúc. Không, hoặc có thể nói, đúng là lúc cần thiết. Ầm ầm. Giữa lục địa tinh không, bên trong hỗn độn chi thành, liên tục có những tiếng nổ vang rền khủng khiếp, một trận chiến đang diễn ra tại đây. U Nguyệt Tôn Thần, ta thấy ngươi đúng là điên rồi. Ngươi dám một mình xuất hiện ở đây. Ngươi đã tàn sát toàn bộ huyết mạch của ta, ta đang tìm ngươi mà không thấy, ngươi lại dám rời khỏi tổng bộ đế thị tộc. Chết đi. Tiếng gầm thét vang dội. Đây là một vị tôn thần, chỉ có điều khác với tân thần tộc, đây là một cổ thần tộc, họ là những thần ma nguyên thủy, có thân hình cao lớn như núi, mang huyết mạch tinh không. Ngay cả tân thần tộc hay thần nghiệt cấp thập nhị đại thần thông cũng là dựa trên việc quan sát 12 loại thần ma cổ xưa cực kỳ cường đại mà sáng tạo ra. Kỳ lạ, việc ta tới đây là tuyệt mật, để lấy đi một món trọng bảo có khả năng tồn tại ở Cực Dương Địa, một món trọng bảo rất quan trọng đối với ta. Ô Man, làm sao ngươi có thể biết ta ở đây? U Nguyệt Tôn Thần tuấn mỹ như yêu, dung nhan nửa nam nửa nữ lướt qua 9 đại thần thượng chí cảnh tại đây, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý thâm trầm. Tu hành đến đệ tam cảnh chí cao mới có thể chuyển thân trở lại thành nam giới, điều này đối với hắn gần như là chuyện không thể nào. Vì vậy, hắn chỉ có thể đổi phương pháp, những năm qua khổ tâm chuẩn bị, muốn tìm kiếm di bảo của Âm Dương Tiên Tông để chuyển thân lần nữa. Hôm nay mới tìm thấy một tia hy vọng trong điện tịch, kết quả lại bị chặn đứng ở đây. Ô Man, kẻ mang huyết mạch khát máu trong hàng ngũ cổ thần, tàn nhẫn bạo ngược, từng bị hắn giết sạch con cháu để luyện thành một lò đại dược, năm đó giúp hắn bước vào cảnh giới tôn thần thành công. Từ đó, hai bên không đội trời chung. Nhưng lúc ấy, hắn căn bản không để Ô Man vào mắt, vì lúc đó Ô Man chỉ là một cổ thần ma nhỏ bé. Không ngờ hiện tại kẻ đi sau lại vượt lên trước, đuổi kịp hắn đang lúc gặp bình cảnh, bước vào hàng ngũ thái tôn thần ma. Giết! Ô Man như một gã khổng lồ, chân đạp lên đại lục, miệng phun ra ba luồng khí đen trắng hồng, hóa thành vô số binh khí, vô biên vô tận chém về phía U Nguyệt Tôn Thần. Những binh khí này mỗi cái đều đạt đến cấp độ thần thượng chí cảnh, khiến chín vị thần thượng chí cảnh còn lại ở hiện trường một hồi kinh hồn bạt vía. Ai cũng nói tôn thần và thần thượng là hai cảnh giới khác nhau, nhưng họ thật sự không ngờ khoảng cách lại đến mức độ này. Rút lui thôi. Trận chiến này không phải chúng ta có thể nhúng tay vào, thậm chí ngay cả việc đứng xem cũng có nguy hiểm tính mạng. Chín đại thần thượng chí cảnh lần lượt bỏ chạy, rời xa tòa hỗn độn chi thành này, thậm chí là cả đại lục tinh không. Trong đó, Hàn Minh thần thượng cũng có mặt, lão căn bản không phải thần thượng chí cảnh tự tụ, mà hiện đang kẹt ở cửa ải lột xác lên cảnh giới tôn thần. Chiến lược của lão nằm trên cấp 9 nhưng dưới tôn thần, trạng thái nửa vời này khiến lão vô cùng thống khổ. Vì vậy, lão nảy sinh ý định với U Nguyệt Tôn Thần trên người. Chỉ cần đoạt được thần nguyên của U Nguyệt Tôn Thần rồi thôn vệ, ta sẽ có hy vọng cực lớn trở thành một vị tôn thần. U Nguyệt Tôn Thần gặp Ô Man, tử chiến không ngừng rồi cuối cùng vẫn lạc, chẳng phải là kết cục rất bình thường sao? Còn ta thì vận khí tốt, nhận được phúc duyên do U Nguyệt Tôn Thần để lại, như vậy thì không ai có thể bắt bẻ được. Trong mắt Hàn Minh thần thượng tràn đầy dạ tâm, không còn bảo ngọc đổi hồn, lão muốn tiếp tục vơ vét tài nguyên từ tổ thần địa là chuyện không thể. Lúc này lão quyết đoán thử đột phá tôn thần, nhưng tích lũy vẫn thiếu hụt nhiều, bước chân cuối cùng này làm lão kẹt cứng. Vẫn phải trách tên chân tiên 10 bậc đáng chết kia. Hắn rốt cuộc là ai? Thật đáng chết. Nghe nói bên phía tổ thần địa, tất cả thần nghiệt đều đã vỡ lạc, ba đại thị tộc nổi giận, tập kết toàn bộ các tôn thần nhàn tản đi vây quét kẻ cầm đầu. Kết quả thứ bước ra lại là một tồn tại khủng bố vừa phục sinh trở về, rốt cuộc là ai cũng không rõ ràng, ngay lập tức bị liệt vào hàng tuyệt mật. Chỉ nghe nói trận chiến đó, cấp 9 như kiến cỏ, rơi dụng như mưa, tôn thần nhị cảnh chỉ cần lảng vảng gần đó đều phải bỏ mạng. Cuối cùng, việc này thậm chí làm kinh động đến các vị trí cao đang ngủ say, lúc đó mới dọa đuổi được hai tồn tại khủng bố kia đi. Trong mắt Hàn Minh thần thượng hiện lên vẻ sợ hãi. Theo suy đoán của lão, tên chân tiên 10 vực có thể cướp đi bảo ngọc đổi hồn của lão, xuất hiện ở Bảo Hoàng Thiên, tuyệt đối là nhân vật từ trong tổ thần địa sống sót đi ra. Đây còn có thể là ai? Chỉ có thể là một trong hai tồn tại khủng bố kia. Đến mức này thì ngay cả cổ thánh tôn cũng bị dọa sợ, dập tắt ý định tiếp tục lừa gạt lấy bảo ngọc đổi hồn hay nhòm ngó di bảo tiên đỉnh. tôn thần vẫn lạc không dưới 10 vị, cấp 9 vẫn lạc không đếm xuể. Chí cao ra tay, đó là việc khiến cả tinh hải mênh mông phải chấn động. Kể từ trận chiến cổ tiên giới tan vỡ và chiến tranh thần địch, các vị trí cao cơ bản chưa từng ra tay lại. Cổ thánh tôn cũng nên ra tay rồi. U Nguyệt tôn thần không chết thì làm sao ta thành tôn thần? Ầm. Cùng với sự căng thẳng của Hàn Minh thần thượng, một cảm giác hãi hùng lập tức bao trùm lấy tâm trí lão. Ai dám ra tay với ta? Lão vừa kinh vừa sợ. Ông. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chưa đợi lão buộc phát sức mạnh bán bước tôn thần của mình, lão liền cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt quét qua toàn thân. Lão nhìn thấy một thanh đoản kiếm màu đen gãy, một chiếc đinh đen đang rít gào, cùng với một miếng bảo ngọc có ánh to bằng bàn tay. Nhị cảnh chi bảo. Cả ba thứ này đều là nhị cảnh chi bảo. Hàn Minh thần thượng lão bên ngoài chỉ là một thần thượng chí cảnh cấp 9, rốt cuộc có đức độ tài năng gì mà khiến người ta phải dùng đến ba món tiên bảo nhị cảnh để tập kích? Ba món tiên bảo nhị cảnh, mỗi món nếu do cựu phẩm chân tiên ra tay đều có thể đánh ra đòn tấn công tương đương với huyền tiên. Chiếc đinh đen này sao trông quen mắt thế? Hạo Thiên hình như cũng có một chiếc trong tay. Phá thần đinh. Còn miếng bảo ngọc kia? Bảo ngọc đổi hồn. Ai? Rốt cuộc là ai đang ra tay? Hàn Minh thần thượng dốc hết sức muốn quay đầu lại nhìn hung thủ, nhưng căn bản không nhìn thấy được nữa, vì thần hồn của lão đã tiêu tan. Huyền sát đoạn kiếm chuyên chạm thân thể, phá thần đinh tiêu diệt thần hồn. Đổi hồn bảo ngọc chính là hồn đạo tiên bảo danh bất hư truyền. Một khi món bảo vật này xuất kích, đến cả tôn thần cũng phải thất thần trong thoáng chốc. Chính vì thế, Hàn Minh thần thượng đã vẫn lạc. Quá nhanh, nhanh đến mức 8 vị thần thượng chí cảnh quanh đó đều không kịp phản ứng, thậm chí bản thân Hàn Minh thần thượng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn của nửa bước tôn thần để chống đỡ thì đã mất mạng. Tặc tử phương nào, dám can đảm làm càn? Chân tiên mà dám giết thần? Ta thấy ngươi đúng là điên rồi. Một vị thần thượng chí cảnh gầm lên lao tới, tay cầm thần binh đỉnh cấp. Thế nhưng mới tiến được 2 bước, hắn đã do dự khựng lại. Bởi vì hắn nhạy cảm nhận ra 7 vị thần thượng chí cảnh còn lại chẳng hề có ý định cùng mình xông lên. Đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác. 3 món nhị cảnh tiên bảo, kẻ có thể đồng thời điều khiển 3 món nhị cảnh tiên bảo để giết chết Hàn Minh thần thượng, đương nhiên cũng có thể hạ sát hắn trong nháy mắt. Thậm chí đối phương rất có khả năng là một huyền tiên. Hiểu lầm thôi. Thực ra ta và Hàn Minh thần thượng cũng chẳng hề quen biết. Hắn nở nụ cười gượng gạo. Hắn định lùi lại phía sau 7 vị thần thượng chí cảnh khác, thế nhưng những kẻ kia đâu có ngu mà đứng ra chịu trận thay hắn, lập tức giải tán như ong vỡ tổ. Cái này, vị nửa bước tôn thần này mặt cắt không còn giọt máu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy một cây thần đinh đen kịt rít gió lao đến với tốc độ sét đánh không kịp bưng hai, đoạt đi mạng sống của mình. Được rồi, một vị thần thượng chí cảnh, một vị nửa bước tôn thần, thu hoạch thế này cũng coi là không tệ. Tô thần quấn lấy thi hài của 2 vị thần thượng rồi lập tức rút lui. Ngươi dám? Phía xa, U Nguyệt tôn thần đang kịch chiến với Ố Man tức đến phát điên, gầm lên phẫn nộ. Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Nhất định là tên chân tiên đáng ghét kia đã lần ra tung tích của hắn, rồi cùng tên Ố Man này cấu kết với nhau. Giống, chạy đi đâu? Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên. Một vị cổ thánh tôn khác đang ẩn mình là Thái Tôn thần ma rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Nó lao đến không phải để báo thù cho Hàn Minh thần thượng, mà là há miệng muốn nuốt lấy đổi hồn bảo ngọc rồi rời đi. Chương 445, ngoại truyện nhân vật, chương quý chương 445, ngoại truyện nhân vật, chương quý ta gọi là Trừ Quý, vương tử nhỏ nhất của Trừ Quốc. Năm nay 13 tuổi, cha và các anh đều thương ta. Mẫu hậu cũng rất yêu chiều ta, từ nhỏ ta đã sống trong nghìn vạn ân sủng. Trừ Quốc rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có 20 tòa thành trì, nhỏ đến mức phụ vương đứng trước sứ giả Đại Lương luôn phải khủng núm, không dám tự xưng vương. Lương quốc thật lớn, ta thực sự hâm mộ hoàng đế nơi đó. Nghe nói chỉ riêng một quận của họ đã có hơn 100 tòa thành, bằng 5-10 cái Trừ Quốc cộng lại. Đợi đến khi trưởng thành, nhất định ta phải đến Đại Lương ngao du, ngắm nhìn giang sơn rộng lớn và thiên địa bao la ấy. Ta chỉ thích chơi, ghét nhất là tu luyện. Hôm nay cũng không tu luyện nữa. Tuy phụ vương nói ta là thiên chi kiêu tử, chắc chắn sẽ đạt tới võ đạo nhị phẩm, có hy vọng trở thành tân vương của Trừ Quốc. Nhưng nếu ta làm Trừ Vương, các huynh trưởng biết tính sao? Không tu luyện nữa. Dù sao ta chỉ muốn làm con của phụ vương, làm đệ đệ của các anh, làm con của mẫu hậu, như vậy là đủ rồi. Ta gọi là Trừ Quý, ta đã trưởng thành, nhưng ta đã mất đi tất cả. Cha chết rồi, mẹ chết rồi, các huynh trưởng cũng không còn nữa. Ta đứng trên đỉnh cung điện nơi vương thành, trơ mắt nhìn Thiết Kỵ Đại Lương trà đạp lên quê hương mình, mà ta lại bất lực. Người anh mà ta yêu quý nhất đã cong ta cưỡi ngựa trốn khỏi hoàng cung, chạy khỏi hoàng thành. Trước bờ vực thẳm, huynh ấy đâm một kiếm xuyên người ta, phẫn nộ chất vấn. Vì cái gì? Vì cái gì hả? Trừ Quý, ngươi không phải con của phụ vương, con của mẫu hậu, là đệ đệ của ta sao? Vì sao ngươi lại đem bí mật lớn nhất của Trừ Quốc nói cho sứ giả Đại Lương? Nước mắt nhà tan rồi. Trừ Quý, đệ đệ của ta, đứa em ngu xuẩn của ta, đây là kết cục ngươi muốn thấy sao? Cả ca chết rồi, cuối cùng huynh ấy vẫn không giết ta. Huynh ấy rút kiếm tự vẫn ngay trước mặt ta. Trước khi chết, đôi mắt đong đầy lệ nóng của huynh ấy nhìn ta, ẩn chứa quá nhiều điều. Ta không hiểu, ta thực sự không hiểu, vì cái gì chứ? A Lạc, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Chẳng phải chúng ta từng cùng nhau uống rượu vui vẻ, cùng du ngoạn sơn thủy ở Đại Lương, cùng trải qua sinh tử, là chi kỷ trong số những chi kỷ hay sao? Vì sao ngươi lại trở thành sứ giả Đại Lương, dẫn theo Thiết Kỵ đến tiêu diệt Trừ Quốc, trở thành hung thủ cướp đoạt thiên niên bảo dược vương gia truyền của nhà ta? Thanh kiếm của Kaka vẫn cắm trên lồng ngực ta, nhưng ta chẳng hề thấy đau. Ta chỉ thấy lòng mình thắt lại, Kaka thà giết chết ta còn hơn, như vậy ta sẽ không phải đau khổ thế này. Ta lảo đảo bước về phía vách núi, nhìn xuống đáy vực sâu mịt mù sương khói, ta nghĩ, có lẽ nhảy xuống đó thì nỗi đau này sẽ chấm dứt. Ngươi muốn nhảy xuống sao? Không báo thủ nữa à? Có tiếng người hỏi ta. Một bóng người tiến về phía ta. Hắn nói hắn tên là Hắc Liên, đến từ Hắc Uyên. Hết thảy những tội ác mà Đại Lương gây ra trên thế gian này đều sẽ trở thành ngọn lửa lật đổ chúng. Đến chết còn không sợ, ngươi còn sợ sống sao? Tại sao không thử một lần? Từ đó, ta trở thành một bí điệp của Hắc Uyên, mật danh của ta là Thiên Nhất. A Lạc, đợi ta tới tìm ngươi đây. Ta sẽ giết ngươi. Nhất định. Ta sẽ để ngươi rơi xuống vực thẳm không đáy ngay lúc ngươi đang hạnh phúc nhất, đắc ý nhất trên đỉnh cao quyền lực, cùng với tất cả những gì ngươi trân quý. Ngươi biết đấy, ta xưa nay luôn nói được làm được, đúng không? Ta là Thiên Nhất, năm nay 17 tuổi, ta muốn tu luyện. Kể từ nay, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Nếu một mai có thể lật đổ Đại Lương, dù phải hy sinh thân mình, ta cũng nguyện làm ngọn lửa đầu tiên bùng cháy giữa thế gian này. Chuyến này đi, không để lại hậu duệ sao? Hắc Liên hỏi ta, trong khi ta vung kiếm đâm xuyên người nữ tử trước mặt. Nàng nói nàng yêu ta, nhưng ta nghe nói nàng chỉ là quân cờ mà Hắc Liên dùng để khống chế ta. Nàng không được, vậy thì dùng đứa trẻ trong bụng nàng. Lừa gạt ta. Đó là điều ta hận nhất, cho dù trong bụng nàng có thể là cốt nhục của ta. Một kẻ tội đồ như ta mà cũng xứng có người nối dõi sao? Phải rồi. Ta không xứng. Năm 19 tuổi, ta phế bỏ toàn bộ tu vi, hủy đi dung mạo, thay hình đổi dạng bước ra từ Hắc Uyên bí giáo. Ta ấy mà, phải đi báo thù đây. Ta là Trương Quý, vừa vào hoàng cung, thiên phú võ học của ta đã gây ra một cơn chấn động nhỏ. Cuối cùng, ta chọn bái dưới trướng một lao thái giám. Lao đã quá già rồi. Dù có chết cũng là lẽ thường tình. Như vậy, khi tu vi của ta tăng lên, ta sẽ có hy vọng tiếp quản vị trí quản sự của lão. Tu luyện. Bây giờ phải nhanh chóng tu luyện mới được. Thật phiền phức. Lao thái giám này vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Ừm. Ta đã giết lao rồi. Dòng máu ấm nóng khiến ta cảm thấy an lòng. Ta đã gặp lại A Lạc, hóa ra hắn chính là đại hoàng tử của Đại Lương. Khó trách lần đầu gặp gỡ, khí độ của hắn đã bất phàm như vậy. Nhưng, A Lạc, vì sao ngươi lại dẫm đạp lên xác chết của đất nước ta để leo lên vị trí đó? Ta sẽ kéo tất cả các ngươi xuống địa ngục. Ta nghe nói ngươi và chấp tể, áo bào tím, thậm chí cả thủ lĩnh cấm vệ đều qua lại rất thân thiết. Muốn thượng vị sao? Cũng đúng thôi. Phụ tử tương tàn, dù là Đại Lương hay Bắc Chu thì cũng chẳng có gì lạ lắm. A Lạc, để ta giúp ngươi một tay. Ngươi sẽ không thể thanh minh được đâu, ta sẽ tỉ mỉ dệt nên cuộc ám sát này. Sự tham lam và dục vọng giao thoa, đây là một tấm lưới mà ngươi không cách nào vùng vây thoát ra được. Bọn họ sẽ khoác lên người ngươi tấm long bào, bọn họ sẽ không hỏi ý nguyện của ngươi, thứ họ khao khát là quyền lực. Đây chính là trò chơi của vương gia đế quốc. A Lạc, A Lạc, ta sẽ tận mắt chứng kiến cái chết của ngươi. Còn cả vợ con, cha mẹ ngươi nữa, ta muốn tất cả những gì thuộc về ngươi đều phải bị chôn vùi. Kế hoạch thành công. Nhưng đó là thứ gì vậy? Có quái vật đang ăn tươi nuốt sống tim gan ngươi. Hóa ra, Đại Lương hoàng đế bấy lâu nay vốn chẳng phải con người. Ha ha ha, ta cũng sắp chết rồi, chẳng thể thoát nổi đâu. Máu, ta đổ nhiều máu quá. Ta vốn định thừa cơ hỗn loạn để hành thích hoàng đế, nhưng lão ta lại là một con quái vật, chẳng phải thiên hạ đồn rằng Lương đế đã già yếu, chẳng còn chút tu vi nào sao? Ha ha, như vậy cũng tốt, kẻ tội đổ nước chữ như ta vốn nên chết rũ dưới sườn đồi kia từ sớm rồi. Cha, mẹ, các anh, ta đến với mọi người đây. Ta vẫn còn sống. Vừa mở mắt, ta đã thấy một gã tiểu thái giám đen nhẹm đang lủi tuổi trẻ tuổi, hóa ra là hắn đã cứu ta. À, cứu ta sao? Tưởng rằng ta sẽ cảm kích chắc. Nực cười. Cung đình đang lúc náo loạn, việc ta xuất hiện gần hoàng cung vốn chẳng chịu nổi sự soi xét, một khi bại lộ, ta sẽ bị võ giám cục tống ra ngay. Xin lỗi nhé, ta phải giết ngươi thôi. Bất quá, lời ngươi nói khá có ý vị đấy. Quy luật chu kỳ 300 năm của vương triều, khi đất đai bị thâu tóm đến mức cùng cực, lợi ích không còn gì để chia chác, những mâu thuẫn gây gắt nhất sẽ nảy sinh. Không tôn trọng hoàng quyền, ta thích điểm này, thôi thì cứ để ngươi sống thêm vài ngày vậy. Dẫu sao, ngươi cũng chỉ là hạng kiến hôi. Xa phòng. Ta nhìn thứ đồ chân nhắn trong tay, vẫn còn vương những bọt bong bóng ấm áp cùng làn hương thoang thoảng. Ta đã đánh hơi thấy cơ hội rồi. Tiền. Đây chính là núi tiền bạc bạc. Có tiền ắt có người ắt có thế lực. Ta thấy rồi, ánh dạng đông để thoát khỏi Hắc Uyên và gây dựng thế lực báo thù cho riêng mình. Hắc Liên vốn chẳng hề cùng hội cùng thuyền với ta, hắn đâu phải vì bá tánh muôn dân, càng chẳng muốn lật đổ Đại Lương. Ta chẳng quan tâm hắn định làm gì, nhưng chỉ giết một tên A Lạc thì không đủ để ta chịu tội. Ta muốn khiến Đại Lương này phải lòng trời lở đất, loạn lạc không ngừng. Này, chư quý, chúng ta có tính là bạn không? Ta muốn nhờ ngươi chuyện này, cái việc trẻ tuổi này chẳng có nghĩa lý gì cả. Ta nghe nói Đại Lương có cái tàng thư lâu, mỗi ngày chỉ việc ngồi chơi, đọc sách, quét dọn bụi bặm là xong. Ngươi xem ta trông có giống tiểu thái giám thủ các ở tàng thư lâu không? Bên hai vang vẳng giọng nói của gã tiểu thái giám đen nhẹm đã cứu ta. Hắn đang nhìn ta đầy mong đợi. Bạn bè ư? Ừ. Trên đời này, đừng hòng có kẻ nào làm hại được ta lần nữa. Bạn bè sao? Chứ vì ta cả đời này chẳng cần bất cứ người bạn nào hết. Tuyệt đối không. Cái giá phải trả đó, một lần là quá đủ rồi. Ta cúi đầu nhìn miếng xà phòng, đây chính là chậu tụ bảo của ta sau này. Ta ngước mắt lên, nặn ra một nụ cười, thốt lên những lời dối lòng. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà. Chuyện này cứ giao cho ta lo. Ta đi đây, mang theo cả bí phương làm xà phòng. Chuyện ở tàng thư lâu ta sẽ thu xếp ổn thỏa, dẫu sao giết người ở đó cũng dễ dàng hơn. Ta đã quyết. Dù là đóng kịch thì cũng phải diễn cho tới cùng, cho đến khi hắn chẳng còn giá trị lợi dụng gì với ta nữa mới thôi. Nước hoa. sao lại có thể có thứ này nhỉ? Một khúc Nhất Dạ Phong Mị Hoàng Thành lại còn có ý thâu tóm cả chín quận. Đám văn thần, huân quý này sắp tới số rồi. Kiếm không xuể. Căn bản là kiếm tiền không xuể. Ta gầy dựng thương hội, nhờ cậy Trương Quý Phi, nương nhờ dưới trướng một vị hoàng tử áo trắng để giúp hắn vơ vét của cải, từ đó thế như trẻ tre. Ta cũng hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Hắc Liên. Hắn phẫn nộ vô cùng, lồng lộn suốt 7 ngày 7 đêm. Mấy bận đêm khuya đột nhập hoàng cung tìm ta. Còn ta thì bắt đầu quật khởi. Phúc tinh. Hắn thực sự là phúc tinh của ta. Nhưng, ta vẫn muốn giết hắn. Trương Quý ta không cần thứ gọi là bạn bè. Đến lúc rồi. Hắn đã hết giá trị lợi dụng. Vào một đêm say khướt, mắt nhắm mắt mở, ta giả vờ bộ bạch tất cả. Đi đi. Đi tố giác ta đi. Để đổi lấy vinh hoa phú quý, giống như A Lạc năm nào, dẫm lên ống đổ nát của gia quốc và sát thân người thân ta để ngồi vững trên ngôi vị thái tử. Còn ta, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ sát ngươi. Hắn đang làm cái gì thế này? Hắn đắp một chiếc chăn lông lên người ta, rồi quay lưng bước đi, tiếp tục vun xới cho mảnh vườn dược liệu của mình. Điên rồi chắc. Ta là kẻ đang muốn ám sát hoàng đế, là kẻ mưu đồ tạo phản đấy. Tại sao? Chẳng lẽ hắn thực sự vô dục vô cầu, chẳng mảy may luyến tiếc quyền thế phú quý sao? Ta không tin. Ngày hôm sau, ta giả bộ lạnh lùng rời đi. Kể từ đó, đã lâu ta không ghé lại Tàng Thư lâu nữa. Ta không tài nào hiểu nổi hắn, nhưng hắn vốn chẳng tôn trọng hoàng quyền, chắc hẳn không phải kẻ ngáng đường ta. Nếu đã vậy, cứ mặc kệ hắn đi. Bên ngoài, ta vẫn luôn ngụy trang, tiếp tục làm người bạn chí thân của hắn. Ta cũng cần một lớp vỏ bọc như thế, bởi một Trương Quý tàn nhẫn lạnh lùng, không chút tính người sẽ chẳng bao giờ có được những thuộc hạ trung thành. Mà ta vẫn còn đại sự phải hoàn thành. Hoàng cung Đại Lương quá đỗi bình yên, ta chịu không đấu. Mỗi đêm, bên hai ta toàn là tiếng kêu thảm thiết của cha mẹ, tiếng chất vấn của huynh trưởng, ta không sao chợp mắt nổi, căn bản chẳng thể ngủ yên. Lương đế, ngươi dựa vào cái gì mà ngủ ngon giấc thế hả? Ta lại tìm đến Hắc Liên để hàn gắn quan hệ, vạch ra kế hoạch mới. Việc này cần rất nhiều tiền, và vẫn chưa thể rời bỏ thế lực của Hắc Uyên. Cứ để con quái vật như Lương đế tuyệt diệt nổi giống trước đã. Phụ tử tương tàn, nhất định sẽ thú vị lắm đây. Nhìn không thấu, thực sự nhìn không thấu. Nhất phẩm đạo nhân thảm bại ư? Sao hắn lại biết được chứ? Chậc chậc. Lương đế đã chết hay chưa thì chẳng rõ, nhưng hai vị hoàng tử thì chắc chắn đã bỏ mạng rồi. Có điều, loại phế vật như thất hoàng tử mà cũng có thể xưng đế sao? Cũng tốt thôi. Phế vật lên ngôi, mệnh số Đại Lương coi như tận. Thâu tóm thế lực của hai vị hoàng tử kia, ta tiếp tục tích lũy sức mạnh. Ta muốn trở thành mồi lửa thiêu rụi Giang Sơn Đại Lương, biến tất cả thành cho bụi. Ta lén lút đến Tàng Thư lâu một chuyến. Trong vườn dược liệu có xác chết. Ta không đào lên, nhưng mơ hồ đoán được người bị chôn cất là ai. Dù sao đi nữa, chính ta cũng là kẻ đã vạch ra hai cuộc náo loạn khiến huyết mạch hoàng tộc Đại Lương tuyệt diệt. Hiện giờ, quyền thế của ta ngày một lớn mạnh, ta còn bắt được liên lạc với phía Tử Bảo đệ nhất giám, biết được thêm nhiều bí mật. Diệt Lương, gánh nặng đường xa thay. Tên phế vật kia chết rồi. Con quái vật ấy đã trở lại. Hắn lại biến thành hoàng đế dưới lốt hoàng tử áo trắng, thật chẳng hiểu nổi cái màn ngụy trang này có ý nghĩa gì. Kệ đi, hắn mới là kẻ đáng chết nhất. Chỉ cần hắn chết, chương hồi thiên hạ đại loạn sẽ do chính tay ta mở ra. Ta muốn chính là khiến Đại Lương tuyệt tự. Thế nhưng, đạt đến nhất phẩm quả thực quá khó. Ta cũng mơ hồ cảm nhận được con quái vật hoàng đế kia đang ngấm ngầm để mắt đến quyền thế trong tay mình, phải tìm cách thoát thân mới được. Song nhất phẩm. Đợi khi bước vào song nhất phẩm, ta sẽ quay lại để thực hiện đòn kết liễu cuối cùng. Thì đế, quận Nam Dương làm phản, giang hồ đệ nhất đại phái là Huyền Dương Tông cũng phản. Đó chính là cơ hội. Kể từ đó, ta dấn thân vào giang hồ, trời cao biển rộng, chẳng ai hay biết vị Đông Sưởng Cựu Thiên Tuế này thực chất là cố ý giả chết để đào tẩu. Quyền thế, quyền khuynh thiên hạ của Đông Sưởng Thiên Tuế cứ thế bước bỏ, quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng vì báo thủ, tất cả đều xứng đáng. Lúc rời đi để tiến về quận Nam Dương chính phạt, ta chẳng mang theo món gì. Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn mang theo giải cỏ tết này, bởi vì ta đã hứa với hắn là sẽ luôn mang theo bên mình. Thử, giải cỏ đuôi cho tết này thật chẳng hợp với khí chất Đông Sưởng Cựu Thiên Tuế của ta chút nào. Nhưng để giữ vững hình tượng bản thân, ta chỉ đành mang theo bên người thôi. Phải rồi, chỉ là để duy trì vỏ bọc mà thôi. Tên tiểu thái giám kia, thời khắc đã đến, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dám có ý định kết bạn với ta, phải nghĩ cách giết ngươi mới được. Đúng, chính là như thế. Trương Quý ta không bao giờ tin vào tình bạn. Giải cỏ tết kia quả nhiên là một bảo vật. Dưới sườn đồi có tiên nhân. Đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt. Nhành cỏ tết ấy đã cứu mạng ta, lại còn khiến các tiên nhân động lòng đến thế. Hắn rốt cuộc là ai? Mà thôi, không quan trọng nữa. Khi ta lảo đảo bước ra khỏi màn sương, quay đầu nhìn lại, nơi đó làm gì còn phường thị nào, chỉ còn lại một bãi cỏ khô héo. Song nhất phẩm, hay thậm chí là tông sư, trong mắt những vị tiên nhân đó hóa ra lại chẳng đáng một xu. Thôn tiên ma công sao? Quái vật hoàng đế, ta đến đây, dấn thân vào chỗ chết mà đến. Trương Quý ta sẽ vì ngươi mà tấu lên chương nhạc tuyệt mệnh cuối cùng này. Chỉ là Trương Quý ta cả đời chưa từng nợ nhân tình của ai, nhưng món nợ với tên tiểu thái giám nhà ngươi, e là trả không dứt được rồi. Bị lực của việc tăng thọ diên niên thật kinh khủng. Nhất phẩm, toàn là cao thủ nhất phẩm. Bọn họ đều đã đến rồi. Ngay cả giáo chủ Hắc Uyên, lão già sắp gần đất xa trời như con chó già ấy cũng đến góp vui. Ta vẫn chưa rõ Hắc Uyên rốt cuộc đang nhiều tính điều gì. Sắp đến trận chiến cuối cùng rồi. Sau trận này, dù kết quả thế nào, ta cũng sẽ chết. Ta chẳng hề sợ hãi cái chết, trái lại còn thấy may mắn, vì từ nay về sau, ta cuối cùng cũng thoát khỏi những cơn ác mộng triền miên. Thất bại rồi. một trận thảm bại long trời lở đất. Đây chính là tông sư sao? Ta đã thuyết phục phần lớn các cao thủ nòng cốt của Thiên Võ Tháp tham gia phản loạn, nội ứng ngoại hợp, vậy mà hơn 10 vị nhất phẩm tiểu tông sư lại rụng rơi như mưa, rơi xuống rồi bỏ mạng. Quả nhiên, vẫn là do ta quá ngây thơ. Cái gọi là đại yêu ma cũng chỉ đến thế thôi sao? Lương Thái Tổ, ngươi sống 300 năm, vì sao vẫn chưa giết nổi một kẻ song nhất phẩm đỉnh phong nhỏ bé như ta? Ta cười ngạo nghễ, ung dung bước đi, buông lời nạo báng sự yếu ớt của Lương Thái Tổ. Ta không thể bại, ít nhất là không thể thảm bại, ta muốn tất cả những ai chứng kiến cảnh này phải thấy rõ, Lương Thái Tổ cũng chẳng phải là tồn tại vô địch. Ta muốn trốn khỏi hoàng cung, tìm một mảnh đất để chết đi, một cái chết lặng lẽ chẳng ai hay biết, khiến Lương Thái Tổ phải kinh hãi nghi ngờ, kiêng dè không biết ta liệu có còn tồn tại trên nhân gian hay không. Chỉ là, ta nhìn bình bạch nho tiểu dính đầy máu tươi bên hông, khẽ ngập ngừng, đây là rượu ngon ta mang về cho ngươi. Đã lâu rồi ta không cùng ngươi uống rượu bạch nho. Thứ này về sau, sợ rằng cũng chẳng còn cơ hội nữa. Mà thôi, không quan trọng. Ta đổi hướng, bảo vệ bình bạch nho tiểu này, tiến về phía tàng thư lâu xa xăm. Trong thoáng chốc, ta nhớ lại năm đó, khi ngươi hỏi ta. Này, chư quý, chúng ta có tính là bạn không? Bây giờ, ta có thể trả lời ngươi rồi. Phải đấy, chúng ta là bạn. Có thể sẽ gây cho ngươi không ít phiền phức, nhưng ta chỉ muốn trước khi chết được gặp lại ngươi một lần, người bạn duy nhất trong cuộc đời này của ta. Ta sẽ không trách ngươi đâu, hãy cứ lấy thi hải của ta đi đổi lấy vinh hoa phú quý đi. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm được cho ngươi rồi. Ta bị điên, ta luôn biết rõ điều đó, còn ngươi chính là sự cứu rỗi của đời ta.